Chương 1496 bị hù dọa lão giả, chương 1496 bị hù dọa lão giả. Lão giả đi vào trong phòng khách, liền nhìn thấy Lý Thái Hành. Khi nhìn đến Lý Thái Hành lần đầu tiên, hắn liền bị kinh hãi. Chỉ cảm thấy Lý Thái Hành nó khí chất phi phàm, cho hắn có một loại đứng trước Thái Sơn giống như rộng rãi, làm hắn kính ngưỡng. Càng có một loại đứng trước mênh mông biển cả giống như bao la hùng vĩ, làm hắn cảm thấy tự thân nhỏ bé. Người này, phi phàm, lão giả hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này cũng làm cho hắn tại Lý Thái Hành trước mặt run run rẩy rẩy, thậm chí có chút khiếp đảm, không tự giác túi xuống thân thể. Dám đến gặp bản tôn, nhưng lại vì sao không dám mở miệng nói chuyện? Lý Thái Hành bình tĩnh ngữ khí, lại làm cho lão giả có một loại đứng trước giống như thiên băng địa liệt cảm giác, để hắn càng thêm bắt đầu sợ hãi. "Muội, vãn bối Tiêu Sơn Long, mang theo đệ tử Vương Đạt, đến đây xin mời, thỉnh tội." Tiêu Thương Long đội vàng thi lễ, càng đem thân thể của mình cong thành đà điệu bộ dáng, để hắn lộ ra đặc biệt một cười. Tiêu Thương Long thực lực, đặt ở phương thế giới này, đã thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Chính là bởi vì này, hắn đối với Lý Thái Hành thực lực kinh khủng, cảm thấy sợ hãi. Xem ra, là đem ngươi làm cho sợ hãi. Lý Thái Hành lại là cố ý mà làm chi? Bởi vì hắn minh bạch, giống Tiêu Thương Long một loại này đỉnh cấp nhân vật, lại có tự thân kiêu ngạo. Lý Thái Hành vì ít một chút cái cọ công phu, đặc biệt đối với Tiêu Thương Long phóng xuất ra hắn tại giới này vô địch một chút khí tức, lại đem Tiêu Thương Long dọa đến như cái tiểu nhân vật giống như, run lẩy bẩy. Một màn này, rơi vào bên cạnh Vương Đạt trong mắt, lại đem hắn nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là chính mình cái kia kiệt ngạo bất tuần sư tôn sao? Làm sao cảm giác cùng một cái chim cút một dạng? Sư tôn. Vương Đạt nhịn không được nhìn qua đầu đều nhanh muốn chui vào lòng đất sư tôn, kêu lên một tiếng. Ý miệng, nghịch đồ, còn không mau quỳ xuống. Tiêu Thương Long dùng giết người giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Đạt. Vành. Vương Đạt bị hắn ánh mắt này, dọa đến vô ý thức quỳ xuống. Ai u. Kết quả, cái quỳ này, lại đem Vương Đạt trên người vết thương cũ phát động, đau đến hắn quất thẳng tới có rút. Đi, đều đứng lên đi. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thương Long thở dài một hơi, cũng nhìn thấy nguyên bản trói buộc ở trên người hắn khí tức, không còn sót lại chút gì. Đồng thời, Tiêu Thương Long mặt mười phần nóng bỏng, chỉ cảm thấy vừa mới chính mình quá mất mặt xấu hổ, đặc biệt hay là tại đồ đệ của mình trước mặt, càng làm cho hắn cảm thấy khó xử không thôi. Có thể đối mặt Lý Thái Hành, hắn nào dám bất kính. Một lần nữa, hắn ý nguyên sẽ làm như vậy. Dù sao, mất mặt cùng bỏ mệnh, bình thường tiết mệnh người, đều sẽ không chút do dự lựa chọn mất mặt. Sau đó, hắn đứng thẳng người lên, nhìn một cái quỳ gối trên mặt đất rên thống khổ Vương Đạt, thấp giọng bén nhọn địa đạo, còn không mau đứng lên. Tốt, tốt, sư tôn. Vương Đạt khóc không ra nước mắt. Hôm nay thật sự là tác nghiệp ta. Ngồi đi. Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu hai người ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Không dám, Tiêu Thương Long có chút e ngại, liền vội vàng lắc đầu, cười nói, tiền bối nói giỡn, ngài nhìn, ta đứng đấy vẫn rất tốt liệt, không thể cùng ngài một dạng ngồi. Tiêu Thương Long biểu hiện, làm cho Vương Đạt càng thêm không hiểu. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lý Thái Hành ánh mắt, cũng biến thành không giống với lúc trước đứng lên, thậm chí có chút sùng bái Lý Thái Hành. Hoa, quá đẹp rồi, đây chính là có thể làm cho sư tôn của mình ăn quả đắng tồn tại. Bất quá, hắn nhìn qua mười phần tuổi trẻ, vì sao sư tôn muốn gọi hắn tiền bối đâu? Vương Đạt trong đầu tràn đầy là hỏi hảo. Ta không thích ngẩng đầu nhìn người khác. Lý Thái Hành lời này vừa nói ra, Tiêu Thương Long siêu một tiếng, biến mất ở phòng khách. Vương Đạt có chút ngập bước, nhìn một cái bốn phía, lúc này mới phát hiện, Tiêu Thương Long như cái bé ngoan một dạng, đã đoan chính ngồi ở trên ghế salon. Vương Đạt lại một lần nữa khiếp sợ cái cầm nhanh rất xuống cần đi lên. Sư tôn Vương Đạt rất là không hiểu. Sư tôn đây là chúng ta. Ta đối với các ngươi kế hoạch có hứng thú. Lý Thái Hành đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn tự nhiên biết Tiêu Thương Long mục đích tới nơi này, thứ nhất là thăm dò thực lực của mình, thứ hai là cảm thấy hắn có thể có được lãnh chúa cấp quỷ dị, thực lực kia khẳng định không sai, có lẽ có thể lôi kéo, hiệp trợ bọn hắn làm việc. Mà Lý Thái Hành vừa lúc cảm thấy hứng thú. Tiền bối, ngài thật lợi hại. Tiêu Thương Long bội phục dựng lên một cái, cảm giác tại Lý Thái Hành trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Không nghĩ tới Lý Thái Hành đã biết hắn mục đích của chuyến này. Thiếu kéo chút có không có, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Thái Hành nhàn nhạt nói ra. Lúc này, Vương Đạt đi tới Tiêu Thương Long bên người, muốn tọa hạ, lại bị Tiêu Thương Long trừng mắt liếc, khiến cho hắn dứt khoát cũng cùng Quỷ Tân Nương mở dạng. Sau đó, Vương Đạt liền đứng tại Tiêu Thương Long ghế sofa bên cạnh, cũng không nói thêm gì nữa. Về tiền bối, nếu như ngài xác định gia nhập, chúng ta lập tức liền làm chuẩn bị, sẽ rất nhanh. Tiêu Thương Long trên khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười, nói ra. Rất nhanh là bao lâu? Lý Thái Hành nhàn nhạt hỏi. Lớn, đại khái 2-3 ngày thời gian. Tiêu Thương Long có chút e ngại, lại bổ sung một câu, lấy lòng nói, đương nhiên, tiền bối nếu là cảm thấy quá muộn, chúng ta cũng có thể mau một chút. Không có việc gì, tập hợp địa điểm đâu? Lý Thái Hành lại hỏi. Ngay tại bản thị sân bay, đến lúc đó đi máy bay tiến về, thời gian là 2 giờ chiều xuất phát. Tiêu Thương Long còn nói thêm. Tốt. Lý Thái Hành khẽ gật đầu, nói ta đã biết. Lý Thái Hành vung tay lên, nói tiếng khách. Tốt, chủ nhân. Quỷ Tân Nương lập tức trôi giạt đến Tiêu Thương Long trước mặt, làm ra tư thế xin mời. Tiền bối, vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Tiêu Thương Long liền vội vàng đứng lên, cũng không ngừng hướng lấy Lý Thái Hành cúi người chào. Ân. Sau đó, Tiêu Thương Long mang theo đồ đệ của mình, trốn giống như rời đi. Chủ nhân, cần ta đi theo dõi bọn hắn sao? Quỷ Tân Nương sợ lao đầu này, thuận đầu đến lại tính toán bọn hắn. Không cần thiết. Lý Thái Hành xem thường địa đạo. Tốt, chủ nhân. Thấy vậy, Quỷ Tân Nương liền không nói thêm lời thứ gì. Tương phản, lúc này đã xuống đến lầu dưới Vương Đạt, lại là mười phần không hiểu, cho nên hắn nhịn không được nói ra, sư tôn. Chuyện gì? Vương Đạt có chút thất hồn lạc phách đạo. cái kia Lý Thái Hành có gì đặc biệt sao? Vương Đạt có chút không hiểu, vậy mà khiến cho sư tôn như vậy chật vật không chịu nổi. Đương nhiên là có. Tiêu Thương Long cảm khái một tiếng, nói chi ít, tại thực lực của hắn trước mặt, ta soi như sâu kiến. Vương Đạt bị Tiêu Thương Long lời nói giật nảy mình. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn của mình như vậy tự ti. Sư tôn, ngài không có nói đùa chớ. Vì cái gì ta không nhìn ra được đâu? Đó là ngươi không xứng. Tiêu Thương Long tức giận nói. Nói xong, hắn tăng nhanh tốc độ, rời đi nơi này. A a, nguyên lai ta không xứng. Vương Đạt cũng kịp phản ứng, có chút không cao hứng. Sư tôn, ngài tại sao có thể nói như vậy ta? Vương Đạt liền vội vàng đuổi theo. Mà Tiêu Thương Long lại tại trở nên hoảng hốt đằng sau, đột nhiên nhớ tới chuyến này mục đích, lúc này lại cười ha ha. Nguy rồi, sư tôn bị dọa đến tinh thần phân liệt. Vương Đạt có chút sợ hãi nhìn qua đột nhiên cười ha ha Tiêu Thương Long, trong ánh mắt lại tràn đầy đồng tình. Chương 1497 thần bí kế hoạch, chương 1497 thần bí kế hoạch. Tiêu Thương Long về đến trong nhà, lập tức mang theo Vương Đạt đi vào hậu viện thư phòng, sau đó tại giá sách chỗ, nhấn xuống một chỗ bí ẩn cơ quan. Giang giác. Giá sách chậm rãi đẩy ra, lộ ra một gian mật thất. Sư tôn, ngài đây là? Vương Đạt nhìn qua trước mắt gian mật thất này, ngửi được bên trong phát ra một cỗ mùi nấm mốc. Hắn nhớ kỹ, bọn hắn đã chí ít có mấy năm không có tiến vào. Tiêu Thương Long chừng Vương Đạt một chút, ít nói lời vô ích, đợi chút nữa ta gọi điện thoại thời điểm, ngươi cho ta an tĩnh chút. Tốt, sư tôn. Vương Đạt ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Tiêu Thương Long sau lưng, cùng một chỗ tiến vào trong mật thất. Mà theo bọn hắn tiến vào, phía ngoài giá sách cũng chậm rãi đóng lại. Tiêu Thương Long đi đến một nơi, từ trong hốc tối mặt, lấy ra đặt ở bên trong một bộ đặc thù hắc kim điện thoại. Sau đó, nhấn xuống một cái ấn phím, bắt đầu gọi điện thoại. Điếu. Địch. Mắt thấy đã thông, nhân tiện nói, kế hoạch có thể tiến hành, đều chuẩn bị một chút đi. Trong điện thoại một trận trầm mặc, một hồi lâu mới chuyển đến một đạo giọng nghi ngờ, ngươi xác định? Tự nhiên xác định. Tiêu Thương Long trong thanh âm, mang theo có chút đắc ý, đối diện hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Khá lắm, Lao Tiêu, ngươi được a? Đối diện hiển nhiên cũng có chút kinh hỉ. Đó là. Tiêu Thương Long đắc ý đáp lại nói. Nhưng mà, đối diện lại đột nhiên trầm mặc, đáng tin vậy không? Nói nhảm, ngươi nếu là cảm thấy không đáng tin vậy, ta có thể xin ngươi tới trước gặp mặt một lần. Ân, Lão Tiêu a, can hệ trọng đại, ta không phải không tin ngươi a. Tốt, ngươi qua đây. Tiêu Thương Long khỏe miệng giật một cái, nhưng nghĩ tới Lý Thái Hành năng lực, thầm nghĩ, tốt nhất cũng làm cho ngươi lão tiểu tử bị trò mèo. Nghĩ đến này, đáy lòng của hắn cũng cân bằng nhiều. Thế là, hắn cùng đối phương ước định thời gian, lại cho mấy người khác nhao nhao gọi điện thoại. Bọn hắn hiển nhiên đều giật mình hết sức, cũng cùng lúc trước người một dạng, từng cái biểu thị muốn đi qua trước tiên phải hiểu một chút tình huống. Nhưng ý ra, nên làm chuẩn bị, bọn hắn khẳng định sẽ làm chuẩn bị. Đánh xong tất cả điện thoại đằng sau, Tiêu Thương Long lại không hiểu cảm thấy bị quất. Đáng giận, mấy cái này đáng chết lao ra hỏa, cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Tiêu Thương Long có chút thở phì phò. Hắn biết, những người này mặt ngoài nói dễ nghe, nhưng trên thực tế đối với hắn ôm lấy thái độ hoài nghi. Tiêu Thương Long khẽ thở dài một tiếng, ai, người yếu nói nhẹ, không có cách nào. Sư tôn, ngài thế nào? Vương Đạt nhìn về phía có chút hề bại sư tôn, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Sư tôn sẽ không phải bệnh tâm thần lại phải phát tác đi. Ta có phải hay không nên trốn xa chút? Bạn nhất hắn nổi điên, đem ta giết đi, ta cũng không được địa phương đi cao a. Vương Đạt trong lòng lo lắng, vì mình mạng nhỏ lo lắng, thậm chí tràn đầy cảnh giác. Chỉ cần phát hiện có cái gì không thích hợp, không nói hai lời, để thanh diện quỷ tiên trên đỉnh, hắn chạy trước đường. Tiêu Thương Long nhìn thấy Vương Đạt, liền không có tức giận nói ngươi đúng là ngu xuẩn, nhanh đi chuẩn bị một chút, kế hoạch muốn bắt đầu. Thu đến, sư tôn. Vương Đạt thay đổi thường ngày không tình nguyện bộ dáng, hai chân giống lắp đặt lập tức đạt giống như, chạy nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau công phu, liền biến mất ở trong mật thất. Tiêu Thương Long thấy vậy, khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ, cái gì ngu xuẩn đồ chơi, lúc này làm sao như thế nghe lời. Tiêu Thương Long suy tư, sẽ không phải là thấy chúng ta muốn đi chấp hành kế hoạch, coi là không gặp được ta, cho nên thật cao hứng đi. A, bất hiếu a. Tiêu Thương Long cảm giác mình bị tam trọng đả kích. Đệ tử Lý Thái Hành thực lực nghiền ép đả kích. Đệ tử Hảo Hữu không tín nhiệm đả kích. Đệ tử đồ đệ chờ mong hắn sớm đi chết đả kích. Một bên khác, Quỷ Tân Nương ngồi bạn Lý Thái Hành, nghĩ đến Lý Thái Hành cùng Tiêu Thương Long nói tới nội dung, lại là có chút nhịn không được. Chủ nhân, ngài tựa hồ biết bọn hắn muốn làm chuyện gì, Quỷ Tân Nương mười phần hiếu kỳ. Bổ Thiên. Lý Thái Hành không hề cố kỵ nói ra. Cái này đổi thành những người khác, căn bản không dám giống như hắn lớn mật, mà lại, một khi nói ra, thậm chí khả năng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Nhưng đối với Lý Thái Hành tới nói, căn bản là không có cái gì, ngược lại tựa như chuyện thường ngày, tán gẫu nội dung giống như. Bổ Thiên. Khi Quỷ Tân Nương nghe được cái từ này thời điểm, mang trên mặt vẻ chấn động. Lấy Tiêu Thương Long thực lực, lại mang lên Bổ Thiên hai chữ này, chỉ sợ chuyện này mười phần khủng bố. Chủ nhân, kế hoạch này cụ thể là cái gì? Lại là làm cái gì? Ngươi muốn biết? Lý Thái Hành cười nói. Ừ, Quỷ Tân Nương liên tục gật đầu. Không có khả năng nói cho ngươi. Lý Thái Hành lại cười ha ha, tự tuyệt nói cho nàng. À, chủ nhân thật đáng ghét, Quỷ Tân Nương làm nũng, lung lay Lý Thái Hành cánh tay, nói chủ nhân, ngài liền nói cho ta biết một cái đi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, biết quá kỹ càng, sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng. Quỷ Tân Nương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đi, ngươi cũng đừng nghe ngóng, nếu như có thể cho ngươi biết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lý Thái Hành cân nhắc đến Quỷ Tân Nương sẽ liên lụy tới nhân quả, cũng không tính hiện tại liền để nàng biết đây hết thảy. Nếu không, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đối bọn hắn kế hoạch bất lợi. Tốt, chủ nhân. Quỷ Tân Nương gặp Lý Thái Hành đều nói như vậy, cũng không dám nói thêm nữa thứ gì. Ân, đúng rồi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Chủ nhân, loại chuyện này ta khả năng giúp đỡ được bận điều sao? Quỷ Tân Nương cảm thấy việc này không thể coi thường, có chút không có lòng tin. Vậy ngươi liền đợi trong nhà đi. Lý Thái Hành thản nhiên nói. Chủ nhân, ngài nhìn ngài nói. Quỷ Tân Nương lập tức mang nụ cười má lúm đồng tiền, vội vàng đi tới Lý Thái Hành sau lưng, đấm bóp cho hắn, cũng ôn nhu thì thầm địa đạo. Chủ nhân, ta nhất định đi, chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, dù là để cho ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề. Ha ha. Lý Thái Hành chỉ là cười cười. Hắn lại nói ngày mai sẽ có mấy lao giả tới, bọn hắn đến đằng sau, người hướng bên trong đưa vào quỷ lực liền có thể Lý Thái Hành trong tay, xuất hiện một cái lệnh bài, cũng bị hắn giao cho ngay tại đấm bóp cho hắn Quỷ Tân Nương. Chủ nhân, đây là cái gì? Quỷ Tân Nương dừng động tác lại, nhận lấy lệnh bài, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi ngày mai liền biết. Lý Thái Hành cũng không có giải thích với nàng. Tốt, chủ nhân. Quỷ Tân Nương thấy vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là nhận lấy lệnh bài đằng sau, có chút hiếu kỳ đánh giá lệnh bài trong tay. Khối lệnh bài này nhìn qua giống chất gỗ, nhưng là cảm nhận lại cực kỳ tốt. Mặt trên còn có văn tự, chỉ là nàng xem cũng hiểu, cũng không biết nó có làm được cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thái Hành, Lý Thái Hành đã đứng dậy, trở về trong phòng của mình. Thấy vậy, nàng cũng không có có ý tốt lại truy vấn, thầm nghĩ, xem ra ta vị chủ nhân này không đơn giản, tựa hồ có thể biết trước thực lực của hắn, đơn giản để quỷ khó mà nắm lấy a. Nghĩ đến này, Quỷ Tân Nương không khỏi chờ mong lên ngày mai tranh thủ thời gian đến. Chương 1498 ngũ hổ tới cửa. Chương 1498 ngũ hổ tới cửa. Ngày thứ hai buổi chiều, Tiêu Thương Long mang theo mấy lao già cùng một chỗ, cùng đi đến Lý Thái Hành chỗ ở. Bọn hắn chính là Đông Hổ Lưu Chính Hùng, Nam Hổ Liêu Khôn Hưng, Tây Hổ Dương Sương Vận, Bắc Hổ Triệu Phi Hổ, Phục Hổ Tiêu Thương Long. Vị cao nhân kia liền ở lại đây. Lưu Chính Hùng hơn 60 tuổi, một thân tiểu áo tôn trung sơn, thân hình thẳng, hai mắt có thần, trong lúc phất tay lại có một loại thượng vị giả khí chất, làm cho người thần phục. Không sai. Tiêu Thương Long lười biếng hồi đáp. Đây cũng quá khó coi đi. Một tên khắc phúc hậu lão nhân mang theo một bộ kính lão, lắc đầu, đạo, hắn chính là Liễu Khôn Hưng. Không hổ là lão Tiêu, nếu là vậy thì thật là một vị cao nhân, làm sao cũng phải cho hắn cung cấp một chỗ xa hoa nơi ở. Triệu Phi Hổ rêu cợt nói, hắn một thân công phu phục, mười phần tùy ý, nhưng lại cho người ta một loại khủng vũ hữu lực, càng già càng dẻo dai cảm giác. Không sai, dù gì cũng phải mở cho hắn cái phòng tổng thống. Triệu Khôn Hưng nuốt tròm dâu nhỏ, cười nói, ha ha ha, các ngươi cũng không phải không biết, lão Tiêu chính là một cái quỷ nghèo. Triệu Phi Hổ cười lên ha ha, các ngươi. Ừ, đi, các ngươi có bản lĩnh, được rồi. Tiêu Thương Long bây giờ nói bất quá bọn hắn, cũng lời lại cùng bọn hắn nói gì nhiều. Tốt, các ngươi cũng đừng nói lao Tiêu, hắn liền si mê với tu luyện. Dương Sương Vận bất đắc dĩ nói ra. Dương Sương Vận cũng là hơn 60 tuổi, hắn quần áo tinh xảo, dáng người trắng kiện, nhìn qua lại như cái 40-50 tuổi hắn tử. Dương Sương Vận vì để tránh cho bọn hắn cái vạ nữa xuống dưới, tiếp tục nói, chúng ta đi thôi, chưa gặp một lần vị kia cao nhân. Ân, bọn hắn cũng biết, nơi này cũng không thể cãi nhau, không phải vậy liền thất lễ. Mở cửa. Tiêu Thương Long trừng mắt liếc Vương Đạt. A a. Vương Đạt gật gật đầu, nhanh nhẹn chạy lên trước. Thế là, Vương Đạt mở cửa, mang theo mấy người bọn hắn cùng nhau lên lầu. Lúc này, Lý Thái Hành căn bản cũng không tại, bởi vì hắn đã ra ngoài rồi. Cho nên, mấy người bọn hắn tới hiển nhiên không phải lúc. Đi tới nơi cửa, Tiêu Thương Long lần này cũng không có để Vương Đạt đi gõ cửa, mà là tự thân lên tiến đến xin chỉ thị. Hắn nhẹ nhàng theo vang chuông cửa, lại nói tiền bối, tại hạ Tiêu Thương Long mang theo mấy cái bằng hữu, đến đây bài kiến. Nhưng không thấy bên trong có gì đáp lại. Bọn hắn trầm mặc một hồi, hai mặt nhìn nhau. Tiêu Thương Long kiên trì, lại một lần nữa tiến lên. Tiền bối các ngươi tìm ta chủ nhân có chuyện gì? Lúc này, bên trong truyền ra Quỷ Tân Nương thanh âm, mà bọn hắn cũng sớm phát hiện nàng tồn tại. Nhưng bởi vì có Tiêu Thương Long nhắc nhở, bọn hắn cũng không có đối với Quỷ Tân Nương động thủ. Chúng ta muốn gặp một chút tiền bối, thương lượng một chút kế hoạch sự tình, có thể chứ? Tiêu Thương Long khẩn cầu nói. A, Quỷ Tân Nương đáp lại một tiếng. Khi Quỷ Tân Nương nhìn thấy mấy lão già này thời điểm, lại nghĩ tới Lý Thái Hành bàn giao. Thế là, nàng tranh thủ thời gian lấy ra lệnh bài, hướng bên trong thâu nhập bị lực. Sau một khắc, một đạo quang mang từ trong lệnh bài bắn ra. Ngay sau đó, xuyên thấu qua một tường, đem mấy lao ra hỏa kia bao vây lại. Cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một mảnh trong huyễn cảnh. Cái này, đây là nơi nào? Triệu Khôn Hưng giật mình, làm sao trong chớp mắt, bọn hắn liền xuất hiện tại một mảnh địa phương xa lạ. Những người khác cũng giật mình hết sức, lại rất mê mang đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Bọn hắn đang đứng ở một mảnh màu xanh biếc rạt rào trên đồng cỏ, phía trước còn có một chỗ hồ nước. Nơi xa dãy núi vần quanh, bầu trời xanh lam như tẩy, tung bay đóa đóa mây trắng, cảnh sắc càng là thoải mái, làm lòng người bỏ thần gì. Sư tôn, chúng ta là không phải tiến vào quỷ vực bên trong. Vương Đạt đối với một màn này tương đối quen thuộc, nhưng lần trước là tại một tòa trong đại trạch bị mặt. Lần này lại là tại một mảnh giữa vùng núi. Quỷ vực. Lúc này, Tiêu Thương Long nghĩ đến phụng dưỡng tại Lý Thái Hành bên người Quỷ Tân Nương, xác thực có thi triển quỷ vực năng lực. Thế nhưng là, cẩn thận quan sát, nhưng lại lắc đầu, đây không phải Quỷ Tia Tân Nương quỷ vực, nàng quỷ vực cũng không nên là một tia quỷ khí cũng không có. Cái này hiển nhiên là cái nào đó trong huyễn cảnh, chúng ta đã bị vây ở huyễn cảnh. Nếu thật là quỷ vực, bọn hắn khẳng định có nhìn ra được. Đây chính là vị cao nhân kia thủ bút. Lưu Chính Hổ có chút giật mình. Khẳng định đúng vậy, dù sao chúng ta tới đến địa phương chính là hắn chỗ ở. Dương Sương vận cao mày, có chút không hiểu. Thật là lợi hại, chúng ta căn bản là nhìn không ra nó có cái gì chỗ đặc biệt. Triệu Khôn Hưng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hắn cảm giác bốn phía không gì sánh được chân thực, nếu không phải là bọn hắn thanh thanh sở sở biết, bọn hắn vị trí hoàn cảnh đổi thành, bọn hắn còn tưởng rằng ở vào chân thực hoàn cảnh bên trong. Lao Lưu, có thể phá giải không? Triệu Phi Hổ nhìn về phía Lưu Chính Hùng, nhíu mày, hỏi. Cái này, ta đã thử, nhưng ta muốn, hẳn là không phá được. Lưu Chính Hùng cười khổ lắc đầu. Cái gì? Lợi hại như vậy sao? Triệu Khôn Hưng lộ ra dị thường giật mình. Nếu thật là dạng này, nơi đây nếu có sắc cơ, bọn hắn tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ đến này, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Thương Long tỉnh táo nói Lao Lưu, chẳng lẽ không có phát hiện cái gì? Không có a. Lưu Chính Hùng có chút không hiểu, nói nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nơi này đúng là huyễn cảnh, về phần như thế nào phá giải cùng rời đi, ta hiện tại không có đầu mối. Ai? Tiêu Thương Long ẩn ẩn cảm thấy, đây là cao nhân đối bọn hắn trách phạt đi. Đáng giận, chúng ta lúc đầu tự mình tới gặp cao nhân, nhưng không ngờ cao nhân đối xử với chúng ta như thế. Tính tình nóng này Triệu Phi Hổ, mười phần phiền muộn. Đúng vậy a. Dương Sương vẫn bất đắc dĩ nói. Tâm tình của bọn hắn đều có chút không xong, vốn là tới gặp biết một chút Lý Thái Hành. Kết quả, không nghĩ tới bị người ta đưa đến trong huyễn cảnh. Hiển nhiên, cái này rất có thể là đối phương cố ý mà làm chi. Lưu Chính Hùng nhưng cũng tựa hồ minh bạch cái gì, khẽ thở dài một tiếng, ai, ta hiểu được. Cái gì? Mấy người khác cùng một chỗ nhìn về phía Lưu Chính Hùng. Nơi đây là cao nhân cho chúng ta cảnh cáo mà thôi. Lưu Chính Hùng thấy vậy, giải thích nói. Cảnh cáo, hắn vì sao muốn cảnh cáo chúng ta? Triệu Phi Hổ có chút không phục, thở phì phò đạo. Lưu Chính Hùng bất đắc dĩ tiếp tục giải thích nói, hắn tựa hồ hiểu rất rõ chúng ta, cũng dự liệu được chúng ta sẽ tới. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không muốn thấy chúng ta, cho nên mới có thể dùng pháp này tới thu thập chúng ta, cũng là đối với chúng ta đối với hắn chất vấn, tốt nhất đánh trả. Nói xong, Lưu Chính Hùng có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu đến, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cường đại. Cái này, Lưu Chính Hùng trả lời, trực tiếp để bọn hắn đều trầm mặc, nhưng lại nhao nhao cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đang lúc bọn hắn năm cái hai mặt nhìn nhau thời điểm, một thanh âm tại trong huyễn cảnh vang lên. Rời đi, chuẩn bị, kế hoạch bắt đầu thời điểm, các ngươi đi đầu tiến về, bản tôn tự sẽ đến. Đây chính là Lý Thái Hành thanh âm, tại toàn bộ giữa vùng núi truyền ra đến, làm cho mấy người tinh thần vì đó rung một cái. Là tiền bối thanh âm. Tiêu Thương Long đội bằng nói, cần tuân tiền bối chi lệnh. Lưu Chính Hùng thấy vậy, tranh thủ thời gian thi lễ nói, cần tuân tiền bối chi lệnh. Mấy người khác kịp phản ứng, cũng liền bận biểu thi lễ. Nghỉ, bọn hắn đã lại xuất hiện tại ngoài cửa phòng mặt. Chúng ta đi thôi. Lưu Chính Hùng cười khổ nói, sau đó mấy người liền tâm tình phức tạp rời đi. Chương 1499 hung sát chi địa. Chương 1499 hung sát chi địa. Vài ngày sau, một cỗ tiến về Đông Sơn xe buýt đang lái tại bốn lượn trên đường núi quanh co. Trong xe chính là được xưng là Ngũ Hổ Lưu Chính Hùng, Triệu Khôn Hưng, Dương Sương Vận, Triệu Phi Hổ cùng Tiêu Thương Long. Trừ bọn hắn, còn có một số tương quan phục vụ nhân viên của bọn hắn. Bộ thiên kế hoạch 10 phần cơ mật, chỉ có cực kỳ số ít người biết. Liền ngay cả quốc gia này cao tầng cũng chỉ có quốc chủ biết, mà tham dự nhân viên tương quan cũng vẹn vẹn biết bọn hắn muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ thần bí. Nhưng bọn hắn cũng không biết nhiệm vụ cụ thể tương tình. Cho nên, kế hoạch này cuối cùng muốn đi chấp hành cũng chỉ có Ngũ Hổ cùng Lý Thái Hành 6 người. Những người khác sẽ chỉ trợ giúp bọn hắn làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị, liền sẽ không lại tham dự vào trong đó. Lúc này, Tiêu Thương Long nhìn qua phía ngoài cửa xe, nói cũng không biết tiền bối xuất phát không có. Bởi vì Lý Thái Hành không thích bị quấy rầy nguyên nhân, chí ít theo bọn hắn nghĩ là như vậy, cho nên bọn hắn khi xuất phát, bọn hắn cũng chỉ là để vương đạt đi truyền đạt một chút tin tức. Mặc dù tin tức là truyền đạt, nhưng Lý Thái Hành cũng không có quá nhiều trả lời chắc chắn, chỉ là để bọn hắn tự hành tiến về, đến lúc đó hắn sẽ đi qua. Ta muốn, hắn nếu để cho chúng ta đi đầu tiên lên, vậy liền khẳng định là có chỗ chuẩn bị, chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Dương Sương vẫn híp mắt cười nói, đồng thời mở ra một bình hoa quả đồ hộ, bắt đầu ăn. Đây cũng là hắn nữa thích đồ ngọt. Ta nói, Lao Tiêu à, chúng ta thế nhưng là đánh cược hết thảy, lần này không thành công, chúng ta liền thành nhân. Triệu Phi Hổ mặc dù bình thường cùng Tiêu Thương Long có chút không hợp nhau, càng là ưa thích trào phúng Tiêu Thương Long nghèo kết hủ lậu chi khí. Thế nhưng là, hắn tin tưởng Tiêu Thương Long sẽ không cầm hắn, hoặc là tính mạng của bọn hắn đem làm trò đùa. Biết. Tiêu Thương Long có chút bất mãn, cái này đều cần bọn hắn nhắc nhở. Căn bản liền không cần. Xe buýt mở mấy ngày thời gian, đoạn thời gian này, trừ nghỉ ngơi cùng đi ngủ, bọn hắn cơ bản đều trong xe vượt qua. Bọn hắn sở dĩ không có lựa chọn thông qua máy bay, hoặc là mặt khác càng nhanh phương thức, tiến về mục đích, chính là không muốn gây nên không cần thiết chú ý rốt cục. Bọn hắn trải qua thời gian một tuần, đi tới một chỗ trên địa đồ chưa tỏ tường mảnh ghi rõ khu vực. Đến, bọn hắn 5 người tại một đầu bị phong tỏa đường núi trước, ngừng lại. Nơi này đã không có đường, sau đó chính là leo núi, có thể muốn hơn nửa tháng thời gian, chúng ta mới có thể đến đạt mục đích. Tiêu Thương Long ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt quần sơn bao la. Tại thiên nhiên khí tức trước mặt, bọn hắn có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Xem ra, một đoạn đường này nếu không dễ đi, mấy năm không đến, đoan chừng hoàn cảnh lại phát sinh biến hóa. Dương Sương vẫn nắm thật chặt trên người cổ áo, lẩm bẩm nói: "Ân, người tiếp ứng đâu? Làm sao không thấy?" Triệu Phi Hổ đánh giá bốn phía, lại không nhìn thấy những người khác ảnh. Triệu Khôn Hưng trắng Triệu Phi Hổ một chút, nói: "Xem ra, ngươi cũng không có nhìn kỹ tư liệu." "Nhìn cái kia đồ bỏ tư liệu, dù sao có các ngươi nhìn." Triệu Khôn Hưng khẽ miệng giật một cái. "Bọn hắn ở bên trong, mà lại cách mỗi 10 cây số, đều cho chúng ta kiến tạo một chỗ trạm tiếp tế, chúng ta chỉ cần đi lên là được rồi." Lúc này, Dương Sương vận đối với Triệu Phi Hổ nói ra: "Trạm tiếp tế?" Triệu Phi Hổ hơi kinh ngạc, nói bọn hắn làm sao dám đi vào. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn hắn tự nhiên là không vận đi vào, hơn nữa còn chọn tốt thời gian mới dám đi vào. Dương Sương vận thở dài một tiếng, nói vì kiến tạo những này trạm thiết tế, nghe nói cũng đã chết không ít người. Ân Triệu Phi hổ một trận trầm mặc. Tốt, các vị, chúng ta lên đường đi. Lưu Chính Hùng nhìn thấy tất cả mọi người xuống xe, đi theo đám bọn hắn nhân viên, cũng đều đem đồ vật lấy xuống, cũng cong đến trên thân. Thế là bắt đầu hạ đạt tiến phát mệnh lệnh. Tốt. Đám người bọn họ liền bắt đầu hướng phía trước mắt quần sơn bao la xuất phát. Chỉ là đi một đoạn đường, bọn hắn liền cảm giác được bốn phía dị thường. Những người khác không có cảm giác đi ra, nhưng Ngũ Hổ đã bén nhạy đã nhận ra, trong này ẩn giấu đi một chút nguy hiểm không biết, chính như từng đôi âm hiểm con mắt, ngay tại trong bóng tối, nhìn chằm chằm bọn hắn. Nơi này đã bị quỷ dị để mắt tới. Triệu Khôn Hưng hạ giọng, đối với Lưu Chính Hùng nói ra. "Ân." Lưu Chính Hùng có chút gật gật đầu, mà không đổi sắc, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. "Lao Tiêu, xem ngươi rồi, chúng ta chỉ có thể cho ngươi đánh phối hợp tại Tiêu Thương Long bên người Dương Sương Vận," thấp giọng nói ra. "Ân." Tiêu Thương Long gật gật đầu. Hắn từ bước vào trước mắt mảnh rừng núi này đằng sau, liền có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cấm lãnh trải rộng toàn thân. Nơi này lạnh quá, một tên nhân viên công tác nhịn không được một trận run rẩy. "Các ngươi nhớ kỹ theo sát chúng ta, không cần tụt lại phía sau." Dương Sương Vận đối với sau lưng những nhân viên công tác kia nghiêm mặt nói. "Là." Những nhân viên công tác kia đều mang bao khỏa, cũng chỉ có Ngũ Hổ trên người bọn họ đều mang một chút chiến đấu trang bị. Bọn hắn còn cần trong rừng sinh hoạt, cho nên cần những người này hỗ trợ gánh nặng tư. Mà tại bọn hắn sau khi đi vào, Lý Thái Hành thân ảnh cũng xuất hiện tại bọn hắn phụ cận. Tại Lý Thái Hành ánh mắt gần qua chỗ, hắn thấy được trong dãy núi ẩn nấp lấy nguy hiểm, thậm chí thấy được rất nhiều quỷ ảnh, bọn chúng chính là khắp nơi hung sát. Người bình thường nếu là tiến vào mảnh này hung hiểm chi địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Chủ nhân, trong này rất nguy hiểm." Quỷ Tân Nương phiêu hốt ở Lý Thái Hành bên người, thấp giọng nói ra. "Đối với ngươi mà nói, lại là cơ duyên." Lý Thái Hành nói ra. Quỷ Tân Nương hơi sững sờ, lại đột nhiên lại phản ứng lại. "Không sai, trong này hung sát chi khí 10 phần khủng bố, người bình thường không cách nào phát giác được, nhiều lắm là sẽ cảm thấy 10 phần âm lãnh. Thế nhưng là đối với Quỷ Tân Nương tới nói, nơi này chính là nàng lý tưởng chỗ tu luyện. Trên đường hung sát, liền giao cho ngươi đi giải quyết." Lý Thái Hành nói ra. "Là." Chủ nhân Quỷ Tân Nương gật gật đầu. "Đối phó những ngày hung sát, hết sức đơn giản, chỉ là thôn vệ xuống dưới là được rồi. Thôn vệ hung sát, còn có thể tăng lên tu vi của nàng. Đây cũng chính là Lý Thái Hành đối với nàng nói tới cơ duyên. Đi thôi, ngươi đem trên đường hung sát chi khí, tất cả đều xử lý sạch." Lý Thái Hành phát hiện có hung sát bắt đầu tới gần, nhân tiện nói. "Là, chủ nhân." Quỷ Tân Nương bay nào tới, những nơi đi qua, hung sát chi khí tất cả đều bị nàng thôn vệ. Cái này cũng khiến cho xung quanh khí tức do âm lanh chuyển hóa thành bình thường dâm mát khí tức, thậm chí có địa phương còn có chút khô ráo, khô nóng. Lý Thái Hành nhìn về phía tiến lên Ngũ Hổ, thân ảnh lóe lên, tiếp tục đi theo phía sau bọn hắn. Mà Tiêu Thương Long cũng phát hiện ngay tại tới gần bọn hắn hung sát. "Sư tôn." Vương Đạt thấp giọng nói ra, "Có hung sát." "Ân." Tiêu Thương Long nói, "Chuẩn bị chiến đấu." "Tốt." Vương Đạt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dọc theo con đường này, sợ là không bình an. Chỉ là, nguyên bản đang chuẩn bị muốn động thủ, lại phát hiện Quỷ Tân Nương tồn tại, ánh mắt của bọn hắn sáng lên. Chương 1500 đến trạm tiếp tế, chương 1500 đến trạm tiếp tế là Quỷ Tân Nương. Vương Đạt 10 phần kinh hỉ, lặng lẽ đối với Tiêu Thương Long nói ra. "Ân, tiền bối quả nhiên tới." Tiêu Thương Long cũng thở dài một hơi, phản phất tim bên trong buông xuống một hòn đá. Nguyên bản, bởi vì chậm chạp không gặp được Lý Thái Hành, bọn hắn thật đúng là lo lắng Lý Thái Hành không đến. Sau đó, bọn hắn phát hiện xung quanh hung sát chi khí đều ít đi rất nhiều. "Có tiền bối Quỷ Tân Nương tại, chúng ta dọc theo con đường này liền nhẹ nhõm nhiều. Thế nào?" Triệu Khôn Hưng chú ý tới Tiêu Thương Long sư đồ trên mặt lộ ra vui mừng, có chút không hiểu. "Tiền bối tới." Tiêu Thương Long hưng phấn nói. "Thật." Triệu Khôn Hưng lập tức cũng tới tinh thần, đánh giá bốn phía. Nhưng trừ nhìn thấy âm u khắp trốn, ở ngấp rừng cây, không có bất kỳ thứ gì khác nhìn thấy. "Ở nơi nào đâu?" Triệu Khôn Hưng có chút buồn bực. "Hắn cũng không có đi theo chúng ta, mà là tại âm thầm nhìn chằm chằm." Tiêu Thương Long ho nhẹ một tiếng. Cái này Triệu Khôn Hưng khỏe miệng giật một cái, có vẻ hơi thất vọng bộ dáng. "Làm sao, ngươi nghĩ như vậy nhìn thấy tiền bối?" Tiêu Thương Long nghi ngờ nhìn qua hắn biểu tình thất vọng, hỏi. "Đó là tự nhiên." Triệu Khôn Hưng bất đắc dĩ, hắn không nhìn thấy Lý Thái Hành, trong lòng liền không có đáy. Mặt khác ba hổ cũng cùng hắn đồng dạng ý nghĩ. Tiêu Thương Long vô vô Triệu Khôn Hưng bả vai, trấn an nói, "Yên tâm, có cơ hội." "Ai?" Triệu Khôn Hưng khỏe môi run lên, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đi tới. Lần này, bởi vì có Quỷ Tân Nương ở phía trước càn quét hết thảy hung sát, dẫn đến hoàn cảnh bốn phía cũng từ từ khôi phục trạng thái bình thường. Bọn hắn không còn có một loại kia âm lãnh cảm giác, tương phản có chút mát mẻ. "Ân, không khí thật tốt." Bọn hắn đi tới một chỗ trong rừng đường sung chỗ, tạm thời ngừng nghỉ xuống tới. Bọn hắn cần nghỉ ngơi trước một phen, lại tiếp tục tiến lên. Dù sao, bên cạnh của bọn hắn còn có những người khác. Chúng ta cần trước lúc trời tối, đuổi tới phía trước trạm tiếp tế. Ở bên ngoài qua đêm 10 phần nguy hiểm, cho nên chúng ta không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi quá lâu. Lưu Chính Hùng đi theo trên đất chống mọi người nói. Chủ yếu là những cái kia tùy hành nhân viên, bọn hắn quá mệt mỏi. Đều uống một chút nước, tùy tiện ăn một chút đơn giản đồ ăn, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiêu Thương Long cũng nói. Nguyên bản, nếu là không có Quỷ Tân Nương dọn sạch chướng ngại, bọn hắn muốn nghỉ ngơi đều không có cơ hội. Chớ nói chi là ăn vài thứ. Chỉ sợ một đường đều đang đi đường, hơi trì hoãn, cũng có thể tụt lại phía sau. Một khi tụt lại phía sau, hạ chàng cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ trong chốc lát, bọn hắn tiếp tục đi tới. Lần này, bọn hắn là dọc theo đường sông, hướng bên trên du tàu đi. Đường sông hai bên con đường thì là bình thản không ít, thuận tiện bọn hắn hành tàu, điều này cũng làm cho hành trình tốc độ nhanh hơn không ít. Rốt cục, bọn hắn đuổi tại mặt trời lặn trước đó, đi tới chỗ thứ nhất trạm tiếp tế. Nói là trạm tiếp tế, kỳ thật chính là một chỗ bị mở ra cùng loại kim loại kiến trúc, ngoại tầng có đặc thù sân phủ, có thể ngăn cách quỷ dị xâm nhập. Mà lại, bọn chúng độ cứng cũng rất cường đại, thậm chí mạnh hơn phổ thông bức tường. Trạm tiếp tế đến. Bọn hắn nhìn trước mắt trạm tiếp tế, đi tới. Trạm tiếp tế 2-300 bình diện tích, 10 phần trống trải, càng giống là một cái nhà kho. Bên trong tồn phóng một chút thức ăn nước uống, đơn giản một chút giường ngủ, còn có một số ghế ngồi, giá nướng, đốt nấu dùng lò các loại. Tóm lại, muốn dễ chịu là không có, nhưng lại có thể bảo hộ ăn, uống, ngủ cùng dùng. Chư vị, chúng ta đêm nay trong này nghỉ ngơi đi. Liệu Chính Hùng nói ra. Tốt. Đám người cũng đã đuổi đến hơn nửa ngày đường, cũng rốt cục có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm. Những cái kia tùy hành nhân viên công tác bắt đầu sửa sang lại vật tư đến, sau đó bắt đầu nấu cơm. Vũ Hổ thì là quan sát bốn phía một cái đằng sau, cùng đi tới. Lao Tiêu, chúng ta đều đã đi vào trạm tiếp tế, vị cao nhân kia làm sao còn không có xuất hiện? Lưu Chính Hùng đi tới Tiêu Thương Long bên người, hỏi. Phải biết, lần này bởi vì Lý Thái Hành tồn tại, bọn hắn mới tới. Nếu là Lý Thái Hành không tại, bọn hắn nào dám đến? Yên tâm đi, hắn đã tới. Tiêu Thương Long cười nói. Ở nơi nào? Lưu Chính Hùng hỏi. Không biết, hắn chưa hề đi ra. Tiêu Thương Long bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy làm sao ngươi biết hắn tới? Các ngươi không có cảm giác đến, chúng ta tới thời điểm không khí cùng hiện tại không khí không giống với sao? Ân trải qua Tiêu Thương Long hỏi lên như vậy, bọn hắn trầm tư, quả nhiên vẫn là phát hiện một số khác biệt địa phương. Đối với nguyên bản bốn phía đều mười phần âm lãnh, cảm giác giống như là tại trong hầm băng một dạng, bây giờ lại là một trận cảm giác mát mẻ. Dương Sương vẫn nói ra. Không sai. Tiêu Thương Long nói ra, đây chính là tiền bối quỷ sủng quỷ tân nương cách làm, nàng giúp chúng ta dọn dẹp trên đường đi hung sát chi khí, những cái kia dấu ở nơi này quỷ dị cũng bị nàng tiêu diệt. Nhưng chúng ta vì sao không có nghe được bất cứ động tĩnh gì? Triệu Phi hổ buồn bực đạo. Đó là bởi vì người ta thực lực rất mạnh, những hung sát chi khí này là nàng vật đại bổ, mà quỷ dị căn bản không phải đối thủ của nàng. Tiêu Thương Long tiếp tục giải thích nói. Hắn vì cái gì không ra cùng chúng ta gặp mặt? Lưu Chính Hùng có chút không hiểu. Đúng vậy à, lời như vậy, chúng ta căn bản là không có cách cùng hắn giao lưu, càng không biết giữa chúng ta phải làm thế nào phối hợp. Triệu Khôn Hưng nhíu mày. Cái này Tiêu Thương Long cũng có chút đầu to, không biết nên nói thế nào. Ai, có lẽ là mỗi cái cao nhân đều có tính khí như vậy đi. Ấn bọn hắn đều cảm thấy có chút đạo lý, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Chỉ chốc lát sau, nơi xa chuyển đến từng đợt hương khí. Nguyên lai là cơm nước của bọn họ đã làm tốt, sau đó bưng đến bên cạnh trên mặt bàn. Bọn hắn chuẩn bị bắt đầu ăn đứng lên. Tiêu Thương Long nghĩ nghĩ, đi tới cửa ra và hô, tiền bối, có thể dùng bữa ăn. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thấy vậy, hắn chỉ có thể coi như thôi, về tới trên bàn cơm, ngồi xuống. Không có cách nào, ta cố gắng qua. Đón mặt khác Tứ Hổ ánh mắt, Tiêu Thương Long đứng bay. Đối với cái này, Tứ Hổ cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, sau đó không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ăn lên cơm đến. Mà Lý Thái Hành thì là tại trạm tiếp tế bên ngoài. Hắn đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn qua trạm tiếp tế vị trí, xếp bằng ở trên cây. Hắn không thích cùng những người này tiếp xúc, không phải vậy chính là không dứt thăm dò, giao lưu, dù sao, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Này sẽ để Lý Thái Hành rất phiền. Cho nên, dứt khoát đều không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ quá nhiều giao lưu. Mà Lý Thái Hành lại nắm trong tay hết thảy, hắn coi như không cùng những người này giao lưu, một dạng có thể giải quyết vấn đề. Đúng lúc này, Quỷ Tân Nương thân ảnh tung bay tới. Chủ nhân, bọn hắn đã đang nghỉ ngơi, mặt khác, ta phát hiện những cái kia bị ta tiêu diệt qua quỷ dị cùng thôn phệ hung sát chi khí địa phương, theo sắc trời tối xuống, lại bắt đầu sinh ra mới quỷ dị cùng hung sát chi khí. Quỷ Tân Nương hướng Lý Thái Hành báo cáo tình huống, đây cũng là nàng không có tiếp tục nữa nguyên nhân. Chương 1501 trong rừng bị tập kích, chương 1501 trong rừng bị tập kích ban đêm. Trong rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả côn trùng tiếng kêu đều không có, chỉ có từng đợt âm phong thổi cướp mà qua. Mặc dù ngũ hổ bọn hắn ở tại trạm tiếp tế bên trong, nhưng bọn hắn vẫn cần sai khiến nhân viên trực ban. Mà trực ban nhân tuyển, tự nhiên là rơi xuống Tiêu Thương Long cùng Vương Đạt trên thân. Hai người bọn hắn thay nhau trực ban, một cái phụ trách nửa đêm trước, một cái phụ trách nửa đêm về sáng. Lúc này, đã là nửa đêm về sáng thời đoạn, mà phụ trách trực ban chính là Vương Đạt. Vương Đạt ngồi tại cửa, bên người đi theo chính là Thanh Diện Quỷ. Vương Đạt nhìn lên bầu trời, mây đen che đậy ánh trăng, có chút quang mang chiếu xuống trên đất trống, khiến cho bốn phía một mảnh tối tăm mờ mịt. Nơi xa, cây cái bóng lờ mờ, càng theo từng đợt gió đêm thổi cướp mà qua, cướp động lá cây, phát ra từng đợt sàn sạt âm thanh. Chập chân những cây, nhẹ nhàng đung đưa, phản phất là từng đạo dương nhanh múa vút quỷ ảnh, làm cho kẻ nhát gan trong lòng sinh sôi sợ hãi. Ô, lạnh quá. Vương Đạt nắm thật chặt thân thể, tranh thủ thời gian về tới trạm tiếp tế bên trong. Ở bên trong, rất nhiều người đều ngủ ở trong lều vải. Không có cách nào, trong kho hàng bản thân liền trống rỗng, lại không giữ ấm, vì không cảm lạnh, bọn hắn chỉ có thể ở bên trong, dựng lên giản dị lều vải, sau đó ngủ ở trong trứng đồng. Vương Đạt lại tới bên ngoài, Thanh Diện Quỷ tại lúc này lại cảnh giác. Chủ nhân, có biến. Thanh Diện Quỷ vươn tay, chỉ hướng phía trước, nói ra. Vương Đạt tranh thủ thời gian ngẩng đầu, nhìn về phía trước rừng rậm, lại phát hiện từng đạo u lục quang mang. Sói. Vương Đạt chú ý tới những cái kia u lục quang mang, chính là những con sói kia phát ra. chúng ta về trạm tiếp tế bên trong. Cảm nhận được nguy hiểm, Vương Đạt cũng không dám lại đợi ở bên ngoài. Những con sói kia đi tới trạm tiếp tế bên ngoài, nhưng chúng nó lại không cách nào đánh vào trạm tiếp tế bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Hướng đông đằng sau, những sói này cũng rời đi. Mà Vương Đạt ngáp nghỉ ngơi, mặt khác tùy hành nhân viên công tác thì từng cái rời giường, bắt đầu ai cũng bận rộn, có phụ trách làm điểm tâm, có phụ trách chỉnh lý vật tư. Đại bọn hắn làm điểm tâm, lúc này mới đem Ngũ Hổ cũng đánh thức. Ăn điểm tâm xong đằng sau, Ngũ Hổ mang theo bọn hắn tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, Quỷ Tân Nương đã ở phía trước mở đường. "Sư tôn, tối hôm qua có đàn sói xuất hiện." Vương Đạt lặng lẽ nhắc nhở. "Có đúng không? Vậy xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút." Tiêu Thương Long nghĩ nghĩ, đem chuyện này nói cho Lưu Chính Hùng. "Như vậy đi, chúng ta phân tán canh giữ ở bốn phía, phòng ngừa đàn sói đánh lén." Lưu Chính Hùng đem bọn hắn Ngũ Hổ cho đứng, làm điều chỉnh. Tại phía trước nhất thì là Tiêu Thương Long sư đồ. Sau đó, cách mỗi mấy người, đứng đấy một vị Ngũ Hổ một trong. Mà Lưu Chính Hùng thì là tại tối hậu phương. Không lâu sau đó, bọn hắn quả nhiên phát hiện, bọn hắn đã bị đàn sói để mắt tới. Hiển nhiên, Quỷ Tân Nương chỉ là giúp bọn hắn xử lý những cái kia hung sát chi khí cùng quỷ dị. Nhưng đối với những động vật này, nàng cũng không có xử lý. Đàn sói xuất hiện. Lưu Chính Hùng tại phía sau cùng, phát hiện đi theo phía sau bọn họ đàn sói, cau mày. "Các ngươi trước tiếp tục tiến lên, Triệu Phi Hổ, ngươi tiếp vị trí của ta, ta đi giải quyết những cái kia đi theo chúng ta đàn sói. Một khi ở chỗ này lọt vào đàn sói cùng quỷ dị song trọng tập kích, bọn hắn coi như khó có thể ứng phó." "Tốt." Triệu Phi Hổ tranh thủ thời gian tới, đứng ở Lưu Chính Hùng vị trí, phụ trách bảo hộ đội Ngũ Hậu Phương. Lưu Chính Hùng thì là lưu lại, nhìn xem những đàn sói kia. Đàn sói tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ có người lưu lại, đồng thời đối bọn chúng nhìn chằm chằm. "Ô ô." Đàn sói bắt đầu từ bốn phía toát ra, chậm rãi tới gần Lưu Chính Hùng. "Ngao." Nương theo lấy một chút tiếng sói tru, từng đầu đắc làng từ bốn phía nhào về phía Lưu Chính Hùng. Tại bọn chúng xem ra, tụt lại phía sau Lưu Chính Hùng là thức ăn của bọn họ. "Tới đi." Lưu Chính Hùng nhìn thấy bọn chúng xông lại, tuyệt không sợ sệt. Ngược lại là cười lạnh, rút ra chùy thủ, hướng phía bọn chúng phản sát tới. "Ngao." Trong chớp mắt, Lưu Chính Hùng huy động chùy thủ, vạch ra từng đạo khiếp người hàn mang, rơi xuống những này đánh tới ác lang trên thân. "Ngao." Những cái kia ác lang liền từng cái phát ra tiếng hét thảm, ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền đã nằm mười mấy đầu sói, mà lại mỗi một đầu đều đã nhận lấy trọng thương, cơ bản sống không được. "Ngao." Lúc này, một tiếng lang vương tiếng gào thét vang lên, những đàn sói kia nghe được đằng sau, nhanh chóng rút lui. "Ta nhổ vào, những này xuất sinh chết tiệt, coi như các ngươi chạy nhanh." Đang lúc Lưu Chính Hùng cảm thấy có chút chưa hết hứng, đột nhiên cảm thấy đến từng đạo khí tức nguy hiểm, chính hướng phía hắn mà đến. "Ta thao." Cái này đột phát sự cố, để Lưu Chính Hùng nhịn không được chửi ầm lên một tiếng. "Hiu hiu hiu." Lưu Chính Hùng ý thức được là ám khí tập kích, hắn vội vàng xoay người lại, huy động dao găm trong tay. "Đinh đinh đang đang." Lưu Chính Hùng liên tiếp đánh dụng tập kích đồ vật của mình, những vật kia rớt xuống đất trên mặt, lại là từng cái phi tiêu. "Người Nhật Bản." Lưu Chính Hùng mắt lộ ra hàn mang, nhìn về phía tập kích phương hướng của mình. Tập kích hắn chính là một tên che mặt sát thủ áo đen. "Đông Doanh Nghị Dạ, không hổ là Ngũ Hổ, thế mà có thể tránh thoát ta đánh lén." Tên kia Đông Doanh Nghị Dạ cười lạnh một tiếng. Nguyên bản, hắn còn dự định thừa dịp đàn sói tập kích thời điểm, thừa cơ cũng đánh lén một chút Ngũ Hổ, nhưng là thất bại. Hắn cũng không ở lại lâu, lập tức bay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lưu Chính Hùng muốn đuổi theo cũng không kịp, chỉ có thể buồn bực nhìn trên mặt đất phi tiêu. "Đáng chết, không nghĩ tới chúng ta tới nơi này hay là bại lộ, đây rốt cuộc là ai để lộ bí mật?" Lưu Chính Hùng mặt tâm trầm, tranh thủ thời gian trở lại trong đội ngũ. Triệu Phi Hổ nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Lưu Chính Hùng. "Lão Lưu, chuyện gì xảy ra?" Triệu Phi Hổ dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Lưu Chính Hùng. Lưu Chính Hùng đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Người Nhật Bản xuất hiện." Về phần đàn sói sự tình, hắn ngược lại là không có đi sách. So sánh dưới, cái này người Nhật Bản mới là đáng sợ nhất. "Cái gì?" Triệu Phi Hổ mặt lộ vẻ kinh ngạc, phản phất không thể tin vào tai của mình. "Ngươi xác định?" "Đúng vậy, hắn còn đánh lén ta. Chỉ có một cái sao?" "Đối với, ta chỉ là nhìn thấy một cái. Vậy liền không dễ chơi." Triệu Phi Hổ đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. "Không có việc gì, bọn hắn không dám ra tay, chỉ dám làm đánh lén, chúng ta tiếp tục đi đường." Lưu Chính Hùng tỉnh táo đạo. Hắn dự định lấy bất biến ứng và biến, dù sao, lấy thực lực của bọn hắn, trừ phi người Nhật Bản phái ra đại lượng cao thủ, nếu không, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. "Ngươi đi đem món này tin tức, cũng nói cho lão Tiêu bọn hắn, để bọn hắn bảo trì cảnh giác." "Ân." Đằng sau, những người khác cũng biết người Nhật Bản tin tức. "Sư tôn, người Nhật Bản làm sao cũng đã tham dự?" Vương Đạt cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, đây là nước khác cảnh nội, những nguy hiểm này phần tử, thế mà cũng có thể ẩn nút tiến đến. Khẳng định là một ít người có vấn đề, đến lúc đó đem chuyện này hồi báo cho quốc chủ, để hắn hảo hảo điều tra thêm, chúng ta bây giờ trừ phòng ngừa quỷ dị, còn muốn đề phòng người Nhật Bản. Cái này khiến Tiêu Thương Long cảm thấy có chút áp lực. Vương Đạt trong ánh mắt, cũng để lộ ra một cỗ sát ý, nói sư tôn, xin yên tâm, nếu là bọn họ dám đến, ta tất nhiên muốn để bọn hắn, chết không có chỗ chôn. Chương 1502 Đông Doanh Nghị Dạ. Chương 1502 Đông Doanh Nghị Dạ. Lý Thái Hành cũng chú ý tới những người áo đen này, nghe được Lưu Chính Hùng lời của bọn hắn đằng sau, liền biết bọn hắn là người Nhật Bản. Bất quá, căn cứ quan sát của hắn, những này người Nhật Bản hiển nhiên mới vừa vặn phát hiện Tiêu Thương Long bọn người, mà lại bọn hắn cũng chuẩn bị đối với Bổ Thiên kế hoạch ra tay. Hiển nhiên, Ngũ Hổ trong những người này có người phản bội bọn hắn. Lý Thái Hành nhìn lướt qua, liền nhẹ nhõm tìm ra kẻ phản bội. Nhưng hắn bất động thanh sắc, vẫn không có làm ra bất kỳ động tác. Rất nhanh, bọn hắn lại tới một chỗ tiếp liệu mới đứng, đêm đó cũng ở đó nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, bọn hắn tiếp tục đi đường, trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt đều bình an vô sự. Nhưng bọn hắn không biết là, Đông Doanh phái ra nhị ra, lại tại một chỗ chật hẹp trong hẻm núi, bắt đầu bọn hắn hành động. Nơi này chính là bọn hắn con đường phải đi qua, đều cho ta bố trí ẩn nấp chút, không nên bị bọn hắn phát hiện. Cầm đầu thượng nhẫn nhị ra, đối với phụ trách chôn bố thuốc nổ các nhị ra nói ra. "Này." Sau đó, hắn nhảy lên một cái, đi theo mặt khác nhị ra tại hoàn thành bố trí đằng sau, cũng tại hẻm núi phía trên tụ họp lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp cận bổ thiên chi địa, nếu không, bọn hắn sẽ phát hiện kế hoạch của chúng ta. "Này, thượng nhẫn nhị ra đại nhân, hiện tại ta tuyên bố nhiệm vụ thiết yếu, đó chính là trước đánh giết những cái kia tùy hành nhân viên công tác, về phần ngũ hổ, có cơ hội lại đối bọn hắn độc thủ." "Này." Sau đó, mấy chục tên nhị ra bắt đầu chia tán, mai phục đứng lên. Bọn hắn làm nhóm đầu tiên sát thủ, mai phục tại ngũ hổ trên con đường phải đi qua. Tùy thời chuẩn bị đánh lén, tận khả năng địa sát rơi tiến về bổ thiên chi địa ngũ hổ bọn người. Mà lúc này, không biết rõ tình hình ngũ hổ bọn người, như cũ tại giữa núi rừng đi tới. Vương Đạt có chút buồn bực, "Sư tôn, vì sao những nhị dạ này không sợ những cái kia hung sát chi khí, hoặc là quỷ dị? Trên người của bọn hắn hẳn là có hộ thân bảo vật, mà lại, những này quỷ dị cùng hung sát chi khí cấp bậc kỳ thật cũng không cao, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có thể là số 0." Tiêu Thương Long sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm túc, hắn đến nay cũng không nghĩ tới người Nhật Bản sẽ tham gia. Cái này khiến hắn ý thức đến sự kiện tính nghiêm trọng. Lợi hại như vậy, Vương Đạt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đúng vậy, Tiêu Thương Long hiện tại lo lắng nhất chính là nội bộ xuất hiện phản đồ. Không phải vậy, hắn không tin những này Đông Doanh nhị dạ sẽ phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, hắn sợ bọn họ đã biết bọn hắn con đường tiến tới." Sau một khoảng thời gian, bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước lúc, phát hiện phía trước lại là một mảnh chật hẹp khu vực, hai bên đều là vách đá, 10 phần dốc đứng, nguy hiểm. "Lao Lưu, phía trước là một mảnh hẻm núi." Tiêu Thương Long ngừng lại, hướng phía sau nói ra. Lúc đến nơi này, hắn có một loại dự cảm không tốt. "Ta xem một chút." Lưu Chính Hùng từ phía sau đi tới, mọi người cũng gom lại cùng một chỗ, nhìn phía trước hẻm núi. Bọn hắn nhìn chung quanh, phát hiện hẻm núi là bọn hắn con đường phải đi qua. "Không có đường khác, chúng ta nhất định phải xuyên qua hẻm núi." Lưu Chính Hùng quan sát bốn phía đằng sau, cau mày, trầm giọng nói ra. "Ta luôn cảm thấy có chút không đúng." Tiêu Thương Long ẩn có chút bận tâm. "Có cái gì không thích hợp?" Triệu Khôn Hưng nghi ngờ hỏi. "Không biết nói thế nào, chẳng qua là cảm thấy gặp nguy hiểm." Tiêu Thương Long nói ra. "Nếu không, sư tôn, ta để Thanh Diện Quỷ đi nhìn một cái." Vương Đạt đột nhiên đề nghị. "Ân." Tiêu Thương Long gật gật đầu, tán thành ý nghĩ của hắn. "Thanh Diện Quỷ." Vương Đạt liền đối với Thanh Diện Quỷ phân phó. "Tốt, chủ nhân." Thanh Diện Quỷ nhảy lên một cái, bay đến hẻm núi phía trên. Nhưng những cái kia các nhị dạ ẩn tàng rất khá, Thanh Diện Quỷ sau khi rơi xuống đất, cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Trừ phi Thanh Diện Quỷ tới gần bên cạnh của bọn hắn, nếu không, rất khó phát hiện những này đã sớm chuẩn bị các nhị dạ. Rất nhanh, Thanh Diện Quỷ liền trở lại. "Chủ nhân, không có bất kỳ cái gì phát hiện." Thanh Diện Quỷ lắc đầu. "Có đúng không?" Vương Đạt liền nhìn về hướng Tiêu Thương Long. Tiêu Thương Long nghĩ nghĩ, nói có thể là ta quá lo lắng. Tại Tiêu Thương Long nghĩ đến, nếu thật là có người lấy Thanh Diện Quỷ năng lực, nhất định có thể phát hiện. "Tốt, Lao Tiêu, nếu không có phát hiện, quên đi, có lẽ là ngươi quá lo lắng." Dương Sương vẫn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói. "Ân." Tiêu Thương Long cũng đành chịu gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn chuẩn bị muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lại tại lúc này, phía trên đột nhiên chuyển đến chiến đấu thanh âm. "Bành! A! Bà cả! Thanh âm gì?" Bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía hẻm núi phía trên. "A!" Chỉ chốc lát sau, một cái tiếp một cái thân ảnh, từ trên hẻm núi ngã xuống. Giang giác! Những này rơi xuống các nì dạ, từng cái chết thảm. Trong đó, cũng bao gồm tên kia thượng nhẫn nì dạ. Đồng thời, bố trí tại trên hẻm núi thuốc nổ, cũng từng cái bay lên, trên không trung bạo tạc. Ầm ầm! Ầm ầm! Bạo tạc kết thúc về sau, Lý Thái Hành đứng tại hẻm núi phía trên, nhìn thoáng qua phía dưới những người kia. "Các ngươi quá yếu." Lý Thái Hành bước xuống một câu, biến mất tại hẻm núi phía trên. Lúc này, Tiêu Thương Long mặt nóng bỏng, hắn nhìn hằm hằm một chút Vương Đạt cùng Thanh Diện Quỷ. Vương Đạt xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới, mà Thanh Diện Quỷ càng là xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới bọn hắn. "Vừa mới, đó là..." Lưu Chính Hùng phản ứng lại. "Là tiền bối." Tiêu Thương Long cười khổ nói. Tiêu Thương Long minh bạch, chính mình dự cảm là đúng, nhưng làm sao người của mình không có thực lực. Lần này, nếu không có Lý Thái Hành xuất thủ, chỉ sợ bọn họ muốn bị mai phục. Mà lại, đối phương còn dùng tới thuốc nổ. Cái này nếu là thật dẫn nổ, không có đem bọn hắn cho chôn sống, bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nguyên lai, đó chính là vị cao nhân kia. Dương Sương vận ánh mắt nhắm lại, mặc dù đã không nhìn thấy Lý Thái Hành, nhưng hắn thị lực rất tốt. Vừa mới, hắn đã thấy Lý Thái Hành. Lý Thái Hành trong ánh mắt tràn đầy đối bọn hắn coi thường, phảng phất tại nhìn không khí giống như, cũng không đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Hắc, vị cao nhân này thật sự là nhu nhân. Triệu Phi Hổ lúc này cũng là phục, bởi vì Lý Thái Hành có thể phát hiện nguy hiểm, bọn hắn lại không thể. Lần này, bọn hắn ngũ hổ thiếu Lý Thái Hành một cái nhân tình. Cái kia, lúc này sẽ không có chuyện gì đi. Triệu Khôn Hưng nội tâm, ý nguyên có chút bận tâm, hỏi. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể lên đi xem một chút. Tiêu Thương Long nói ra. Dù sao, hắn là không có ý định để bọn hắn chính mình đi lên, nếu là lại mất thể diện thì phiền toái. Đi, nếu cao nhân đã xuất thủ, vậy khẳng định liền không sao, chúng ta đi xem một chút những cái kia đông doanh lý dạ, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn rốt cuộc là ai. Đối với, thế là, bọn hắn từng nhóm tiến vào trong hẻm núi, kiểm tra một chút tình huống bên trong, xác định không có vấn đề. Sau đó, mới kiểm tra những nị dạ kia phát hiện, mặc dù đem bọn hắn rơi hoàn toàn thay đổi, nhưng những nị dạ này trên thân vẫn có một ít trọng yếu tiêu ký, đặc biệt là tên kia thượng nhẫn nị dạ. Độ biên. Lưu Chính Hùng từ chết đi thượng nhẫn nị dạ trên thân, lấy ra một khối một bài, lẩm bẩm. Chương 1503 đi đường suốt đêm, chương 1503 đi đường suốt đêm. Lưu Chính Hùng ý thức được bọn hắn chuyến này hành động đã xuất hiện trọng đại biến số, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Tiêu Thương Long từ những nị dạ kia trên thân tìm ra một cái đặc thù túi thơm. Chậc chậc, nguyên lai là cái đồ chơi này. Tiêu Thương Long đưa chúng nó thu vào, cũng đối với bên cạnh Vương Đạt nói nơi này túi thơm có không ít, mỗi người đều đeo một cái. Sư tôn, cái này có làm được cái gì? Bảo vệ mình, mặc dù hiệu quả có hạn, nhưng ở nơi này xem như 10 phần đặc biệt. Tốt, sư tôn. Vương Đạt nghe lời từ những này chết đi nị dạ bên trong, tìm vòi ra từng cái túi thơm. Tiêu Thương Long cũng mang theo mấy cái túi thơm, cho Lưu Chính Hùng mấy người khác. Đây là cái gì? Dương Sương vẫn hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận túi thơm, hỏi. Đồ tốt. Tiêu Thương Long mỉm cười nói. A. Dương Sương vẫn thấy vậy, đưa nó nhận được trên thân. Tiêu Thương Long cho vài người khác đằng sau, sau đó lại đi tới Lưu Chính Hùng bên người. Hắn một bên đem túi thơm đưa cho Lưu Chính Hùng, một bên nhìn thấy Lưu Chính Hùng sắc mặt dị thường nặng nề, liền không hiểu hỏi, lão Lưu, thế nào? Lưu Chính Hùng tiếp nhận túi thơm, lại nói người Nhật Bản sợ là dã tâm không tâm a, người của bọn hắn vậy mà xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, hơn nữa còn có thể thiết hạ mai phục, cái này nói rõ, bọn hắn không chỉ có biết được kế hoạch của chúng ta, mà lại rất có thể ngay tại phá hư kế hoạch của chúng ta. Lưu Chính Hùng nói đến chỗ này lúc, con ngươi của hắn co rụt lại, nói không tốt, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới Bổ Thiên Chi Địa, nếu không, đã chậm kế hoạch của chúng ta liền xong rồi. Cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ? Tiêu Thương Long cũng giật mình một cái. Không phải bọn hắn sẽ, là bọn hắn khẳng định 100% sẽ. Lưu Chính Hùng đã không cố được nhiều như vậy, hắn đối với những người khác nói ra, lão Dương, hai vị lão Triệu, còn có lão Tiêu, chúng ta nhất định phải hỏa tốc tiến về Bổ Thiên Chi Địa. Cái kia nhân viên tùy hành nên làm cái gì? Triệu Phi Hồ hỏi. Lưu Chính Hùng nhìn về phía Tiêu Thương Long, nói lão Tiêu, ngươi để Vương Đạt mang theo bọn hắn trở về trạm tiếp tế, cũng để bọn hắn ở nơi đó chờ lấy người khác tới đón hắn bọn họ. Tốt. Tiêu Thương Long cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đội vàng kéo tới Vương Đạt, ở bên thai của hắn dặn dò một phen. Sư tôn, xin yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi. Vương Đạt cũng phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, vỗ ngực bảo đảm nói. Hiện tại, Vũ Hổ nhất định phải đơn độc tiến về, lấy tốc độ của bọn hắn, khẳng định rất nhanh. Dạng này, tùy hành nhân viên ngược lại trở thành gánh nặng của bọn họ. Ân, đi thôi. Tiêu Thương Long vô Vương Đạt bả vai. Tốt, sư tôn, các ngươi nhất định phải coi chừng. Vương Đạt có chút bận tâm nhìn xem Tiêu Thương Long. Ngu xuẩn, có tiền bối tại, ta không có việc gì. Hắc hắc, tốt, sư tôn, vậy chúng ta liền đi. Đi thôi, nhanh đi về, không nên bị những cái kia quỷ dị theo dõi. Ừ, Vương Đạt lập tức liền chào hỏi những cái kia tùy hành nhân viên, lập tức rút lui hướng mặt trước trạm tiếp tế. Gặp Vương Đạt mang theo những này tùy hành nhân viên sau khi đi, Ngũ Hổ không nói hai lời, cũng lập tức khởi hành. Xuất phát. Lưu Chính Hùng trầm giọng nói ra. Tốt. Sau đó, Ngũ Hổ như là ngựa hoang mất cương giống như, tốc độ cực nhanh, hướng Bổ Thiên Chi Địa phương hướng, phi tốc tiến lên. Lý Thái Hành đứng tại hẻm núi phía trên, nhìn qua Ngũ Hổ phi tốc tiến lên thân ảnh. Chủ nhân, xem ra bọn hắn đã phát giác. Quỷ Tân Nương phiêu hốt ở Lý Thái Hành bên người, nói nhỏ. Những nhân loại này trí thông minh, Lý Thái Hành lắc đầu. Hắn nhìn về phía Quỷ Tân Nương, lại nói ngươi cũng tăng thêm tốc độ đi. Xin chủ nhân yên tâm. Quỷ Tân Nương nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Lý Thái Hành trước mặt. Lý Thái Hành nhìn thoáng qua Bổ Thiên Chi Địa phương hướng, lộ ra một cái mỉm cười. Thú vị. Lý Thái Hành thân ảnh cũng biến mất tại hẻm núi phía trên. Lúc này, trong rừng, mấy bóng người như là mũi tên nhọn, xuyên thẳng qua tại âm lãnh trong rừng. Bọn hắn càng đến gần, bên trong khí tức âm lãnh liền càng cường đại. Cái này khiến bọn hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Ta cho các ngươi túi thơm, đưa nó đeo ở trên người, không cần nhét đứng lên. A nghĩ đến bọn hắn từ đông doanh các nị dạ trên thân mang tới đồ vật, liền đem bọn hắn cũng đeo vào. Tại đeo vào đằng sau, bọn hắn quả nhiên phát hiện, chính mình cảm nhận được khí tức âm lãnh cũng đã biến mất. Đồ tốt, không nghĩ tới bọn hắn ngay cả loại vật này đều có. Triệu Khôn Hưng cười nói. Mặc dù bọn hắn xem thường người Nhật Bản, nhưng bọn hắn có đồ vật, đúng là không tệ. Lão Tiêu, ngươi xem ra những vật này là cái gì sao? Cái đồ chơi này mặc dù không có khả năng trừ tà, nhưng nó đưa đến một cái ngăn cách khí tức người sống tác dụng, cho nên mới có loại hiệu quả này. Tiêu Thương Long nói ra. Kỳ thật, cụ thể là thế nào làm ra, Tiêu Thương Long cũng không biết, chỉ là cảm nhận được trong này phát ra khí tức, có thể che giấu đến khí tức người sống mà thôi. Bọn hắn hất ra tùy hành nhân viên đằng sau, tốc độ so sánh với điều kiện trước tiên thăng lên mười mấy lần không chỉ. Trong vòng một ngày, liền cơ hồ đem quãng đường còn lại trình, tất cả đều chạy xong. Đều ngừng một chút, chúng ta đến trước mặt trạm tiếp tế, lấy một chút tiếp tế. Bọn hắn hiện tại đã có chút mệt mỏi, liền tiến về phía trước trạm tiếp tế. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào trạm tiếp tế lúc, lại phát hiện có chỗ hơi không hợp lý. Coi chừng, nơi này có vấn đề. Triệu Phi Hổ hít hà trong không khí khí tức, phát hiện nơi này còn ẩn nấp một chút sát khí. Ân. Lưu Chính Hùng nhìn lướt qua bốn phía, cái này một cỗ sát khí, hết sức rõ ràng. Giết a. Đúng lúc này, từ bốn phía bay ra vô số phi tiêu, hướng phía bọn hắn đánh tới. Đồng thời, nương theo tại bọn chúng đằng sau, còn có cầm trong tay nhịn đao nị dạ, hướng phía bọn hắn vọt tới. Đông doanh nị dạ, bọn hắn đuổi kịp quá nhanh, đến mức mai phục tại nơi này nị dạ, cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng gặp bọn họ xuất hiện, những nị dạ này dựa theo trước đó mệnh lệnh, chính là muốn tập sát vũ hổ. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới, nơi này căn bản không có nhân viên tùy hành, cho nên mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là rơi xuống ngũ hổ trên thân. Thử, quỷ con non, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ chạy. Ngũ hổ tránh đi phi tiêu tập kích, nhìn thấy từ bốn phương tám hướng vọt tới nị dạ, cũng bộc phát ra tự thân tức giận. Đặc biệt là triệu phi hổ, càng là cái thứ nhất phát khởi phản kích. Đi chết đi. Vâng. Phô ca. Một tên nị dạ bị triệu phi hổ một quyền đánh trúng vào lồng ngực, lập tức toàn bộ lồng ngực nghiêm trọng lõm, thể nội ngũ tạng lục phủ đều nát, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ chết thảm. Bên trên, Lưu Chính Hùng nhìn thấy triệu phi hổ xuất kích, bọn hắn cũng nhanh chóng xuất thủ. Giết. Mặt khác tứ hổ phân tán, thẳng hướng bốn phía. Lấy bọn hắn thực lực mạnh mẽ, hổ gặp bầy dê. Những nị dạ này số lượng mặc dù nhiều, nhưng ở trước mặt của bọn hắn, căn bản không có hợp lại chi địch. Rất nhanh, trên mặt đất liền ngã hạ từng bộ nị dạ thi thể, còn lại nị dạ gặp bọn họ không thể địch, nhao nhao đình chỉ công kích, rút lui. Bọn hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Phi Hổ đang muốn truy kích, Lưu Chính Hùng nói đừng đuổi đánh. Chương 1504 Thần Bí Thạch Sơn, chương 1504 Thần Bí Thạch Sơn, Lưu Chính Hùng gọi về Triệu Phi Hổ, cũng mang theo bọn hắn đi tới trạm tiếp tế chỗ. Những nị dạ này không cách nào tiến vào bên trong, bởi vì nơi này có cửa điện tử, không chỉ cần phải thân phận phân biệt, còn cần nhân viên nghiệm chứng. Chứ ngũ hổ, không ai có thể mở ra cái này trạm tiếp tế cửa. Tiến vào bên trong đằng sau, bọn hắn đơn giản ăn một chút bên trong chuẩn bị đồ ăn, cùng nghỉ ngơi một hồi. Lao Tiêu, hiện tại chúng ta không có người hỗ trợ cầm đồ vật, ngươi nhìn, ngươi cái kia túi đeo vai, có thể hay không dùng để nhiều trang chút đồ ăn. Triệu Khôn Hưng nhìn qua Tiêu Thương Long túi đeo vai, nói ra. Lan. Tiêu Thương Long đông cảm giác im lặng, ta cái này lại không phải trang thức ăn, nếu là hướng bên trong trang đồ ăn, ảnh hưởng đồ của ta chất lượng làm sao bây giờ? Cái kia. Tốt ta. Triệu Khôn Hưng có chút buồn bực. Nơi này có ba lô, chúng ta có thể chứa vào trong túi đeo lưng đi. Dương Sương vận từ một bên vật tư bên trong tìm được mấy cái ba lô. Ha ha ha, tốt. Triệu Khôn Hưng cực kỳ cao hứng, tranh thủ thời gian chạy tới. Sau đó, những người khác cũng cầm lên ba lô. Nơi này là cuối cùng một chỗ trạm tiếp tế, chúng ta cầm cẩn thận, chúng ta phải dùng đồ vật, sau đó lập tức xuất phát. Lưu Chính Hùng nói ra. Chúng ta đi đêm đường. Triệu Khôn Hưng trừng lớn hai mắt. Không sai. A. Triệu Khôn Hưng có chút không tình nguyện. Những cái kia đông doanh nỉ dạ đã biết chúng ta tới, bọn hắn khẳng định sẽ tăng tốc động tác. Lưu Chính Hùng nói ta lo lắng hơn là chúng ta sẽ không có nhiều thời giờ như vậy. Tốt ta. Triệu Khôn Hưng sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Bọn hắn muốn làm sự tình, đều sau khi chuẩn bị xong, bổ sung vật tư, khôi phục thể lực, sau đó liền rời đi trạm tiếp tế. Bọn hắn vừa mới rời đi, giấu ở rừng cây chỗ tối nị dạ, lấy chính thức ra một chi cái còi, chuẩn bị muốn truyền đạt tin tức. Gấp cái gì? Lý Thái Hành thân ảnh xuất hiện tại nị dạ sau lưng. Bà cả. Người nị dạ kia giật nảy mình, trong tay bay ra mấy cái phi tiêu. Nhưng mà, những cái kia phi tiêu đánh tới trên bình chướng vô hình, rơi xuống xuống dưới. Nị dạ trừng lớn hai mắt, đang muốn nói cái gì? Ai? Lý Thái Hành thản nhiên nói, đã ngươi vội vã như vậy, ngươi liền lên đường đi. Sau đó, nị dạ phát hiện thân thể của mình bắt đầu bị hòa tan. Thế nhưng là, hắn vậy mà không cảm giác được chút nào đau đớn, càng không cách nào phát ra chút nào thanh âm. Nhưng là, từ hắn cái kia vằn vện tia máu hai mắt, đủ số đầu giọt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cũng có thể thấy được hắn thống khổ cực độ. Lý Thái Hành giải quyết người nị dạ này, nhìn về phía Lưu Chính Hùng bọn hắn biến mất phương hướng. Dạng này, xem như giúp bọn hắn lại tranh thủ một chút thời gian. Lý Thái Hành thân ảnh cũng biến mất trong rừng. Bóng đêm mông lung, mặt trăng bị mây đen chỗ che lấp. Trong rừng, mấy bóng người đi nhanh, tựa như tia chớp, ở trong rừng chợt lóe lên. Vũ Hổ vì phòng ngừa bổ thiên kế hoạch bị phá hư, cũng tại ban đêm đi đường. Thế nhưng là, càng đi bên trong, hung sát chi khí càng nồng đậm, trên người bọn họ túi thơm, cũng thời gian dần qua đã mất đi hiệu quả. Chúng ta túi thơm muốn mất hiệu lực, Lao Tiêu, ngươi có biện pháp không có? Lưu Chính Hùng nhìn về phía bên người Tiêu Thương Long, hỏi. Hắc, ta còn tưởng rằng tiểu quỷ tử đồ vật, có bao nhiêu có tác dụng đâu, không nghĩ tới nó lại không được. Tiêu Thương Long khinh bị nói đều ngừng một chút đi. Mấy người đều ngừng lại. Tiêu Thương Long lấy ra mấy cái phù kết, nói đều đeo lên trên cổ của các ngươi. Bọn hắn sau khi nhận lấy, đưa nó cho đeo lên. Lập tức, bốn phía xâm nhập bọn hắn thân thể hung sát chi khí cũng bắt đầu tiêu tán. Trên người của bọn hắn cũng ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt hình tầng, cách trở mở những cái kia hung sát chi khí. Lao Tiêu, là của ngươi chất lượng đáng tin cậy. Dương Sương vận mừng rỡ nói. Bọn hắn dùng thử đằng sau, liền biết Tiêu Thương Long phù kết so với những cái kia túi thơm tác dụng phải lớn hơn nhiều. Đó là tự nhiên. Tiêu Thương Long có chút đắc ý đi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lưu Chính Hùng không nói hai lời, bắt đầu tiếp tục dẫn đường tiến lên. Bọn hắn đuổi sát mà lên. Rốt cục, bọn hắn tại 3 giờ sáng thời điểm, đi tới Bổ Thiên Chi Địa. Nơi này là một mảnh trống trải thạch sơn, trên núi không có bất kỳ cái gì thực vật, có là các loại quái thạch lởm chởm, thị trải rộng thạch sơn. Tiêu Thương Long nhìn lướt qua thạch sơn, phát giác được trên núi đá quỷ dị biến hóa. Các ngươi trước đường đi qua. Tiêu Thương Long vươn tay, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Thế nào? Lưu Chính Hùng hỏi. Có biến. Tiêu Thương Long cẩn thận đánh giá thạch sơn, ẩn ẩn nhìn thấy bị thao túng hung sát chi khí. Cái này cùng bọn hắn trên đường đi đụng phải hung sát chi khí có chỗ khác biệt. Trước đó, bọn hắn đụng phải đều là tự nhiên hình thành hung sát chi khí, nhưng bây giờ đụng phải cũng là bị thao túng. Dạng này hung sát chi khí càng thêm tập trung, thậm chí có thể tùy tiện khiến người chúng nào ảnh. Dù cho là mấy người bọn hắn, cũng vô pháp thời gian dài tại loại hoàn cảnh này tiếp tục chờ đợi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiêu Thương Long đem hắn tất cả những gì chứng kiến đều nói cho bọn hắn. Cái gì? Nơi này lại bị bố trí trận pháp? Triệu Phi Hổ trừng lớn hai mắt, chúng ta thật vất vả đến nơi đây, chẳng lẽ bởi vì trận pháp, chúng ta liền từ bỏ đi vào? Đúng vậy a, chẳng lẽ liền không có biện pháp phá trận pháp sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là thật muốn mạnh mẽ xông tới lời nói, nguy hiểm hệ số cực cao, chúng ta khả năng vì xông trận pháp này, ít nhất phải chết tầm 2-3 người. Tiêu Thương Long sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới những này Đông Doanh Nghị Dạ lại còn bố trí trận pháp. Có phải hay không những cái kia Đông Doanh Nghị Dạ làm? Triệu Phi Hổ tức giận đạo. Không sai. Tiêu Thương Long gật gật đầu. Bọn hắn làm sao làm được? Dương Sương vẫn hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ta suy đoán, trận pháp này bố trí thời gian, chí ít cũng có chừng 1 năm. Lại thêm hung sát chi khí, địa thế ảnh hưởng, dẫn đến trận pháp này uy lực xa xa thắng chi lúc trước bố trí. Cho nên, muốn phá trận, chúng ta sẽ tổn thất rất thảm trọng. Tiêu Thương Long quan sát một phen trận pháp biểu tượng, lại là tìm không ra phá giải biện pháp, chỉ có tiến vào trận pháp bên trong mới có thể tìm kiếm được phương pháp. Nhưng dạng này mang ý nghĩa có người đem sẽ hy sinh. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe xong Tiêu Thương Long nói tới, bọn hắn tất cả đều trầm mặc. Nhưng vào lúc này, bố trí trận pháp đột nhiên phá toái. Giang giác, bành, những cái kia ẩn tàng trận pháp phù văn bắt đầu bị khí hóa, sử dụng đạo cụ cũng từng cái phá toái. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biến hóa. Đã thấy đến Quỷ Tân Nương từ bên trong bay ra, cũng nói các ngươi tốt, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Lý Thái Hành để nàng tới đây phá trận. Mặc dù trận pháp này đối với người sống nguy hại rất lớn, nhưng đối với quỷ dị tới nói, ngược lại không khó giải quyết. Quỷ Tân Nương tại thôn vệ đông đảo hung sát chi khí đằng sau, đã có đầy đủ lực lượng tiến vào trận pháp bên trong, đi phá trước mắt trận pháp. Cho nên, tại Lý Thái Hành bàn giao phía dưới, nàng đi đầu xuất phát, đến đây phá trận. Vừa lúc nàng phá trận, mà ngũ hổ bọn hắn cũng xuất hiện. Quỷ Tân Nương. Chương 1505 Quỷ Tân Nương tấn cấp. Chương 1505 Quỷ Tân Nương tấn cấp. Trước đây không lâu, bởi vì tụ sát đại trận tồn tại, nguyên bản nhìn qua bình thường, không có một ngọn cỏ thạch sơn, đột nhiên trở nên âm khí tràn ngập, quỷ quyệt khó lường. Xa xa nhìn sang, phản phất quỷ khí phản phất thực chất hóa nồng vụ, tùy ý quần quật lấy. Tụ sát đại trận liền tựa như một đầu ẩn nút hồng hoang cự thú, phun ra nồng đậm sát khí, nó trận văn lóe ra u lanh quang mang, giống như đang điên cuồng thu nạp giữa thiên địa tà túy chi lực, Newton đem vùng thiên địa này hóa thành cửu u luyện ngục. Thế nhưng là, Quỷ Tân Nương phát hiện nó thời điểm, lại phảng phất thấy người nào ở giữa trí bảo giống như. Nàng hưng phấn mà đưa thân vào trong trận, quanh thân Tân Nương hồng y liệt liệt rung động, một đầu như mực tóc dài tại tà phong bên trong cuộn vũ, trắng bệnh trên khuôn mặt, hai con ngươi lại thiêu đốt lên u sầm quỷ hỏa. Nàng phảng phất đến từ hoàng tuyền bờ bên kia báo thù sứ giả, mạnh khảnh hai tay vũ động ở giữa, từng đạo quỷ khí như linh động giáng trườn, xuyên thẳng qua tại tụ sát chi trận trận văn bên trong. Theo một tiếng thê lương đến cực điểm, phản phất có thể xé rách linh hồn dính lên. Quỷ Tân Nương quanh thân bộc phát ra một cỗ như bài sơn đảo hải bàng bạc lực lượng, ngạnh sinh sinh đem tụ sát chi trận năng lượng thôn tính từng bước xâm chiếm. Kỳ hỉ, thật thoải mái. Trong chốc lát, Quỷ Tân Nương thân hình đẳng không mà lên, trôi nổi tại giữa không trung. Phía sau hình như có cựu lũ địa ngục hư ảnh hiện, cuồn cuộn mây đen vờn quanh nó thân, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Nàng lúc này đã đột phá lãnh chúa cấp gông cùm xiềng xích, nhất cử đạt đến quận vương cấp, trở thành cái này quỷ dị trong thế giới, chân chính làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quỷ vương tồn tại. Cái kia cố quân lâm thiên hạ khí thế, phản phất có thể làm cho thiên địa cũng vì đó thần phục. Các ngươi có thể tiến vào. Quỷ Tân Nương thanh âm phản phất từ dưới cửu lũ truyền đến, băng lãnh thấu xương, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại cái này chống trải trên núi đá quanh quần không ngớt, ngũ hổ thấy thế đều là trong lòng run lên. Cái kia thân hình khôi ngô như núi Triệu Phi Hổ, ngày bình thường không sợ trời không sợ đất, giờ phút này nhưng cũng ngơ ngác nhìn qua Quỷ Tân Nương, khẽ nhếch miệng, tự lẩm bẩm, đây là vị cao nhân kia bên người quỷ tùy tùng, làm sao lại thành như vậy cường đại. Một bên Tiêu Thương Long trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiến kỵ, tối nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, không sai, nhưng hôm nay nàng so trước đó càng thêm đáng sợ. Bất quá, bọn hắn đấy lòng cũng biết rõ, cái này tràn ngập tà sát địa phương, mặc dù hiện tượng hoàn sinh, nhưng cũng đích thật là Quỷ Tân Nương trưởng thành tuyệt hảo dương ấm. Xem ra, là nơi này cơ duyên, để nàng trưởng thành. Tiêu Thương Long thầm nghĩ, chúng ta đi vào đi. Lưu Chính Hùng lấy lại tinh thần, nói ra, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, ngũ hổ tập trung ý chí, tại Quỷ Tân Nương che chở cho, hướng phía thạch sơn bước bước tiến lên. Ân. Sau đó, ngũ hổ bước chân kiên định, không có chút nào lùi bước, nhanh chóng tiến lên. Lúc này, thạch sơn bên trong, một cái âm u và bước, tràn ngập khí tức hôi thối trong động vật, lóe ra mấy điểm u lục quỷ hỏa, tỏa ra một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt âm trầm người thần bí. Hắn phảng phất dung nhập hắc ám này, chỉ có hai con ngươi lúc khép mở, để lộ ra từng kia hàn quang, mới có thể để cho người ta phát giác nó tồn tại. Đại nhân, ngũ hổ đã tiến đến. Một tên thân hình mạnh mẽ, phản phất quỷ mị nhị dạ quỷ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp mà gấp rút bẩm báo lấy. Hừ, tiến đến liền tiến đến, bọn hắn có thể còn sống tới lại nói. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, lộ ra nồng đậm kinh thường. Thế nhưng là, đại nhân, chúng ta bố trí tụ sát đại trận đã bị phá. Nhị dạ thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên biết được tin tức này có tính chấn động. Cái gì? Người thần bí phảng phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt kia vẻ kinh nộ, phảng phất có thể hóa thành thực chất hỏa diễm, đem động vật này đốt cháy hầu như không còn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn gầm hét lên, thanh âm tại trong động vật chấn động đến đất đá tuôn rơi rơi xuống. Đại nhân, chuyện là như thế này, Lý Dạ không dám có chút dầu diếm, đem Quỷ Tân Nương phá trận, mượn nhờ trận lực đột phá trải qua một năm một mười tường thuật một lần. Người thần bí nghe xong, phảng phất hóa đá bình thường, thật lâu mới chậm rãi há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Nơi này làm sao lại xuất hiện một cái nghịch thiên như vậy Quỷ Tân Nương? Còn mượn nhờ chúng ta tụ sát đại trận, đột phá đến quận vương cấp. Con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, phảng phất thấy được thế gian đáng sợ nhất tồn tại. Phải biết, đây chính là hàng thật giá thật Quỷ Vương, nếu là nàng đối với phe mình ra tay, phe mình đám người này sợ là liền chống cự chi lực đều không có, chỉ có thể biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Là thật, đại nhân, xin mau sớm làm quyết đoán. Lý Dạ lo lắng thúc giục nói. Đáng chết, chúng ta muốn phá hư long mạch, còn cần thời gian, tuyệt không thể để bọn hắn thuận lợi bổ thiên, nếu không, chúng ta liền khó mà ách chế quốc gia này trưởng thành. Người thần bí phảng phất kiến bò trên chảo nóng, tại trong động vật tới tới lui lui dạo bước, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, nhỏ tại mặt đất ở bước bên trên, tóe lên từng tia bọt nước. Hắn bắt hết bóc, ý đồ tìm ra một đầu cách đối phó. Đúng rồi, chúng ta mấy vị thượng nhẫn nhị ra đâu? Đột nhiên, người thần bí phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, đội bằng hỏi. Trừ một vị thượng nhẫn nhị ra đại nhân mất liên lạc, mặt khác đều tại. Nhị ra đội vàng đáp lại, ra lệnh cho bọn họ toàn bộ xuất kích, trước hết giết cái kia ngũ hổ. Chỉ cần ngũ hổ vừa chết, những người còn lại liền không đủ gây sợ. Người thần bí trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Là. Nhị ra linh mệnh, thân hình lóe lên, phảng phất dung nhập hắc ám, nhanh chóng rời đi đi truyền đạt mệnh lệnh. Mấy vị kia thượng nhẫn nhị dạ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức xuất lĩnh lấy thủ hạ nhị dạ, phảng phất một đám đêm tối u linh, hướng phía ngũ hổ lên núi con đường phải đi qua, loạn thạch lâm, lặng yên ẩn nút mà đi. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, đang quái thạch gầy trơ xương ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, phảng phất cùng cái này thạch lâm hòa làm một thể, chỉ đợi ngũ hổ bước vào bấy giờ, liền cho một kích chí mạng. Chủ nhân, những người kia mai phục đi lên, xem bọn hắn dáng vẻ, là muốn đối với ngũ hổ xuất thủ. Quỷ Tân Nương đứng ở giữa không trung, phảng phất cùng núi đá này có một loại nào đó thần bí cảm ứng. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Thạch Sơn phương hướng, nhẹ nhàng nói ra: "Ân, không cần để ý, Ngũ Hổ tự sẽ xử lý sạch bọn hắn." Lý Thái Hành đứng chắp tay, đứng tại Thạch Sơn chỗ cao nhất, một bộ áo trắng tại trong âm phong bay phất phới. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể thấy rõ trên núi đá này sắp phát sinh hết thảy, sắc mặt lộ ra bình tĩnh thong dong, đối với Ngũ Hổ thực lực có 10 phần lòng tin. Giờ phút này, Ngũ Hổ dọc theo một đầu đốn lượn khúc chiết, phản phất mãng xà đốn lượn thạch lộ, nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn thời khắc cảnh giác bốn phía, binh khí trong tay có chút rung động, giống như tại hô ứng trong không khí này tràn ngập khí tức nguy hiểm. Đại bọn hắn đi tới chỗ giữa sườn núi, liền ăn ý dừng bước. Lại hướng phía trước, chính là bổ thiên tri địa, nhưng những cái kia đông doanh nị dạ, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thuận lợi như vậy đi vào. Lưu Chính Hùng phảng phất một cái cảnh giác báo săn, ánh mắt sắc bén đánh giá bốn phía. Tuy nói trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất vạn vật đều bị kéo ra sinh cơ, nhưng hắn lại phảng phất có thể ngửi được trong không khí cái kia từng sợi, phảng phất thực chất khí tức nguy hiểm. Chương 1506 Đông Doanh Nị Dạ chặn đường, chương 1506 Đông Doanh Nị Dạ chặn đường, ân, chỉ sợ bọn họ sẽ ở phía trước mai phục chúng ta. Dương Sương vận khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Dưới tay phải của hắn ý thức nắm chặt bên hông bội đao, trôi đao kia bên trên phong cách cổ xưa đường vân, phản phất cũng cảm nhận được chủ nhân thần trường, có chút nóng lên. Nếu bọn hắn muốn chết, chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Triệu Phi Hổ phản phất một tôn chiến thần hạ phàm, hừ lạnh một tiếng, giọng nói như trung đồng. Tuy nói Đông Doanh Nị Dạ nhân số đông đảo, nhưng Ngũ Hổ đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Bọn hắn trải qua vô số sinh tử chi chiến, há lại sẽ sợ bọn này tôm tép nhãi nhép. Ngũ Hổ nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một vòng kiên quyết, chợt lần nữa khởi hành, hướng phía bổ thiên chi địa vị trí, tiếp tục sải bước hướng trên núi tiến đến. Bọn hắn tới mai phục tại thạch lâm bên trong thượng nhẫn nhị dạ, phảng phất một đám ẩn nút đã lâu gián độc, trong nháy mắt cảnh giác. Bọn hắn phảng phất cùng cái này thạch lâm có một loại nào đó tâm điện cảm ứng, bén nhạy đã nhận ra Ngũ Hổ nhanh chóng chống đỡ gần khí tức. Ngũ Hổ đi tới phía trước một mảnh loạn thạch lâm, bước chân im bặt mà dừng. Mảnh này thạch lâm phảng phất một tòa tự nhiên mê cung, quái thạch lởm chởm, thiên kỳ bách quái. Mỗi một tảng đá đều phảng phất ẩn giấu đi một đôi thăm dò con mắt. Bọn hắn đã phát giác được bên trong dị dạng, phảng phất đưa thân vào một tấm vô hình trong lưới lớn, không khí bốn phía đều phảng phất trở nên sền sệt đứng lên. Những cái kia đông doanh nhị dạ liền tại bên trong chờ lấy chúng ta đây. Tiêu Thương Long phảng phất mở ra thiên nhãn, thi triển thăm viếng chi thuật, cái kia cảm giác bén nhạy có thể xuyên thấu từng lớp xương mù cùng cự thạch, rõ ràng cảm giác được bên trong quen thuộc sát khí. "Tốt, cái kia tất cả mọi người cẩn thận chút." Lưu Chính Hùng thấp giọng dặn dò. "Là." Triệu Côn Hưng lên tiếng, ngày bình thường cái kia hi hi ha ha trên mặt béo, giờ phút này cũng biến thành chăm chú nghiêm túc lên. Chớ nhìn hắn thân hình mập mạp, nhưng độc thủ lại giống như một cái linh hoạt mập mạp, nhanh nhẹn dị thường. Bọn hắn hít sâu một hơi, sau đó vững bước bước vào thạch lâm bên trong. Vừa mới bước vào thạch lâm bên trong, phản phất quỷ mị từng đạo bóng người chất động. Đông Doanh Nị Dạ đạt được thống nhất chỉ lệnh, trong nháy mắt hành động, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem Ngũ Hổ đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn thân mang quần áo bó màu đen, phản phất cùng hắc ám này hòa làm một thể, chỉ có trong tay lóe ra hàn quang phi tiêu, tỏ rõ lấy bọn hắn tồn tại. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, vô số phi tiêu phảng phất một trận chí mạng mưa đen từ bốn phương tám hướng bắn đi ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, phảng phất có thể xé rách không khí. Bành, phanh phanh. Ngũ Hổ sớm có phòng bị, phảng phất luyện thành một thân mình đồng giá sắt. Triệu Phi Hổ như là một tòa nguy nga thiết tháp, trường thương đống nhiên vung lên, mang theo một trận cuồng phong, đem bắn về phía chính mình phi tiêu đều đánh bay. Cái kia phi tiêu đụng vào thạch lâm quái thạch bên trên, vẽ lên từng chuỗi hỏa hoa. Lưu Chính Hùng phảng phất một cái linh động chim én, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi phi tiêu bắn trụm. Trường kiếm trong tay lắc một cái, phảng phất một đầu linh động rắn độc, hướng phía dấu ở chỗ tối nhị dạ đâm tới. Dương Sương vận phảng phất một tia chớp màu đen, rút đao ra khỏi vỏ, hàn quang kia loẹt loẹt lưỡi đao phảng phất một vòng lãnh nguyệt, tại thạch lâm ở giữa xẹt qua một đường vòng cung, đem phóng tới phi tiêu từng cái chém xuống. Tiêu Thương Long hai tay kết ấn, một đạo vô hình hộ thuẫn trước người hiện hiện, những cái kia phi tiêu đụng vào hộ thuẫn bên trên, phảng phất đụng vào trên tường đồng bách sát, nhao nhao rơi xuống. Triệu Khôn Hưng thì phảng phất một cái linh hoạt biến định, tránh trái tránh phải, trong tay đại truy nhìn như cầm kềm, kỳ thực cơ múa hổ hổ sinh phong, đem ních lại gần mình nhị dạ bước lui. Vòng thứ nhất công kích chưa có hiệu quả, Đông Doanh nhị dạ phảng phất một đám giết đỏ cả mắt sói đói, cũng không như vậy bỏ qua. Chỉ gặp một tên thượng nhẫn nhị dạ thân hình lóe lên, phảng phất một đạo lưu quang màu đen, cầm trong tay trường đao, hướng phía ngũ hổ bên trong thực lực nhìn như hơi yếu Triệu Khôn Hưng nào tới, như toàn sẽ mở một cái đột phá khẩu. Đến hay lắm. Triệu Khôn Hưng thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phảng phất thấy được đưa tới cửa con mồi. Đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, phảng phất lôi đình tức giận, trong tay đại truy giơ lên cao cao, mang theo thiên quân chi lực, hướng phía thượng nhẫn nhị dạ đập xuống. Thượng nhẫn nhị dạ ánh mắt nhất ngưng, phảng phất đã nhận ra một kích này uy lực, nghiêng người lóe lên, ý đồ tránh đi. Nhưng Triệu Khôn Hưng phảng phất dự đoán trước động tác của hắn, đại truy bỗng nhiên nhất chuyển, phảng phất thái sơn áp đỉnh, hướng phía thượng nhẫn nhị dạ quét ngang mà đi. Thượng nhẫn nhị dạ tránh cũng không thể tránh, đành phải kiên trì, dùng trường đao ngăn cản. Giang ra ra. Nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh, trường đao không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt đứt gãy, thượng nhẫn nhị dạ cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh bay, đâm vào trên một tảng đá lớn, miệng phun máu tươi. Còn lại nhị dạ thấy thế, như bị chọc giận bầy hóng, càng thêm điên cuồng hướng lấy ngũ hổ nhào tới. Thử, muốn chết. Lưu Chính Hùng phảng phất một vị kiếm thuật đại sư, trường kiếm trong tay phảng phất dao long xuất hải, tại nhị dạ trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một kiếm đâm ra, đều tất có một tên nhị dạ ngã xuống. A. Dương Sương vận phảng phất một vị đao đạo cùng nhân, đao pháp của hắn đại khai đại hợp, phảng phất có thể bổ ra thiên địa, chỗ đến, huyết quang văng khắp nơi. A. Tiêu Thương Long phảng phất một vị khống tràng đại sư, hắn một bên thi triển pháp thuật, là đồng đội gia trì hộ thuẫn, tăng thêm trạng thái, một bên dùng thuật pháp quấy nhiễu nhị dạ hành động, để bọn hắn phảng phất lâm vào vũng bùn, hành động chậm chạp. Triệu Phi Hổ phảng phất một vị chiến trường sát thần, trường thương của hắn phảng phất một đầu tức giận giao long, tại thạch lâm ở giữa lôi kéo khắp nơi, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Hắn đâm ra một thương, đem một tên thượng nhẫn nhị dạ trực tiếp đánh bay. A. Cái kia thượng nhẫn nhị dạ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như diều đứt dây, nặng nề mà ngã xuống đất, tại phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, khí tuyệt bỏ mình. Tại ngũ hổ công kích mãnh liệt bên dưới, Đông Doanh nhị dạ không phải là đối thủ, còn lại một tên thượng nhẫn nhị dạ thấy tình huống không ổn, nhân tiện nói, lui. Các nhị dạ tựa như thủy triều thối lui, mặc dù bọn hắn tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn giống như một đám kẻ liều mạng, một đường thối lui đến chỗ độc cầu, cũng lợi dụng địa hình ưu thế, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà lần này ngũ hổ muốn trùng kích đi qua, lại khó khăn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Những tên khốn kiếp kia tử thủ cửa vào, chúng ta muốn đi vào cũng quá khó khăn. Tiêu Thương Long nhìn về phía Lưu Chính Hùng, mỗi một lần bọn hắn xông đi vào, không phải chịu nệ, chính là lọt vào phi tiêu đánh lén, không dễ chơi. Lưu Chính Hùng cười khổ nói. Lúc này Quỷ Tân Nương phảng phất nhìn không được cái này rằng có chiến cuộc, nàng tay ngọc vung lên, thao túng thiên địa chi lực, khiến cho bốn phía hóa thành một mảnh quỷ vực. Quỷ vực bên trong những quỷ kia khí phảng phất có sinh mệnh, hóa thành từng cái dữ tợn quỷ thủ, hướng phía Đông Doanh Nị Dạ bắt tới. A, đây là cái gì? Cứu mạng a! Các Nị Dạ phảng phất lâm vào trong cơn ác mộng, hoảng sợ dây rồi lấy, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Quỷ thủ bắt lấy Nị Dạ sau, phảng phất đem bọn hắn kéo vào cửu u địa ngục, chỉ để lại từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngũ Hổ nhìn trợn mắt hốt mồm. Tốt, đừng xem, chúng ta nhanh lên. Lưu Chính Hùng thừa cơ nói ra. Tốt. Ngũ Hổ thừa cơ giết vào, Đông Doanh Nị Dạ bị gió thu đảo qua lá rụng giống như, rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ là trong toàn bộ sơn động, máu tươi nhuộm đỏ, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Chương 1507 sơn động chỗ sâu, chương 1507 sơn động chỗ sâu. Lưu Chính Hùng dẫn theo mấy người, trong lòng lo lắng và phần. Những này người Nhật Bản đã chiếm lĩnh nơi này, hy vọng tình huống bên trong hay là không thể làm gì. Ân, chúng ta nhanh lên đi. Mấy người cấp tốc đi theo Lưu Chính Hùng sau lưng, hướng về sơn động chỗ sâu thẳng tiến. Sơn động chỗ sâu, một đám người đang bệ bộn lục cài đặt thuốc nổ. Vì để tránh cho bị ngoại giới phát giác, bọn hắn lựa chọn thuốc nổ tương đương cũng không lớn, cái này cũng dẫn đến tiến độ dị thường chậm chạp. Thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ đối trước mắt tảng đá tiến hành bạo phá, trầm muôn tiếng nổ mạnh trong sơn động quanh quẩn. Bành! Lúc này, phụ trách chỉ huy hành động lần này người thần bí mặc hắc bào cũng lòng nóng như lửa đốt. Vừa mới nhận được nhị dạ tin tức truyền đến, ngăn cản nhị dạ toàn bộ bị diệt sát, mấy bị thượng nhẫn nhị dạ cũng tất cả đều hy sinh. Cái này ngũ hổ lúc nào lợi hại như vậy? Người thần bí trong lòng nghi hoặc, bởi vì Quỷ Tân Nương là âm thầm ra tay, bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Bây giờ còn không có tìm tới long mạch sao? Người thần bí vội vàng hỏi. Một tên bạo phá chuyên gia nói đại nhân, còn cần thời gian, bất quá căn cứ chúng ta dò xét cũng sắp. Đi, các ngươi nhanh lên. Người thần bí khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn xem canh giữ ở một bên Lý Dạ, nghiêm túc nói ra, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn bọn hắn. Này, đại nhân. Các Lý Dạ lĩnh mệnh sau, lập tức quay người rời đi. Lưu Chính Hùng mấy người tại xâm nhập sơn động trong quá trình, đột nhiên ngừng lại. Chờ chút. Lưu Chính Hùng vươn tay, ngăn cản mọi người tiếp tục đi tới. Hắn nhìn chăm chú phía trước, thần sắc ngưng trọng nói ra, có biến. Những người khác cũng lập tức cảnh giác lên, thần kinh căng cứng. Tình huống như thế nào? Triệu Phi Hồ hỏi. Các ngươi ngửi được cái gì không có? Lưu Chính Hùng nói ra. Tựa như là mùi xăng. Dương Sương vận cao mày. Ha ha, thật là cảnh giác. Mai Phục lên nỉ dạ, gặp bọn họ cảnh giác lên, biết không có cách nào đánh lén. Trong tay hắn lấy ra một đạo cây châm lửa, dùng sức ném ra ngoài. Không tốt, có Mai Phục. Lưu Chính Hùng lui ra phía sau một bước, đạo. Ầm ầm. Cây châm lửa rơi xuống tới trên mặt đất đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, lửa lớn rừng rực cản trở bọn hắn đường đi. Quả nhiên là xăng. Bọn hắn thầm mắng một tiếng, cũng nhờ có bọn hắn phản ứng kịp thời, không phải vậy làm không tốt muốn bị tiêu chết. Những này đáng giận tiểu quỷ tử, bọn hắn hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian. Tiêu Thương Long nhìn thấy bốc cháy lên hỏa diễm, mắng to một tiếng. Ân, bọn hắn không đánh lại được chúng ta, chỉ có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Dương Sương vận ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối diện đắc ý lui ra. Lưu Chính Hùng cũng đã nhìn ra, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn càng như vậy, nói rõ bọn hắn càng là cấp bách. Lưu Chính Hùng nhìn về phía Tiêu Thương Long, hỏi, ngươi có biện pháp không có? Tiêu Thương Long cười nói, không có vấn đề, chỉ là phàm hỏa mà thôi. Chỉ gặp Tiêu Thương Long thi triển ra một cái bố thủy thuật, những cái kia nước chống rông xuất hiện, như là thác nước chút xuống, đem trên mặt đất hỏa diễm đều cho dội tắt. Bát giác, thấy cảnh này lý giả, hoàn toàn phá phòng. Hắn chuẩn bị hỏa diễm cản đường, vốn cho rằng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, kết quả làm cho đối phương cho tùy tiện phá. Bát giác mang ai đây? Triệu Phi Hổ thân ảnh lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại nỉ dạ trước người. Hắn đôi đại thủ kia giống cái kềm, đem người nỉ dạ kia cho kịp ở, giơ lên. Bát giác, mắng ngươi. Nỉ dạ cố nén đau đớn, mắng. Ha ha, vậy ngươi cái này bát giác có thể đi chết. Triệu Phi Hổ cười gằn, trên tay dùng sức, đem người nỉ dạ này cổ cho bóp gãy. Răng rắc. Người nỉ dạ này trắng ra hai mắt, thân thể đã mất đi tất cả khí lực, tại chỗ chán trường ngã xuống. Đi. Lưu Chính Hùng trầm giọng nói xong, vọt tới phía trước nhất. Hắn mặc dù lộ ra nhất là lo lắng, nhưng tương tự mười phần cảnh giác. Triệu Phi Hổ ném xuống cái này một bộ nhị dạ thi thể, cũng xông về phía trước đi. Đột nhiên, phía trước phun ra một đám lửa, ngăn cản bọn hắn đường đi. Ha ha ha, đến a không sợ chết liền đến a. Tại phía trước bọn họ, một cái nhị dạ thế mà cầm một cái súng phun lửa, chỉ cần thấy được Lưu Chính Hùng bọn hắn xông lại, hắn liền hướng phía bọn hắn phun ra hỏa diễm. Ngọn lửa nóng bỏng phảng phất ác ma thổ tức, để cho người ta sợ hãi. Lập tức, mấy người đều không thể tới gần. Dựa vào, Triệu Phi Hổ nguyên bản còn muốn tiến lên, nhưng này kinh khủng hỏa diễm liền hướng phía hắn phun đến. Hắn không thể không dừng bước lại, cũng nhanh chóng đập diệt trên áo hỏa tinh tử, trong lòng tức giận không thôi. Hừ, đừng cho là ta dễ ức hiếp. Trước mặt nhị dạ chết, tiếp lấy liền đến tiến hắn, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Lôi chú. Tiêu Thương Long lắc đầu, một đạo lôi chú vung đến nhị dạ trên thân. Lôi điện chi lực như ngân xà giống như toán loạn, trong nháy mắt đánh trúng mục tiêu. A. Bát giác, ngươi thế mà sử dụng pháp thuật đánh lén phổ thông. Nhị dạ lời nói chưa nói xong, ngã xuống. Còn phải là ngươi. Triệu Khôn Hưng cảm khái đạo. Hắc hắc. Tiêu Thương Long có chút đắc ý lao tiêu. Sau đó ngươi trực tiếp giải quyết đi. Lưu Chính Hùng gặp đạo pháp này như vậy thuận tiện, liền nói ra. Tốt, không có vấn đề. Tiêu Thương Long gật gật đầu. Bọn hắn tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng có nhị dạ ngăn cản đường, nhưng đều bị Tiêu Thương Long trực tiếp dùng lôi chú miểu sát. Hắn loại hành vi này, khiến cái này phí hết tâm tư muốn chặn đường nhị dạ, từng cái biệt khuất đổ xuống, càng là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Mà bọn hắn cũng một cách lạ kỳ thuận lợi, đi tới sơn động chỗ sâu. Lớn, đại nhân, không xong, bọn hắn tới. Một tên hoảng hoảng trương trương nhị dạ, hướng người thần bí hồi báo tình huống bên ngoài. Chúng ta phái đi nị dạ, tất cả đều ngọc nát. Người thần bí nhìn thấy người nị dạ này, lập tức toàn bộ mặt đều đen xuống dưới. Đáng chết, đám rác rưởi này. Người thần bí dị thường tức giận, hắn vươn tay, chỉ thị nói ngươi đi chặn đường bọn hắn. A, ta. Người nị dạ này khỏe miệng giật một cái, hắn chỗ nào ngăn được. Nhưng đối mặt người thần bí mệnh lệnh, hắn lại không dám chống lại. Còn không mau đi. Người thần bí gặp người nị dạ này sững sờ, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Này, bất đắc dĩ, người nị dạ này rút ra bội đao, kêu to, oa a a. Sau đó liền xông ra ngoài. Kết quả, Triệu Phi Hổ đấm ra một quyền. Bành! Tên kia vừa mới lao ra nỉ dạ, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, bay ngược lấy ngã lại trong sơn động. Bành một tiếng, đụng phải sơn động trên tảng đá, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt mà chết. Hắc! Triệu Phi Hổ rất hài lòng mà nhìn mình uy lực của một quyền này. Người thần bí cũng chú ý tới, hắn nhìn xem chết đi nỉ dạ, lại nhìn phía Triệu Phi Hổ, trong lòng giật mình, lui về phía sau một bước. Hắn không nghĩ tới, ngũ hổ tới nhanh như vậy. Lúc này, Lưu Chính Hùng mấy người cũng đi đến. Ngũ hổ người thần bí nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, trong này còn có mấy đầu con rệp. Triệu Phi Hổ ánh mắt quét mắt trong khi liếc mắt tình huống, cười lạnh một tiếng. Chương 1508 đổ long kế hoạch chương 1508 đổ long kế hoạch tâm ẩm. Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận bạo phá thanh âm, một trận kim quang lập tức tán phát đi ra. Ha ha ha, chúng ta thành công. Đúng vậy a. Mấy tên bạo phá chuyên gia hưng phấn nói. Ha ha ha, thành công. Người thần bí nghe được sau lưng bạo phá chuyên gia nói, quay đầu nhìn đi qua. Khi thấy bị bạo phá xuất hiện cửa hang lúc, bên trong toát ra một vòng kim quang, người thần bí cười lên ha ha. Ha ha ha, tốt. Mà cái kia phụ trách bạo phá mấy cái chuyên gia, đứng lên. Đại nhân, chúng ta hoàn thành. Tốt, sau đó chính là hủy toàn bộ dưới mặt đất long mạch, để bọn hắn bổ thiên kế hoạch hoàn toàn phá sản. Từ đây, quốc gia này sẽ bị quỷ dị giáng lâm, biến thành một cái vong linh quốc gia. Người thần bí trong giọng nói tràn đầy tà ác cùng điên cuồng. Ngươi dám? Triệu Phi Hổ giận tím mặt. Lúc này, Vũ Hổ cũng lấy lại tinh thần đến, nghe được người thần bí lời nói, những người khác cũng trợn mắt nhìn, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Nhưng là, người thần bí lộ ra nụ cười quỷ dị, cười âm hiểm một tiếng, chúng ta vì sao không dám? Các ngươi cuối cùng vẫn là tới chậm. Đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Cái này mấy tên bạo phá chuyên gia cũng ý thức được tình huống nguy cấp, cho nên tại phá vỡ long mạch công sự che chắn đằng sau, lại bắt đầu chuẩn bị lấy đối với long mạch ô nhiễm cùng phá hư làm việc. Bọn hắn mấy người bọn họ, ra sức nâng lên một cái đặc thù cái dương, dơ lên, chỉ đợi người thần bí ra lệnh một tiếng, liền đem nó cho ném xuống. Không tốt, long mạch gặp nguy hiểm. Lưu Chính Hùng nhìn thấy cái kia đặc thù cái dương, mặc dù không biết là cái gì, nhưng hắn biết, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dạng này ném xuống. Rất tốt, cho ta ném xuống người thần bí âm thiếu. Ngũ Hổ thấy vậy, hai mắt xích hồng, phảng phất muốn phun ra hỏa diễm giống như. Ngươi nếu là dám làm như thế, chúng ta sẽ đưa ngươi toái thi vạn đoạn, sống không bằng chết. Lưu Chính Hùng trợn mắt tròn xoe, thanh âm như lôi đỉnh giống như đinh thai nhức óc. Đã chậm người thần bí đắc ý nở nụ cười, nói cho ta ném. Là. Mấy cái bạo phá chuyên gia đem trong tay đặc thù cái dương ném vào trong lỗ hổng, tiến vào kim quang lóng lánh long mạch bên trong. Ha ha ha, các ngươi liền cùng quốc gia này cùng một chỗ chôn cùng đi, chết ở chỗ này ta cũng không oán. Người thần bí đắc ý thanh âm tại sơn động chỗ sâu vang lên, mà mấy cái kia bạo phá chuyên gia cũng hô vài tiếng thiên hoàng vạn thuế. Sau đó kéo ra quần áo trên người, lộ ra bên trong vật ô nhiễm, cùng một chỗ nhảy vào trong động, rơi về phía long mạch. Xong. Thấy cảnh này Ngũ Hổ hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn hắn phảng phất thấy được quốc gia tận thế, trong lòng tràn đầy bất lực cùng bi thống. Nhưng lại không biết, tại long mạch bên trong, Lý Thái Hành nhìn qua rơi xuống đặc thù cái dương, tay giơ lên, đưa nó trói buộc. Lại nhìn thấy mấy cái kia vọt rơi bạo phá chuyên gia. A, còn có đồ vật. Thì ra là thế. Bọn hắn cũng đồng dạng chú ý tới lơ lửng tại long mạch phía trên Lý Thái Hành, trừng lớn hai mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phá. Lý Thái Hành hướng phía bọn hắn vươn tay, đem bọn hắn trói buộc tại một cái trong vòng sáng mặt. Sau đó, thân thể của bọn hắn ở bên trong nổ tung, hết thảy tất cả đều hóa thành ô hữu. Tại tịnh hóa rơi những vật này đằng sau, Lý Thái Hành cúi đầu xuống, nhìn qua kim quang kia loẹt loẹt cự long. Ngâm. Cự long ở dưới nền đất lượn vòng lấy, phát ra một tiếng chỉ cần Lý Thái Hành mới có thể nghe được thanh âm. Cái này tựa hồ là đang cảm kích Lý Thái Hành. Tiểu Giang Hỏa, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Cự long màu vàng cao hứng bay múa, phản phất tại hướng Lý Thái Hành nói lời cảm tạ. Lý Thái Hành biến mất dưới đất. Hán Tuấn Di đi ra phía ngoài. A, người tên hôn đản này. Triệu Phi Hổ tức giận từng quyền, nện vào người thần bí trên thân. Lúc này, người thần bí bị Triệu Phi Hổ đặt ở dưới thân, cũng vô pháp phản kháng. Nhìn lại trong sân động, người thần bí kia đắc ý nhìn xem Ngũ Hổ. Mặc dù bộ ngực của hắn đã bị Triệu Phi Hổ đánh cho sụp đổ xuống dưới, đã sống không được bao lâu. Nhưng hắn hay là đắc ý cười. Cái này khiến Triệu Phi Hổ càng thêm tức giận. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ tử, đi chết đi. Đang lúc Triệu Phi Hổ muốn một quyền đạp nát người thần bí này đầu lúc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Tiền bối, đã thấy đến Lý Thái Hành cầm cái kia đặc thù cái dương xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiền bối, nguyên bản có chút tuyệt vọng Tiêu Thương Long khi nhìn đến Lý Thái Hành thời điểm lộ ra vui mừng. Cao nhân, bọn hắn gặp Tiêu Thương Long nói như vậy liền minh bạch người trước mắt thân phận. Triệu Phi Hổ cũng ngừng trong tay động tác, đứng lên nhìn phía Lý Thái Hành. Cái đồ chơi này bên trong là một viên vi hình đạn hạt nhân, nó đã khởi động. Lý Thái Hành lời nói làm bọn hắn sắc mặt cũng hơi biến đổi, mà người thần bí kia càng là bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thái Hành. Ngươi vậy mà hỏng đồ long kế hoạch. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Thái Hành vậy mà đem ném vào trong long mạch mặt đặc thù đạn hạt nhân lấy ra ngoài. Yên tâm, nó mặc dù khởi động thành công, nhưng này mấy cái bạo phá chuyên gia đã bị bản tôn xóa sạch, nó coi như mở ra cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết nguyên tố mà không cách nào có hiệu lực. Lý Thái Hành lời nói để Ngũ Hổ trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Không có khả năng. Người thần bí mang theo nặng nề không cam lòng mở trừng hai mắt, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện loại chuyện này, rõ ràng là tất thắng đó a. Tiền bối, ta ơn ngài. Không cần. Lý Thái Hành tiện tay đem đặc thù cái dương cũng cho hủy, nhìn thấy Lý Thái Hành dễ như trở bàn tay, liền đem một kiện kinh khủng đại sát khí tiện tay xóa đi, bọn hắn đều tối nuốt nước miếng một cái. Xem ra, vị tiền bối này thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Triệu Khôn Hưng tối nuốt nước miếng một cái. Không sai. Bọn hắn giờ phút này đối với Lý Thái Hành kiến giải, nhiều một chút ấn tượng khắc sâu. Lúc này, Lý Thái Hành đã hủy đây hết thảy, trong sơn động khôi phục bình tĩnh. Chuyện nơi đây đã xong, sau đó chính là bổ thiên. Lý Thái Hành lời nói, để Ngũ Hổ Đô lấy lại tinh thần. Đúng vậy, tiền bối. Tiêu Thương Long đội vào nói, chỉ là hiện tại Long Mạch đã bại lộ, Tiêu Thương Long mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Bọn hắn nguyên bản hay là có chỗ chuẩn bị, nhưng bây giờ Long Mạch bại lộ, bọn hắn muốn áp dụng bổ thiên kế hoạch, chỉ sợ đối với Long Mạch bị tổn thương. Đến lúc đó, tuyệt đối là giết địch 1.000, tự tổn 800. Không sao. Lý Thái Hành nói chúng ta lui ra ngoài đi. Lý Thái Hành nói xong, phía sau hắn Long Mạch lỗ hổng bắt đầu khôi phục bình thường, đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới sơn động bắt đầu bị bổ sung, bốn phía nham thạch chính hướng phía bên ngoài mở rộng. Nhanh, rời đi nơi này. Lưu Chính Hùng nhìn thấy sơn động phải biến mất, kinh hô một tiếng. Đúng. Lúc này, bọn hắn cũng lười đi để ý tới nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra phía ngoài thời điểm, toàn bộ sơn động đã biến mất, hiển nhiên đã bị bỏ thêm vào, mà hết thảy này đều là Lý Thái Hành cách làm. Tiền bối, thật là lợi hại. Như loại này thông thần giống như thủ đoạn, ở đâu là bọn hắn cảm tưởng tượng. Đi thôi, có tiền bối hỗ trợ, lần này bổ thiên kế hoạch tất nhiên có thể thành. Ha ha ha. Lưu Chính Hùng phá lên cười, những người khác cũng giống vậy, lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 1509 bổ thiên kế hoạch, chương 1509 bổ thiên kế hoạch, theo long mạch được chữa trị, Vũ Hổ cũng bắt đầu bọn hắn bổ thiên kế hoạch. Cái gọi là bổ thiên kế hoạch, nhưng thật ra là bọn hắn nhiều năm sau khi nghiên cứu phát hiện. Một khi thành công, như vậy, liền có thể đoạn tuyệt quỷ dị giáng lâm đến hiện thực khả năng. Bây giờ, toàn thế giới các nơi, trừ quỷ dị đêm tận thế, còn có quỷ dị xuất hiện tại thế giới nhân loại bên trên, tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên, bổ thiên kế hoạch mục đích thực sự chính là đóng lại quỷ dị giáng lâm hiện thực thông đạo. Bọn hắn đã biết được, quỷ dị giáng lâm hiện thực một đầu thông đạo, liền tại núi đá này chi đỉnh. Vì phong tỏa thông đạo này, bọn hắn mới có cái này bổ thiên kế hoạch. Nhưng là, muốn đạt thành mục tiêu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì chuyện này không có khả năng bị ngoại giới biết. Một khi để ngoại giới biết bọn hắn có thể đóng lại thông đạo, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, mà cường đại hơn quỷ dị cũng sẽ trực tiếp sớm giáng lâm, ngăn cản bọn hắn bổ thiên kế hoạch. Lần này, Đông Doanh Nghị Dạ xuất hiện, quả thực để Ngũ Hổ trong lòng mười phần khẩn trương. Cũng may kết quả sau cùng là tốt. Bọn hắn thông qua một phen lặn lội đường xa, rốt cục đi tới Thạch Sơn chi đỉnh. Hiện tại ánh trăng này vừa vặn, chúng ta cũng không cần chờ tới ngày thứ hai. Lưu Chính Hùng đi tới đỉnh núi đằng sau, nhìn trên bầu trời mặt trăng, khó được lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a. Những người khác cũng nhìn thấy sắc trời tốt, ánh trăng chiếu xuống trên đỉnh núi. Đỉnh núi mười phần bằng phẳng, mà tại đỉnh núi trung ương có một khối giường đá. Tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới, tản ra như ẩn như hiện quang mang. Chúng ta đến. Lần này, Lý Thái Hành cùng Vị Tân Nương cũng đi theo bên cạnh của bọn hắn, cùng đi đến một khối phát sáng cự thạch trước, ngừng lại. Tốt, đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau ra tay. Lưu Chính Hùng nhìn thấy tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới, tản ra hào quang nhỏ yếu cự thạch, tranh thủ thời gian nhìn hai bên một chút. Ân. Bọn hắn nhanh chóng đem riêng phần mình trên người pháp khí lấy ra ngoài. Tiền bối, đợi chút nữa phiền phức ngài xuất thủ tương trợ. Tiêu Thương Long nhìn về phía Lý Thái Hành. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu. Sau đó, chỉ gặp Ngũ Hổ riêng phần mình từ trên thân lấy ra các loại pháp khí, nhanh chóng bố trí phát sáng cự thạch xung quanh. Những pháp khí này xuất hiện, cũng đưa tới cự thạch của mình. Cái này khiến cái này năm kiện pháp khí cũng đều trôi lơ lửng. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc mong đợi. Chủ nhân, đây chính là bổ thiên kế hoạch. Lúc này, Quỷ Tân Nương ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Nơi này có được cường đại như thế quỷ khí hội tụ, lại là kết nối với thế giới loài người chủ yếu thông đạo, không cần phải nói, nàng biết nơi này khẳng định có một đầu quỷ dị thông đạo. Quỷ Tân Nương đã biết, Ngũ Hổ là muốn phong bế đầu này che giấu quỷ dị thông đạo. Đồng thời, nội tâm của nàng không gì sánh được giận mình, không nghĩ tới Ngũ Hổ vậy mà có thể phát hiện nó tồn tại. Ân, đợi chút nữa sẽ có chiến đấu, chúng ta muốn trông coi nơi này, không thể để cho giường đá cùng cái kia năm kiện pháp khí bị hao tổn. Lý Thái Hành nói ra. Tốt, chủ nhân. Lúc này, năm kiện pháp khí theo ánh trăng rọi khắp nơi, bắt đầu vây quanh giường đá, phi tốc xoay tròn, tạo thành từng đạo quang mang màu vàng, vờn quanh tại giường đá bốn phía. Cái này khiến nguyên bản nhìn qua có chút tĩnh mịch giường đá trở nên bắt đầu nóng nảy. Tại năm kiện pháp khí ra chỉ phía dưới, càng là chấn động lên, tách ra từng đợt mãnh liệt hào quang màu vàng. Ngâm. Ẩn ẩn có một trận tiếng long ngâm vang lên. Một đạo hình rồng hư ảnh ngay tại trên giường đá bay múa. Tiền bối, lập tức liền có quái vật xuất hiện, phiền toái. Tiêu Thương Long nhìn về phía Lý Thái Hành, nói ra. Ân. Lý Thái Hành nhìn về phía Quỷ Tân Nương, nói bố trí xuống quỷ vực, tương lai quỷ dị, tất cả đều chặn lại. Tốt, chủ nhân. Sau đó, Quỷ Tân Nương thi triển quỷ vực, đem giường đá cùng tất cả mọi người thủ hộ đứng lên. Lúc này, Thạch Sơn phía dưới xuất hiện đại lượng quỷ dị, bọn chúng hội tụ thành đủ loại đáng sợ thanh âm, tại trên núi đá quanh quẩn. Bọn chúng tới. Lưu Chính Hùng nghiêm túc nói ra. Sau đó, bọn hắn Ngũ Hổ đều cảnh giới lên, chờ lấy những cái kia quỷ dị xông lên. Giao cho ta đi, đều là một chút nhỏ thẻ kéo mèo, không đáng để lo. Quỷ Tân Nương quỷ vực trực tiếp liền đem những này quỷ dị tất cả đều bao phủ lại. Sau đó, những cái kia tràn vào quỷ vực bên trong quỷ dị, tại quỷ vực bên trong lọt vào tàn sát. Từng cái quỷ dị bị Quỷ Tân Nương tiêu diệt. Thật mạnh. Có Quỷ Tân Nương trợ giúp, kế hoạch của bọn hắn thuận lợi không ít. Mà những cái kia quỷ dị thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tướng cấp đều xuất hiện. Nhưng y nguyên không cách nào đột phá quỷ vực chặn đường. Điều này cũng làm cho bọn hắn thấy được Quỷ Tân Nương cường đại, đồng thời đối với Quỷ Tân Nương tràn đầy kính sợ. Dù sao, vấn đề này giao cho bọn hắn chỉ có thể quyết chống, khiêng đến cuối cùng. Làm không tốt đều phải chết ở chỗ này. Chủ nhân, những cái kia quỷ dị càng ngày càng mạnh, Quỷ Tân Nương đem tự mình phát hiện hết thảy, nói cho Lý Thái Hành. Ân, có thể cần trợ giúp. Tiêu Thương Long hỏi. Không cần, Quỷ Tân Nương lắc đầu, còn nữa, Tiêu Thương Long lực lượng cá nhân cũng quá có hạn. Mấy người khác đều rõ ràng không có cái gì đạo khí loại hình, cũng phải cần thể tu. Cho nên, tác dụng càng không bằng Tiêu Thương Long. Lao Tiêu, nếu không ngươi cũng bố trí một cái trận pháp, để phòng vạn nhất. Lưu Chính Hùng tại lúc này đề nghị. Tốt. Kỳ thật, nếu không phải Quỷ Tân Nương triển khai quỷ vực, hắn đã sớm muốn bố trí trận pháp. Bây giờ, căn cứ Lưu Chính Hùng nhắc nhở, hắn vội vàng bắt đầu bố trí đứng lên. Lý Thái Hành nhìn xem Tiêu Thương Long từ túi đeo vai bên trong không ngừng mà lấy ra một chút đạo cụ. Sau đó, hắn dùng những ngày đạo cụ tại giường đá bốn phía khắc họa lấy trận pháp, mà bốn người khác thì là canh giữ ở hắn xung quanh. bởi vì bọn hắn giúp không được gì, cho nên chỉ có thể dựa vào Tiêu Thương Long chính mình. Bọn hắn có thể làm chính là trợ giúp hắn cảnh giới. Tiêu Thương Long nắm chặt thời gian, khắc họa lấy trận pháp, cũng đưa tới Lý Thái Hành chú ý. Quỷ Tân Nương cũng tò mò đánh giá một chút, nhưng sau đó liền đã mất đi hào hứng, bởi vì nàng phát hiện trận pháp này ngay cả nàng quỷ vực cũng không bằng. Bất quá đối với quỷ dị quả thật có chút tác dụng khắc chế, trận pháp quá đơn bạc, Lý Thái Hành đột nhiên nói ra. Lời này rơi xuống Tiêu Thương Long trong tai, lại làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới nhà hắn tổ truyền trận pháp tại Lý Thái Hành trong mắt lại như vậy không chịu nổi. Lý Thái Hành gặp hắn chần chờ, nhân tiện nói, dựa theo ta nói bố trí. Tiêu Thương Long nghe đến lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thái Hành, nói, tốt, tiền bối, xin chỉ thị. Ân. Lý Thái Hành sau đó đối với Tiêu Thương Long trận pháp tiến hành thăng cấp cùng sửa chữa. Tại Lý Thái Hành chỉ đạo phía dưới, Tiêu Thương Long như thể hồ quán đỉnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiêu Thương Long phát hiện, lão tổ tông truyền xuống trận pháp lại còn có thể lại một lần nữa thăng cấp, mà lại uy lực tăng lên gấp bội. Thế này sao lại là thăng cấp, là tiến hóa, thậm chí biến dị. Lý Thái Hành lại viết mấy thứ tài liệu tên, giao cho Tiêu Thương Long, lại thêm vào mấy dạng này vật liệu, hoặc là dùng để thay thế một chút, còn có thể lại một lần nữa tăng lên trận pháp uy lực. Tiêu Thương Long nhìn thấy đằng sau, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chương 1510 phá hủy quỷ dị thông đạo, chương 1510 phá hủy quỷ dị thông đạo. Tiêu Thương Long không gì sánh được rung động. Nếu là dựa theo Lý Thái Hành ý tứ bố trí, vậy cái này trận pháp đơn giản quá mạnh. Trước đó, hắn trận pháp chỉ có thể ngăn lại quận vương cấp cùng trở xuống quỷ dị. Bây giờ, liền xem như đại vương cấp, hoàng cấp đều có thể, thậm chí còn có thể vây khốn đế cấp. Tiền bối, cái này, trận pháp này chỉ sợ đã cũng không phải là ta có khả năng nắm trong tay. Tiêu Thương Long kích động đằng sau, cũng bình tĩnh lại. Trận pháp này chỉ cần đạo khí kích hoạt liền có thể, không cần nhiều như vậy phức tạp chương trình. Tiền bối, mời làm trận pháp này mệnh danh đi. Tiêu Thương Long cảm giác, trận pháp này cùng hắn trước đó trận pháp, đã là khác nhau một trời một vực. Ngươi trận pháp này kêu cái gì? Khốn ma đại trận. Vậy nó liền gọi Chu Tiên đại trận đi. Tiêu Thương Long hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng cũng có chút tán đồng gật đầu. Tiền bối, đa tạ tiền bối, xin nhận vãn bối cúi đầu. Tiêu Thương Long mười phần cảm động. Lý Thái Hành xem thường khoát khoát tay, trận pháp này ngươi về sau biết dùng đến, sau khi trở về liền tranh thủ thời gian chuẩn bị tương ứng vật liệu đi. Là, tiền bối. Tiêu Thương Long nghe được Lý Thái Hành nói như vậy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bởi vì hắn minh bạch, Lý Thái Hành nếu nói cần dùng đến, vậy khẳng định chính là cần dùng đến. Hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Mà lúc này, quỷ vực bên trong đã xuất hiện quận vương cấp quỷ dị. Chủ nhân, Quỷ Tân Nương tranh thủ thời gian kêu lên. Theo quận vương cấp gia nhập, nàng không cách nào lại tùy tiện đưa chúng nó tiêu diệt. Dù sao, bọn chúng cũng có được cường đại quỷ vực, có thể cùng nàng chống lại. Nàng có thể diệt nhiều như vậy cái quận vương cấp, đã không dễ dàng. Ân. Lý Thái Hành nhìn phía Tiêu Thương Long. Tiền bối, có thể. Tiêu Thương Long nói ra. Hắn đã dựa theo Lý Thái Hành ý tứ, một lần nữa bố trí trận pháp, mặc dù khốn ma đại trận không kịp Chu Tiên đại trận, nhưng cũng có thể vây khốn những cái kia quận vương cấp. Quận vương cấp đã là cực hạn, ngươi cùng Quỷ Tân Nương thay phiên tiêu diệt bọn chúng liền có thể. Đại vương cấp quỷ dị còn chưa có xuất hiện, bởi vì bọn chúng còn không có giáng lâm. Cho nên, hiện tại có thể xuất hiện, cao nữa là chính là quận vương cấp. Là, chủ nhân, tiền bối. Sau đó, Tiêu Thương Long đưa vào đạo khí, phát động khốn ma đại trận. Lập tức, ma khí ngập trời, hướng về bốn phía quyết tán, bao phủ đến tất cả quỷ dị trên thân, tại trên người của bọn nó, tạo thành từng đoàn chùm sáng màu đen. Nhận chùm sáng màu đen trói buộc, bọn chúng không cách nào lại động đậy. Lúc này, Quỷ Tân Nương lại thi triển quỷ vực tuyệt sát, những này quỷ dị đến bao nhiêu, chính là chết bao nhiêu. Quả nhiên, lại một lần nữa đưa chúng nó ngăn lại. Nhìn lại giường đá chỗ, theo năm kiện pháp khí rót vào năng lượng, cùng thiên địa hội tụ năng lượng, liền đến giường đá từ rung động, từ từ khôi phục bình tĩnh. Lúc này, trên không xuất hiện một mảnh cực quang. Tới, chỉ gặp nguyên bản che giấu quỷ dị thông đạo, cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Và, đó là cái gì? Tựa như là một cái cửa. Trời ạ, thật đáng sợ, trong cảm giác có vật gì đáng sợ muốn đi ra. Một màn kỳ dị này, trên không trung lúc xuất hiện, cũng bị các nơi đám người phát hiện. Bọn hắn nhìn thấy đằng sau, đều bị bên trong phát ra khủng bố quỷ khí, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn có thể thành công sao? Lúc này, quốc chủ nhìn lên trong bầu trời dị tượng, mười phần khẩn trương. Quốc chủ, thế nào? Không có. Quốc chủ hít sâu một hơi, cũng không dám nói thêm nữa thứ gì, xoay người đi xử lý chính vụ, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện bọn hắn có thể thành công. Không phải vậy, cái này quỷ dị thông đạo xuất hiện, liền sẽ gây nên hành động cực lớn, cho bọn hắn mang đến bất lợi ảnh hưởng. Giống. Lúc này, cái kia quỷ dị trong thông đạo phát ra từng đợt âm thanh khủng bố. Mà dương đá cũng tại lúc này, bắt đầu bắn ra ánh sáng, bắn về phía quỷ dị thông đạo. Quỷ dị trong thông đạo tựa hồ có cái gì muốn đi ra, xa xa nhìn sang, liền có thể nhìn thấy là từng cái to lớn quỷ ảnh, đang hướng về bốn phía dũng mãnh tiến ra giống như. Nhưng là, lại bị lúc này chết xạ ánh trăng, trực tiếp diệt sát. A, quỷ dị trong thông đạo quỷ dị, lập tức bị chặn lại trở về. Không lâu sau đó, trong này quỷ dị đều chết sạch, những cái kia quỷ dị nguyên bản còn muốn lấy, vụ trộm giáng lâm đến thế giới nhân loại, làm hại nhân loại. Kết quả, không nghĩ tới bị chặn đường. Càng đáng sợ chính là, theo ánh trăng rọi khắp nơi, quỷ dị thông đạo bắt đầu đổ sụp. Giang rắc, ầm ầm. Mọi người ngẩng đầu thời điểm, liền có thể nhìn thấy cái kia xuất hiện trên không trung quỷ dị thông đạo bắt đầu bị hủy hoại, cuối cùng càng là biến mất trên không trung. Mà đổi thành một bên, tại khốn ma đại trận trói buộc, cùng quỷ vực tuyệt sát phía dưới, những cái kia bị hấp dẫn tới quỷ dị cũng bị toàn bộ diệt sát. Quỷ Tân Nương cũng mượn lần này cơ hội, quy mô thôn phệ quỷ khí, tăng lên thực lực của mình. Cuối cùng, kém một chút liền tấn thăng đến đại vương cấp tồn tại. Thành công! Lưu Chính Hùng kích động nói ra. Đúng vậy a, chúng ta thành công. Triệu Phi Hổ nắm chặt nắm đấm, đạo. Lần này, thành công đóng lại quỷ dị thông đạo, cũng mang ý nghĩa bọn hắn không cần lại lo lắng lọt vào cảnh nội quỷ dị tập kích. Nhưng là, quốc gia khác liền không có đãi ngộ như vậy. Tại cái khác quốc gia, cũng có quỷ dị như vậy thông đạo tồn tại, chỉ là bọn hắn cũng không biết như thế nào tìm ra bọn chúng. Cho nên, nếu là cảnh nội lại xuất hiện quỷ dị, hoặc là chính là lưu lại, hoặc là chính là từ quốc gia khác tràn vào. Mà lúc này, quốc chủ nghe được động tĩnh bên ngoài, đi tới cửa sổ chỗ, nhìn qua bầu trời bên ngoài. Hắn cũng nhìn thấy biến mất quỷ dị thông đạo. Quá tốt rồi, bổ thiên kế hoạch thành công, quốc chủ như tâm bên trong buông xuống một cục đá to lớn. Bây giờ, hắn cuối cùng vì mình quốc gia, tranh thủ đến càng nhiều thở dốc thời gian. Đợi ngũ hổ trở về, nhất định phải hảo hảo cảm tạ bọn hắn quốc chủ, thầm nghĩ, đồng thời, gọi đến trợ thủ của mình, thông chi một chút đi, mở hội nghị cấp cao. Là, quốc chủ. Sau đó, một tin tức thông qua quốc chủ, truyền bá ra ngoài, cũng nói cho toàn thế giới. Điều này cũng làm cho toàn thế giới biết, nguyên lai, trên thế giới này còn ẩn giấu đi quỷ dị thông đạo. Nếu là không cách nào đóng lại nó, sẽ có càng nhiều quỷ dị giáng lâm đến quốc gia của bọn hắn. Mà quốc chủ cũng đem tìm kiếm phương pháp, nói cho các quốc gia, cùng tương quan phương án giải quyết. Nhưng cụ thể muốn làm thế nào, liền muốn xem chính bọn hắn quốc gia thực lực. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ chọc giận quỷ dị, dẫn đến cường đại quỷ dị giáng lâm, hoặc là bắt đầu tập nập xuất hiện quỷ dị đêm tận thế, cũng tăng lên độ khó. Lý Thái Hành biết đối với chỗ khó tránh khỏi, nếu bọn hắn đã làm ra lựa chọn, vậy liền nên tiếp nhận đại giới. Chỉ là, những quốc gia kia không có Lý Thái Hành cùng ngũ hổ loại tồn tại này, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Lý Thái Hành nhìn phía giường đá. Bao quanh giường đá năm kiện pháp khí đều phá toái, hóa thành cho tàn. Giường đá cũng đã mất đi quang trạch, phản phất biến thành một khối đá bình thường, nhẹ nhàng đụng vào, liền hóa thành một đống cát bay. Nó đã hoàn thành sứ mạng của mình. Chúng ta chuyện hợp tác, bản tôn không hy vọng có những người khác biết. Lý Thái Hành đối với ngũ hổ nói ra. Ngũ hổ hơi sững sờ, nhưng nhìn thấy Lý Thái Hành ánh mắt kiên định, liền cũng hiểu rõ ra. Là, tiền bối, cao nhân. Ngũ hổ liền đồng ý xuống tới, dù sao, tồn tại cường đại như thế, bọn hắn cũng đắc tội không dạy nổi. Chương 1511 Âu phục nam tử, chương 1511 Âu phục nam tử. Lý Thái Hành kết thúc bổ thiên kế hoạch chi hành sau, quay trở về phòng cho thuê. Lúc này, phòng cho thuê bên ngoài lại nhiều một bóng người xa lạ. Đó là một tên người mặc tây trang nam tử trung niên. Hắn đứng tại phòng cho thuê bên ngoài, thật lâu chưa rời đi, phản phất là đang đợi trong phòng chủ nhân trở về. Không lâu sau đó, Lý Thái Hành cùng vị tân nương vô thanh vô tức về tới trong phòng khách. Nam tử trung niên ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa phòng, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, hạ quyết tâm. Chỉ gặp hắn tiến lên, vươn tay, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Thùng thùng. Lý Thái Hành, Quỷ Tân Nương không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng. Ai? Quỷ Tân Nương xuyên thấu qua cửa phòng, phát hiện phía ngoài Âu phục nam tử, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân, là một cái trung niên Âu phục nam tử, hắn tới nơi này làm gì? Người đi xem một chút. Lý Thái Hành ngồi xuống trên ghế salon. Tốt, chủ nhân. Quỷ Tân Nương hiện tại là quận vương cấp tồn tại, đã có thực thể hóa năng lực. Chỉ gặp nàng lắc mình biến hóa, thành một tên người mặc sườn xám gợi cảm mỹ phụ, tuổi tác cùng Lý Thái Hành tương tự. Nàng mở cửa phòng ra. Âu phục nam tử khi nhìn đến cửa phòng mở ra lúc, lộ ra nét mừng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Quỷ Tân Nương thời điểm, lại cứ thế tại nguyên chỗ, mở ra miệng, lại nói không ra nói, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Quỷ Tân Nương. Hiển nhiên, hắn đã bị Quỷ Tân Nương dung nhan tuyệt mỹ kia cho sợ ngây người. "Ngươi là?" Quỷ Tân Nương thanh âm mười phần dễ nghe, tỉnh lại ngẩn người Âu phục nam tử. A, Âu phục nam tử lúc này mới lấy lại tinh thần, trong ánh mắt càng là hiện lên một vòng dục vọng ánh mắt. Nhưng là, hắn lại bị Quỷ Tân Nương khí chất chỗ uy hiếp, không thể không lại cúi đầu xuống. "Cái kia, nơi này là Lý Hiểu Vân nhà sao?" Âu phục lấy lại tinh thần, hỏi. "Không phải Quỷ Tân Nương phủ định nói." "A, nơi này không phải 307 sao?" Âu phục nam tử có chút ngộng, ngẩng đầu muốn nhìn một chút bảng số phòng, lại phát hiện nơi này là 308, lập tức có chút xấu hổ. "Vị đại ca này, nơi này là 308, 307 tại đối diện." Quỷ Tân Nương vươn tay, chỉ vào đối diện nói ra. Lúc này, Âu phục nam tử mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói xin lỗi, "Thật có lỗi." Sau đó, hắn tranh thủ thời gian đi tới cửa phòng đối diện, xác định là 307 đằng sau, hắn hít sâu một hơi. Hắn phảng phất cố lấy dũng khí, gõ 307 cửa phòng. Thùng thùng. Tại Âu phục nam tử gõ cửa thời điểm, Quỷ Tân Nương cũng khép cửa phòng lại. "Chủ nhân, một cái gõ sai cửa." Quỷ Tân Nương đi đến Lý Thái Hành bên người, hướng Lý Thái Hành báo cáo. Đồng thời, đi tới Lý Thái Hành bên người, cho Lý Thái Hành xoa bóp đứng lên. Mà đổi thành một bên, Âu phục nam tử gõ gõ cánh cửa, cửa phòng cũng mở ra. Một tên người mặc áo trắng, nữ tử tóc thai bù xù, đang ngục quang lạnh như băng theo dõi hắn. "Hiểu, Hiểu Vân." Âu phục nam tử nhìn thấy nữ tử thời điểm, giật nảy mình. Hôm nay thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, A308 nữ nhân, để hắn có một loại đẹp đến cảm giác hít thở không thông. Mà 307 nữ nhân lại làm cho hắn có một loại dọa đến linh hồn xuất khiếu cảm giác. "Ngươi tới làm gì?" Lý Hiểu Vân trạng thái rất kém cỏi, ngữ khí cũng là lạnh như băng. "Ta tới đón ngươi về nhà. Ngươi cùng tiện nữ nhân kia đi qua là được rồi, tới tìm ta làm gì?" "Ta sai rồi." "Ha ha." Lý Hiểu Vân ánh mắt lạnh như băng, không có thay đổi chút nào. Nàng xoay người sang chỗ khác, đang chuẩn bị phải nhốt cửa. Lúc này, Âu phục nam tử đột nhiên ôm ở nàng, cũng nói, "Hiểu Vân, ta sai rồi, ngươi cùng ta trở về đi, ta đã cùng nàng tách ra." "Lan." Lý Hiểu Vân lại dùng khinh bị ngữ khí, cùng Âu Phục Nam Tử nói ra. Ta không đi. Lý Hiểu Vân bắt đầu dãy rủa, nhưng Âu Phục Nam Tử ôm rất căng, để nàng không thể thoát khỏi Âu Phục Nam Tử. Lý Hiểu Vân tức giận nói, đáng giận, ngươi còn như vậy, ta liền báo cảnh sát. Đây là nhà của chúng ta sự tình, Âu Phục Nam Tử lộ ra ăn chắc nữ nhân. Ta khẳng định phải cùng ngươi ly hôn, ngươi tên phản đồ này. Lý Hiểu Vân nói, giơ lên chân, hung hăng tại dẫm lên Âu Phục chân của Nam Tử bên trên. A lập tức, Âu Phục Nam Tử hét thảm một tiếng, hai tay cũng buông ra đến. Lý Hiểu Vân thừa cơ hội này, nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời khóa ngược lại đi. Hiểu Vân. Âu Phục Nam Tử cũng không lo được chân đau, hắn một bên cố nén đau đớn, một bên vươn tay, càng không ngừng đập vang cửa phòng. Lan, ngươi kẻ cha nam, đừng lại tới. Trong phòng truyền ra Lý Hiểu Vân thanh âm nổi giận. Âu Phục Nam Tử nghe xong không cam lòng, nói Hiểu Vân, ngươi đừng ép ta. Âu Phục Nam Tử ánh mắt trở nên băng lãnh, quay người liền rời đi. Mà Lý Hiểu Vân tựa ở phía sau cửa, một trận nghẹn ngào, nhỏ giọng nước nở. Lý Thái Hành, Quỷ Tân Nương đều nghe được đối diện động tĩnh. Chủ nhân, nói đến chúng ta đều không có đi chú ý qua hàng xóm của chúng ta đâu. Ân, bọn hắn không hề tiếp tục nói. Mà Âu Phục Nam Tử bỏ vào dưới lầu đằng sau, gọi điện thoại. Cho ăn. Sự tình làm được thế nào? Trong điện thoại, truyền ra một đạo giọng nữ dễ nghe. Nàng không có đồng ý. Âu Phục thanh âm Nam Tử bên trong có chút tức giận. Xem ra dùng mềm là không được. Đúng vậy, ngươi có chủ ý gì tốt? Như vậy đi, đối diện nữ tử cho nàng ra một ý kiến. Cái kia Âu Phục Nam Tử nghe xong lại trầm mặc. Làm sao? Nữ nhân dễ cợt nói, đến thời khắc mấu chốt, ngươi lại do dự. Cái này có thể hay không quá độc ác? Ngươi đến cùng là yêu ta, hay là yêu nàng? Nữ nhân không vui thanh âm truyền đến. Âu Phục Nam Tử nghe chút, trong đầu vậy mà lóe lên Quỷ Tân Nương bộ dáng. Ta làm sao? Sẽ không nói chuyện. Nữ tử thanh âm hiển nhiên có chút không cao hứng. Không có Âu Phục Nam Tử vội vàng bác bỏ nói, ta chỉ là vừa mới nghĩ đến chuyện này hậu quả, cho nên mới có chút thất thần. Hừ, chớ cùng ta kéo những cái kia có không có. Nữ tử tiếp tục nói, tóm lại, nàng hết thảy, chúng ta cũng phải thu được. Ta đã biết Âu Phục Nam Tử phảng phất đã quyết định quyết tâm, người cũng biến thành ngoan lệ. Ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, đến lúc đó, liền không có người trở ngại chúng ta ở cùng một chỗ. Ân. Âu Phục Nam Tử cúp điện thoại, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, nơi này không nhìn thấy nữ nhân kia nhà, lại thấy được Lý Thái Hành ở gian phòng. Nghĩ đến trong phòng Quỷ Tân Nương, Âu Phục Nam Tử có chút lòng ngưỡng ấy. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy nữ nhân xinh đẹp, quả thực là quá đẹp, mặc dù hắn bây giờ trở về muốn một phen, đều có chút thất thần. Đúng rồi, nghe nói nơi này đã không có chủ thuê nhà, bất quá nơi này phòng ở cũng tại cho thuê, có cơ hội, ta nhất định phải ở chỗ này thuê cái phòng ở, tốt tiếp cận mỹ nhân kia. Âu Phục Nam Tử trong ánh mắt lóe lên dục vọng quan mang. Giống như thế sắc đẹp, thế mà ở tại nơi này a, chỗ bình thường, khẳng định cũng gia cảnh cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó, hắn dựa vào nhiều năm tán gái kinh nghiệm, chẳng phải là chính mình liền có cơ hội. Hay là trước giải quyết Lý Hiểu Vân đi, nghĩ đến chính sự, Âu Phục Nam Tử quyết định trước làm tốt chuyện này lại nói. Nhưng là, hắn không nên đánh Quỷ Tân Nương chủ ý. Chương 1512 nghiệt duyên. Chương 1512 nghiệt duyên. Quỷ Tân Nương đã sớm phát giác được Âu Phục Nam Tử ánh mắt, mặc dù là người bình thường phản ứng, nhưng Âu Phục Nam Tử lại không giống với. Điển hình nhã nhặn bại hoại, cũng làm cho nàng nghĩ đến lúc trước vì chiếm lấy nàng, mà thai họa nàng cả nhà địa chủ một nhà. Hiện tại, cái này Âu Phục Nam Tử cũng tại mưu đoạt thê tử hết thảy, còn liên hợp ngoại nhân, muốn hại chết thê tử của mình. Tại Quỷ Tân Nương xem ra, chính là xuất sinh không bằng tồn tại. Chủ nhân, ta muốn thu thập ra hỏa kia. Tùy ngươi. Chủ nhân xin yên tâm, ta sẽ không trực tiếp xuất thủ. Nàng nếu là trực tiếp xuất thủ, cũng có chút không xong. Nàng nghĩ đến đối diện nữ nhân, cảm giác nàng thật đáng thương. Chủ nhân, ta muốn gặp mặt hàng xóm của chúng ta. Đi thôi. Tốt, chủ nhân. Quỷ Tân Nương đi tới Lý Hiểu Vân bên ngoài phòng, nàng quyết định lợi dụng tự thân năng lực, trợ giúp nữ nhân này thu thập cha nam này. Lý Hiểu Vân nghe được lại có tiếng đập cửa, tưởng rằng Âu Phục Nam Tử lại trở về. Nàng có chút không cao hứng, không phải bảo ngươi lăn sao? Vì cái gì ngươi còn muốn đến dây dưa không rõ? Lý Hiểu Vân kể từ khi biết nam nhân của mình vượt quá giới hạn đằng sau, liền mười phần tuyệt vọng. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ nam nhân đối với nàng phản bội. Thậm chí, biết nam nhân này là vì cha mẹ của nàng cho nàng lưu lại hết thảy tài sản, mới tới gần nàng. Hai người kết hôn vài chục năm, lại không một mà một nữ. Vì thế, nàng đặc biệt đi mấy nhà bệnh viện đã kiểm tra nhiều lần, lại phát hiện thân thể của mình không có vấn đề. Cái kia vấn đề liền xuất hiện tại nam nhân trên thân. Nhưng là, nàng yêu hắn. Nàng không muốn để cho nam nhân khổ sở. Thẳng đến nàng phát hiện nam nhân cùng một nữ nhân khác đi cùng một chỗ, nhiều lần khi đi hai người khi về một đôi. Cho dù là bị phát hiện đằng sau, y nguyên đến chết không đổi, mắng nàng là không xuống trứng gà mái. Cái này khiến nội tâm của nàng không gì sánh được quất đủ. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, lựa chọn ly hôn. Nhưng ly hôn, nam nhân kia liền không có gì cả, bởi vì bọn hắn kết hôn lúc, nơi này tất cả mọi thứ là thuộc về nữ nhân, cũng không phải là giữa bọn hắn cộng đồng tài sản. Mà nam nhân cũng là một cái trong ngoài không đồng nhất cha nam, tại công ty của nàng bên trong cũng truyền ra không ít chuyện xấu, dùng tiền càng là vung tay quá chán. Bởi vậy, tại hắn trắng trợn phung phí phía dưới, hai người bọn họ ngược lại không có cái gì tích xúc. Có thể mặc dù nữ nhân không oán không hối đối với nam nhân, cũng chờ mong hắn hồi tâm chuyển ý nhưng không dùng. Cuối cùng, nam nhân hay là lựa chọn những nữ nhân khác. Không thể nhịn được nữa phía dưới, nàng lựa chọn ly hôn, nhưng nam nhân không chịu làm. Mà nàng cũng không muốn gặp lại nam nhân. Dứt khoát liền đem đến hiện tại chỗ ở ngươi tốt, ta gọi Lâm Lạc Tuyết, là của ngươi hàng xóm mới. Lý Hiểu Vân nghe phía bên ngoài thanh âm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. có chuyện gì không? Lý Hiểu Vân phát hiện không phải Âu Phục nam tử đằng sau, do hỏi. Là như vậy, ta vừa mới nghe được các ngươi ồn ào, làm hàng xóm, ta muốn thấy nhìn, có gì cần trợ giúp sao?
Không có, tạ ơn.
Lý Hiểu Vân hiển nhiên cũng không muốn tiếp đãi Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói cái kia, ta vừa mới nghe được một chút đồ vật, có lẽ đối với ngươi hữu dụng.
Có ý tứ gì?
Lý Hiểu Vân có chút không hiểu.
Ngươi có thể kéo cửa xuống sao?
Ta muốn cùng ngươi tâm sự.
Lý Hiểu Vân do dự một chút, nói ngươi nói thẳng đi.
Lý Hiểu Vân hiện tại đối với bất kỳ người nào đều mười phần bài xích, nàng cần thời gian đến để cho mình ăn lòng ổn xuống tới.
Nếu liên quan tới chuyện của người đàn ông kia đâu?
Lý Hiểu Vân nao nao.
Nàng do dự một chút, mở cửa.
Đợi nàng mở cửa, nhìn thấy Quỷ Tân Nương trong nháy mắt, cũng bị Quỷ Tân Nương hình dạng cho kinh diễm đến. Mặc dù chính nàng cũng là nữ nhân, nhưng cũng không thể không bị nữ nhân trước mắt mỹ mạo chết phục, thậm chí nhịn không được nhìn nhiều mấy lần.
Quá đẹp.
Loại này đẹp, có chút làm cho người không dám tưởng tượng, phản phất là từ trong tranh đi ra tới tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được. Nay Quỷ Tân Nương nhìn thấy nữ nhân trước mắt ngây dại, tranh thủ thời gian phất phất tay.
Xin mời, mời đến.
Lý Hiểu Vân lấy lại tinh thần, cũng ý thức được sự thất thố của mình, lập tức để gương mặt của nàng hiện ra một mảnh ánh nắng chiều đỏ, tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Quỷ Tân Nương liền cùng Lý Hiểu Vân cùng một chỗ đi vào phòng bên trong.
Người tốt.
Quỷ Tân Nương gặp Lý Hiểu Vân đóng cửa phòng, xoay người lại nhìn nàng.
Người tốt.
Lý Hiểu Vân cũng tranh thủ thời gian hướng Quỷ Tân Nương chào hỏi.
Hai nữ đi tới phòng khách, ngồi xuống.
Không biết Lâm tiểu thư có chuyện gì muốn nói cho ta biết. Quỷ Tân Lang đem chính mình nghe được sự tình nói cho Lý Hiểu Vân. Lý Hiểu Vân sau khi nghe xong, trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi nói là sự thật sao?
Đương nhiên là thật. Quỷ Tân Nương đương nhiên nói là sự thật, bởi vì nàng có thể nghe được lúc đó Âu Phục nam tử cùng nữ tử kia ở giữa đối thoại. Cũng bởi vậy, nàng mới đến này xen vào việc của người khác. Lý Hiểu Vân sau khi nghe xong, cả người cũng run rẩy lên, thậm chí có chút tuyệt vọng. Kỳ thật, tại Âu Phục nam tử tìm đến nàng thời điểm, nàng vẫn ôm từng tia mong đợi. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn từ bỏ.
Nàng che mặt mà khóc.
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Ta đối với hắn tốt như vậy, hắn lại muốn như thế đối phó ta.
Lý Hiểu Vân đơn giản không tin đây hết thảy là thật.
Chính mình yêu nam nhân, quyết định tại bọn hắn ly hôn trước đó, chế tạo ngoài ý muốn, làm nàng qua đời, sau đó chiếm lấy nàng hết thảy tài sản. Sau đó, sẽ cùng cái kia cùng một chỗ mưu đồ bí mật nữ nhân, cùng một chỗ sinh hoạt.
Có thể nói một chút chuyện của các ngươi sao?
Quỷ Tân Nương rất nghĩ đến giải một chút, sau đó làm tốt nàng xuất khí.
Hiển nhiên, Quỷ Tân Nương mặc dù là quỷ dị, cũng không có nhân tính, nhưng nàng bản tính cũng không xấu, mà lại cũng chán ghét những cái kia cha nam loại hình.
Ân. Lý Hiểu Vân thời khắc này nội tâm cũng vô cùng sụp đổ. Nghe được Quỷ Tân Nương lời nói, nàng cũng nhịn không được nữa, đem hết thảy đều nói rồi đi ra.
Nam nhân gọi tôn nhân trung.
Hai người gặp nhau, kỳ thật cũng tương đương máu chó, chính là anh hùng cứu mỹ nhân.
Lúc đó, Lý Hiểu Vân lọt vào Lưu Manh khi dễ, hắn lao ra bảo vệ nàng, cũng bị Lưu Manh đánh thành trọng thương.
Lý Hiểu Vân mười phần cảm động.
Hai người tại trong bệnh viện, tình cảm cũng là tiến triển cực nhanh, tiến triển cấp tốc.
Tôn nhân trung ăn nói khéo léo, lại hài hước khôi hài, rất nhanh liền bắt được nàng phương tâm.
Một tới hai đi, tôn nhân trung khỏi bệnh rồi, hai người cũng sinh ra một chút tình cảm.
Chậm rãi, hắn hướng nàng thổ lộ, mười phần lãng mạn, ngay trước mặt rất nhiều người, quỳ xuống đến, cầm chiếc nhẫn, hướng nàng thổ lộ.
Nàng lúc đó cảm động cực kỳ, cũng đáp ứng.
Từ đó đằng sau, hai người kết hôn, sinh hoạt sau khi cưới cũng mười phần hạnh phúc. Chỉ là qua mấy năm đằng sau, hết thảy cũng thay đổi, bởi vì không có hài tử duyên cớ, tình cảm của hai người sinh ra vỡ tan.
Tôn nhân trung cảm thấy nàng không có khả năng sinh, nàng bạc đãi hắn.
Mà nàng bởi vì yêu tôn nhân trung, không dám chính là hắn không có khả năng sinh sự tình nói ra.
Cho tới nay, đều là nàng yên lặng tiếp nhận đây hết thảy.
Nhưng tôn nhân trung lại càng ngày càng quá phận, cho tới bây giờ sự tình phát sinh.
Nói cho cùng, Lý Hiểu Vân cũng mười phần tự trách, bởi vì chuyện này, cùng nàng cũng có không thoát được quan hệ, cũng trách chính mình đối với nam nhân tốt, đối với nam nhân dung túng, mới sáng tạo ra bây giờ đây hết thảy.
Quỷ Tân Nương nghe xong Lý Hiểu Vân thổ lộ hết đằng sau, mười phần đồng tình nói ngươi là quá yêu hắn, nam nhân kia không hiểu chuyện, không hiểu chân quý.
Kỳ thật như vậy cũng tốt, nói rõ nam nhân kia cũng không phải thật sự là yêu ngươi.
Ngươi nói, đây hết thảy đều là thật sao?
Hắn thật muốn hại chết ta sao?
Lý Hiểu Vân hai mắt đẫm lệ, nhìn qua Quỷ Tân Nương.
Nàng hy vọng nhiều, đây hết thảy đều là giả.
Chương 1513 tai nạn xe cộ chân tướng, chương 1513 tai nạn xe cộ chân tướng là tuyết, ngươi nói, hắn thật sẽ làm như vậy sao?
Lý Hiểu Vân trong lòng hay là có một tia chờ mong.
Quỷ Tân Nương nghĩ nghĩ, nói như vậy đi, không bằng chúng ta làm như vậy, nàng cho Lý Hiểu Vân ra một ý kiến.
Lý Hiểu Vân nghiêm túc nghe xong, nhíu mày, vạn nhất nhưng ít ra cũng có thể để cho ngươi biết sự thật.
Ân.
Lý Hiểu Vân cũng hạ quyết tâm.
Nàng phải cùng đi qua làm một cái đã quyết.
Yên tâm, an toàn của ngươi ta sẽ phụ trách. Quỷ Tân Nương an ủi Lý Hiểu Vân.
Nhưng đối với Lý Hiểu Vân tôi nói, cái này đã không trọng yếu.
Người không ai qua được tâm chết, chết lại có làm sao?
Thế là, các nàng quyết định dựa theo kế hoạch làm việc.
Lúc này, Lý Hiểu Vân nhận được một cái mã số xa lạ.
Lý Hiểu Vân do dự tiếp nhận điện thoại.
Cho ăn.
Hiểu Vân, ngươi không phải muốn ly hôn sao?
Trong loa, chuyển ra tôn nhân trung thanh âm.
Ngươi làm sao có điện thoại của ta?
Lý Hiểu Vân mặt tâm trầm, không nghĩ tới Quỷ Tân Nương nói là sự thật.
Hắn quả nhiên phải dùng ly hôn làm cớ, đưa nàng ước ra ngoài.
Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể đáp ứng ngươi.
Nhưng ngươi cần đi ra, chúng ta phải thật tốt nói chuyện.
Ở nơi nào?
Lý Hiểu Vân bất động thanh sắc nói.
giờ phút này nàng đã hoàn toàn tâm chết. Quảng Phúc Tiểu Lâu.
Ân.
Lý Hiểu Vân cúp điện thoại. Lý Hiểu Vân hít sâu một hơi, nói ra, từ nơi này đi Quảng Phúc Tiểu Lâu chỉ có một con đường kia vẫn còn tương đối vắng vẻ, nếu như bọn hắn ở nơi đó ra tay, xác thực rất nguy hiểm. Đi sao?
Đi, đương nhiên muốn đi.
Lý Hiểu Vân cắn chặt hàm răng, một bộ rất tức giận bộ dáng.
Ân, ta cùng ngươi đồng hành đi, dạng này ngươi như xảy ra chuyện, ta còn có thể bảo hộ ngươi.
Ngươi? Lý Hiểu Vân hơi kinh ngạc nhìn qua Quỷ Tân Nương.
Không thể không có thể.
Lý Hiểu Vân kịp phản ứng đằng sau, tranh thủ thời gian muốn ngăn cản.
Ngươi yên tâm, ta cũng không phải người bình thường, ngươi đến lúc đó sẽ biết.
Mà lại, nếu như ta không đi theo ngươi, ngươi đến lúc đó chỉ sợ thực sẽ chết.
Ngươi nếu thật chết, cái kia thật tiện nghi hắn.
Lý Hiểu Vân nghe xong, lại vẫn cảm thấy không ổn.
Ta không thể để cho ngươi mạo hiểm.
Không có việc gì, Quỷ Tân Nương nắm chặt Lý Hiểu Vân hai tay, nói ngươi liền nghe ta đi.
Tốt.
Lý Hiểu Vân nội tâm cảm động hết sức. Sau đó, các nàng dựa theo kế hoạch làm việc. Lý Hiểu Vân cùng Tôn Nhân Trung ước định thời gian, Quỷ Tân Nương về đến nhà, cùng Lý Thái Hành gặp mặt.
Chủ nhân, ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến.
Ân, đi thôi. Lý Thái Hành biết nàng muốn giúp Lý Hiểu Vân.
Đa tạ chủ nhân.
Sáng sớm hôm sau, Lý Hiểu Vân liền nhận được điện thoại, Tôn Nhân Trung để nàng sáng sớm 8 điểm đi qua. Lúc này, sắc trời mặc dù đã sáng tỏ, nhưng trên đường có sương mù, đường xá cũng không tốt. Lý Hiểu Vân một mình lái xe tiến về. Lần này, nàng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, cũng tướng quan hết thảy đều giao cho luật sư. Nàng cũng không có phiền phức Quỷ Tân Nương. Khó được có một cái chịu trợ giúp nàng người, mà lại đối phương hay là một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nàng không muốn để cho Quỷ Tân Nương đi mạo hiểm. Cho nên, nàng còn cho Quỷ Tân Nương viết một phần di chúc, nếu là nàng chết, sẽ có một bộ phận tài sản chuyển nhượng cho Quỷ Tân Nương. Về phần chồng của nàng thì là Tịnh Thân gia hộ, không chỉ có như vậy, nàng còn ủy thác luật sư điều tra mình lão công, tốt nhất đem hắn đưa vào ngục giam. Kể từ đó, xem như vì dân trừ hại, miễn cho hắn lại đi thai họa những nữ hài khác. Quỷ Tân Nương nhìn xem lái xe rời đi Lý Hiểu Vân, trong lòng một trận trầm mặc. Nàng thế mà không muốn mang bên trên ta, một mình đi đối mặt đáp án sao? Quỷ Tân Nương đột nhiên nghĩ đến chính mình, lúc trước nàng đối mặt tử vong lựa chọn cũng giống như nhau quyết tuyệt. Ha ha, Quỷ Tân Nương càng phát ra thưởng thức Lý Hiểu Vân.
Chủ nhân, ta đi qua.
Đi thôi.
Quỷ Tân Nương cùng Lý Thái Hành tạm biệt, bay ra ngoài, không ai có thể thấy được nàng, nàng lặng lẽ đi theo Lý Hiểu Vân sau lưng. Lý Hiểu Vân sau khi ra ngoài, lập tức liền bị để mắt tới. Mà nhìn chằm chằm nàng, lại là một tên nam tử xa lạ, tên nam tử kia gọi một cú điện thoại, mục tiêu đã xuất phát.
Tốt.
Trong điện thoại, truyền ra một đạo giọng nữ. Nếu như cẩn thận nghe, liền có thể nghe ra đối phương chính là cùng Tôn Nhân Trung trò chuyện nữ nhân. Nam nhân xa lạ cúp điện thoại đằng sau, liền xoay người muốn đi. Nhưng mà, hắn thấy được Lý Thái Hành, hơi sững sờ, liền bị Lý Thái Hành một cái thủ đao đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó, Lý Thái Hành dẫn theo hắn đi tới trong nhà, đem hắn trói chặt đứng lên, ném vào góc chỗ.
Một bên khác, Lý Hiểu Vân nhìn qua khí trời bên ngoài, toàn bộ bầu trời càng là chìm vào hôn mê, cực kỳ giống sự bi thương của nàng tâm tình. Khi nàng lái xe tiến về một đầu vắng vẻ đường núi lúc, đột nhiên đối diện ra một cỗ xe hàng lớn. Cỗ xe hàng lớn đánh tới Lý Hiểu Vân đưa ra xe. Lý Hiểu Vân chỉ cảm thấy thân thể quay cuồng một hồi, đi theo toàn bộ xe cùng một chỗ quẳng hướng về phía dưới vách núi.
Phải chết sao?
Lý Hiểu Vân mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng lại mang theo một chút thoải mái, nhớ lại đi qua hết thảy. Mà bây giờ, đây hết thảy đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi.
Một giọt nước mắt từ trong con ngươi của nàng trượt xuống, trong xe phiêu đãng.
Ầm ầm.
Theo xe bạo tạc, Lý Hiểu Vân cũng hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, đi qua rất lâu, Lý Hiểu Vân chậm rãi tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình vậy mà tại trên giường của mình.
Nàng có chút kỳ quái.
Ta không phải đã chết rồi sao?
Nàng nghe được bên ngoài phòng khách mặt động tĩnh, đi ra, liền nhìn thấy phòng khách TV chính mở ra, ngay tại phát hình tin tức. Hôm nay sáng sớm 8:17 phân, một cỗ xe hàng lớn cùng một cỗ xe con chạm vào nhau, dẫn đến xe con rơi xuống vách núi, hiện trường 10 phần thảm liệt. Trải qua tra, xe hàng lái xe hệ tự giá, mà người chết thân phận còn tại trong điều tra trong TV phát ra tin tức, chính là Lý Hiểu Vân tai nạn xe cộ hiện trường. Nàng há to miệng, đột nhiên phát hiện ngồi ở trên ghế salon Quỷ Tân Nương.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Lý Hiểu Vân 10 phần không hiểu.
Ta cứu được ngươi, may mà ta đã sớm chuẩn bị, không phải vậy ngươi liền chết vô ích. Quỷ Tân Nương một bên nhìn xem tin tức, vừa ăn từ Lý Hiểu Vân trong nhà lấy ra đồ ăn vặt.
Ngươi tại sao muốn cứu ta?
Lý Hiểu Vân có chút không hiểu.
Quỷ Tân Nương nhìn về phía nàng, cười nói, vì loại kia nam nhân đi chết, không đáng.
Ta đã không chỗ nương tựa.
Lý Hiểu Vân ngồi ở trên ghế salon, khóc.
Lúc này, điện thoại của nàng vang lên.
Đây là nàng một bộ khác điện thoại, nàng nhìn thoáng qua, là luật sư đánh tới.
Cho ăn.
Trương luật sư.
Hô, Lý tiểu thư, ngài không có sao chứ?
Ta không sao.
Vậy thì tốt quá, ta còn tưởng rằng ngài thật tốt. Trương luật sư, đa tạ, ta bây giờ nghỉ xong tốt nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại, chờ ta liên hệ ngươi lại nói.
Tốt, Lý tiểu thư, ngài nghỉ ngơi thật tốt.
Sau đó, cúp điện thoại.
Quỷ Tân Nương nhìn qua lấy nước mắt rửa mặt Lý Hiểu Vân, khẽ thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống.
Sau đó, mượn nàng dựa vào chính mình bả vai.
Chương 1514 phía sau màn nữ nhân, chương 1514 phía sau màn nữ nhân Quảng Phúc Tiểu Lâu.
Tôn Nhân Trung chỗ trong phòng, có một máy TV.
Lúc này, hắn nhìn thấy tin tức đằng sau, trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức cho nữ nhân gọi điện thoại.
Thành công.
Tôn Nhân Trung trong giọng nói có chút kích động, hỏi.
Ân.
Trong điện thoại truyền ra một tiếng lười biếng, dễ nghe thanh âm.
Cái kia, đó không thành vấn đề sao?
Tôn Nhân Trung nghĩ đến sau đó có thể kế thừa Lý Hiểu Vân hết thảy, nội tâm liền mười phần kích động, nhưng lại bởi vì hại người, có chút khẩn trương.
Đương nhiên không có vấn đề.
Giọng của nữ nhân bên trong để lộ ra một cỗ tự tin và kiên định. Cái này khiến Tôn Nhân Trung mười phần cao hứng. Ha ha ha, lão bà, ngươi thật sự là quá tốt, ta quá yêu ngươi.
Chán ghét, đúng rồi, ngươi còn tại Quảng Phúc tiểu lâu.
Nữ nhân có chút hờn dỗi, lại hỏi thăm về Tôn Nhân Trung tình huống.
Đối với.
Tôn Nhân Trung tranh thủ thời gian trả lời.
Vậy liền tiếp tục ở nơi đó đợi.
Nữ nhân lười biếng trả lời.
Vì sao?
Tôn Nhân Trung lúc này lại có chút không tình nguyện, hắn rất muốn đi gặp nữ nhân gặp mặt.
Dù sao, chuyện này thành đằng sau, bọn hắn liền có thể chân chính vĩnh viễn ở cùng một chỗ, mà không cần giấu giếm nữa lấy Lý Hiểu Vân.
Đồ đần, lúc đó là muốn cho ngươi làm bộ không biết chuyện này, đợi lát nữa cảnh sát khẳng định sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng đừng cho ta lộ thầy.
Tôn Nhân Trung nghe được nữ nhân giải thích, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi khen, la bà, hay là ngươi thông minh.
Hắn lại vỗ vỗ lồng ngực, bảo đảm, yên tâm, ta hiểu.
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Tôn Nhân Trung nội tâm lại đập bịch bịch, cũng không biết là kích động hay là bởi vì khẩn trương.
Một bên khác, vừa mới nói chuyện điện thoại xong nữ nhân xuất hiện tại một bộ xa hoa trong biệt thự. Chỉ gặp nàng người mặc viền ren áo ngủ, tướng mạo quyến rũ động lòng người, dáng người càng là dị thường xinh đẹp, gợi cảm, xem xét chính là mê chết người không đền mạng hồ ly tinh. Nàng gọi Lâm Viễn Nhi, cũng chính là cùng Tôn Nhân Trung trò chuyện người. Nàng cúp điện thoại đằng sau, ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Ở trước mặt nàng, còn đứng lấy một đạo hắc ảnh. Bóng đen trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một đạo nhân thân ảnh, mười phần cao lớn, nhưng lại toàn thân bốc lên hắc khí, phảng phất tại thiêu đốt một dạng.
Viễn Nhi, ngươi không phải là thật ưa thích nam nhân kia đi?
Ngươi phải biết, ngươi cũng không phải là nhân loại.
Thanh âm của bóng đen bên trong mang theo có chút kinh ngạc.
Quỷ dị thông đạo đã bị quan bế, ta cần một cái thân phận hợp pháp ngụy trang thành vì nhân loại.
Mặc dù nàng đoạt xá bộ thân thể này, bản thân cũng là một kẻ nhân loại, nhưng bởi vì sống một mình nguyên nhân, lại càng dễ bị để mắt tới.
Mà mục tiêu của nàng, tự nhiên là thành thục nam tử, cũng liền chọn chúng có gia đình, nhưng lại háo sắc, nhưng lại đơn thuần Tôn Nhân Trung.
Loại nam nhân này, nàng tốt nhất khống chế.
Về phần ưa thích loại nam nhân này, chuyện không thể nào, mỗi một lần cùng Tôn Nhân Trung làm chuyện này thời điểm, nàng đều là dùng huyễn thuật để Tôn Nhân Trung xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế.
Cho nên, ngươi giết nam nhân kia nữ nhân.
Không sai.
Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dù sao, chúng ta cần là an toàn của mình, làm nhiều một tầng bảo hộ.
Xác thực, hiện tại quỷ dị thông đạo đóng lại, chúng ta sẽ không đạt được bất kỳ hậu viện, chúng ta xác thực hẳn là điệu thấp hành sự.
Chỉ cần Lâm Uyển Nhi cùng Tôn Nhân Trung kết hôn, vậy sau này rất nhiều chuyện liền có thể để Tôn Nhân Trung đi làm, bọn hắn cũng có thể lui khỏi vị trí phía sau màn.
Mà Lâm Uyển Nhi chọn chúng vị này đại thúc trung niên, cũng là bởi vì ý chí của hắn quá bạc nhược, gần như không có khả năng trở nên kiên cường.
Đây cũng chính là trong mắt nàng thành thục tiêu ký.
Chỉ là, những chuyện ngươi làm, thật không có bất cứ vấn đề gì.
Bóng đen nhìn thấy trên TV, huyên náo xôn xao.
Làm sao?
Ngươi vẫn chưa yên tâm ta phải không?
Lâm Uyển Nhi lại hết sức tự tin.
Từ khi đoạt xá thành nhân loại đằng sau, nàng đối với nhân loại một chút hành vi thói quen, hay là mười phần hiểu rõ.
Mà lại, lần này nàng làm cục, thật đúng là không chê vào đâu được.
Liền ngay cả tiếp cận Lý Hiểu Vân đi ra, hay là người phụ cận, bởi vì nhiều năm ở tại nơi đó, lại là chơi bời lêu lổng hàng người, ngẫu nhiên nhìn thấy Lý Hiểu Vân xuất hành, cũng không phải vấn đề gì.
Khác biệt duy nhất chính là, nam nhân kia cũng chỉ là bị tạm thời khống chế tinh thần.
Ai, ta đây không phải lo lắng sao?
Lúc đó, quỷ dị thông đạo lọt vào phá hư, bọn hắn mặc dù cũng dự cảm đến, nhưng cũng không có đi trợ giúp.
Tương phản, bọn hắn lấy được mệnh lệnh, tiếp tục tiềm phục tại thế giới nhân loại.
Hiện tại, bọn hắn thành cô lập tồn tại, tin tưởng sau đó nhân loại sẽ tăng cường đối bọn hắn loại bỏ, đến lúc đó bị tìm ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Ngươi không cần lo lắng cho ta vấn đề, hiện tại ta củng cố này thân thể của nhân loại đã hoàn mỹ kết hợp, chỉ cần ta không động dùng bị lực, liền xem như những cái kia trừ quỷ sư cũng chưa chắc có thể nhìn thấu ta chân thân.
Lúc này, một trận điện thoại đánh vào.
Lâm Uyển Nhi tiếp lên điện thoại, nghe xong điện thoại đằng sau, lông mày của nàng hơi nhíu lại, thậm chí trợn tròn đôi mắt đẹp kia.
Thế nào?
Bóng đen gặp nàng thần sắc không thích hợp, lập tức cũng có chút khẩn trương.
Lâm Uyển Nhi để điện thoại di rộng xuống, mười phần không hiểu, Lý Hiểu Vân cũng chưa chết.
Vì xác định Lâm Hiểu Vân thật đã chết rồi, Lâm Uyển Nhi còn điều khiển hiện trường một vị nhân viên y tế.
Danh y này vụ nhân viên đem sự tình cáo chi nàng thế mới biết
chuyện gì xảy ra.
Bóng đen cũng có chút giật mình, nếu như nàng không chết, thi thể kia là chuyện gì xảy ra?
Người chết kia là ngày đó bị tinh thần của ngươi khống chế người.
A,
bóng đen hơi kinh ngạc, càng là xem không hiểu đây hết thảy.
Ngươi lai, Lý Hiểu Vân cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, nàng bị quỷ tân nương cấp cứu,
sau đó lại bị Lý Thái Hành trộm tới người cho thay thế,
cho nên trên thực tế bị thiêu chết người là ngày đó phụ trách nhìn chằm chằm Lý Hiểu Vân đi ra ngoài người.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lâm Uyển Nhi lập tức cảm thấy có chút không ổn, sự tình có chút ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ phía sau của nàng có cao nhân?
Không có khả năng.
Lâm Uyển Nhi đã điều tra Lý Hiểu Vân rất lâu,
con một, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không có. Tại cha mẹ của nàng sau khi chết, nàng trừ Tôn Nhân Trung chính là một người cô đơn.
Đây cũng là nàng chọn chúng nữ nhân này nguyên nhân.
Có tiền, không có bối cảnh, nam nhân lại là một tên phế vật.
Chỉ cần giết chết nữ nhân này, nam nhân lấy được hết thảy, cũng tự nhiên có thể vì nàng sử dụng.
Mà có những số tiền kia, nàng cũng có thể ở lại chân chính biệt thự, mà không phải trước mắt một bộ này mới được. Mà nàng đoạt xá nữ nhân này, kỳ thật cũng là một cái hám làm giàu nữ, hay là một cái hải nữ, thành nhiều cái nam nhân tiểu nhị. Chỉ là, bị nàng đoạt xá đằng sau, những nam nhân kia đều bị nàng cho từ bỏ. Cho nên, hiện tại ở lại biệt thự, đều là dùng nữ nhân trước đó tiền tiết kiệm. Nhưng không chịu nổi chi tiêu lớn, không bao lâu, chỉ sợ sẽ không có gì cả. Cho nên, đây cũng là nàng cấp thiết muốn giết chết Lý Hiểu Vân, cùng Tôn Nhân Trung cùng một chỗ nguyên nhân. Coi như Tôn Nhân Trung về sau phát hiện nàng không khiết, nhưng cũng không có quan hệ, nương tựa theo biểu hiện của nàng, hay là tùy tiện nắm loại nam nhân này. Bất quá, trước mắt Lý Hiểu Vân chưa chết, lại làm cho nàng mười phần lo lắng. Xem ra, chỉ có thể để hắn đi xem một chút, đến cùng là tình huống như thế nào. Lâm Uyển Nhi thầm nghĩ. Sau đó, nàng tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tôn Nhân Trung. Chương 1515 đe dọa Tôn Nhân Trung, chương 1515 đe dọa Tôn Nhân Trung cái gì? Tôn Nhân Trung biết được tin tức đằng sau, cả người ngây dại. Hắn vừa mới cho mình điểm không ít đồ ăn ngon, còn chưa bắt đầu ăn đâu. Lúc này nghe được tin tức này, trong nháy mắt ngay cả ăn cơm tâm tình cũng không có. "Lão bà, đây là sự thực sao?" Tôn Nhân Trung vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, thấp giọng hỏi đến Lâm Uyển Nhi. "Đương nhiên." Cái này hắn đơn giản sợ ngây người. Mà lúc này, nhằm vào Tôn Nhân Trung hành động cũng bắt đầu. Lý Hiểu Vân thấy rõ ràng Tôn Nhân Trung vô tình đằng sau, chuẩn bị đối với hắn triển khai trả thù, cũng muốn sau lưng của hắn nữ nhân, cũng cùng một chỗ bỏ ra giá cao thảm trọng. Nàng đem ý nghĩ của mình nói cho Quỷ Tân Nương. "Cái này ta có thể giúp ngươi." Đối với Quỷ Tân Nương mà nói, muốn lấy tới những chứng cứ kia cũng quá đơn giản. "Huống chi, còn có Lý Thái Hành tại." "Thật sao?" "Đúng vậy, cho ta nửa ngày thời gian, ta giúp ngươi thu thập hết thẻ chứng cứ." "Nhanh như vậy?" Lý Hiểu Vân hiển nhiên hết sức kinh ngạc. "Đây đối với ta tới nói, cũng không phải là việc khó gì." Quỷ Tân Nương yên nhiên cười một tiếng, để Lý Hiểu Vân thấy đều có chút mê dại. Lập tức, lại có chút đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn tới Quỷ Tân Nương. "Cảm ơn ngươi, Lạc Tuyết." Lý Hiểu Vân có chút thẹn thùng bộ dáng, để Quỷ Tân Nương không nhịn được cười một tiếng. "Tốt, trước hết rằng này, ngươi tốt nhất các loại tin tức, ta buổi chiều sẽ trở về tìm ngươi." Ừ, Quỷ Tân Nương đứng lên, rời đi Lý Hiểu Vân gian phòng. Lý Hiểu Vân đưa nàng rời đi, gặp nàng tiến vào cửa đối diện đằng sau, cũng đóng cửa lại. "Trời ạ, nữ nhân này để cho ta nhìn cũng tâm động, không, không được, chớ suy nghĩ lung tung, ta hướng rơi tính thế nhưng là bình thường." Lý Hiểu Vân cảm giác mình gương mặt mười phần nóng. Quỷ Tân Nương trở lại trong phòng đằng sau, hướng về Lý Thái Hành đi qua. "Chủ nhân, ta trở về." "Ân." "Chủ nhân, nam nhân kia là chuyện gì xảy ra?" "Một tên bại hoại cặn bã mà thôi." "Ân, chủ nhân, ta dự định đi thu thập một chút những cái kia tra nam chứng cứ." "Đi thôi." "Đa tạ chủ nhân." Quỷ Tân Nương liền hóa thành một đạo hắc khí, biến mất tại nguyên chỗ. Nàng đã rời đi phòng ở, tiến về Quảng Phúc tiểu lâu. Lý Thái Hành đứng lên, đi tới cửa sổ vị trí. Hắn nhìn về phía đối diện cái kia một biểu đi phòng, vừa vặn có một người cầm kính viễn vọng, tựa hồ ngay tại liếc trộm người khác. Mà đối phương chính là Lâm Uyển Nhi bị thác phái tới điều tra. Nhưng Quỷ Tân Nương cũng không biết. "Ân." Đối diện phản ứng rõ ràng so Quỷ Tân Nương thực sự nhanh hơn nhiều. Lý Thái Hành cũng không ngại để Quỷ Tân Nương đi trợ giúp người khác, dạng này cũng làm cho nàng nhiều chút đạo lý đối nhân xử thế. Bất quá, nàng một cái quỷ dị, thế mà lại giúp nhân loại. Lý Thái Hành đối với điểm này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Mà lúc này, Quỷ Tân Nương đã đi tới Quảng Phúc tiểu lâu bên trong. Tôn Nhân Trung vừa vặn kết thúc cùng Lâm Uyển Nhi trò chuyện, đã cúp điện thoại, nhìn xem đầy bàn mỹ thực, trong lúc bất chợt không có hào hứng. Xem ra, đến tranh thủ thời gian tra cái xem rõ ràng. Tôn Nhân Trung kỳ thật cẩn thận suy tư một phen, phát hiện hắn kỳ thật không cần thiết sợ cái gì. Hắn chỉ cần giả bộ như không biết, vậy cái này hết thảy liền không có quan hệ gì với hắn, coi như cảnh sát đến tra, hắn cũng không cần sợ sệt. Nghĩ như vậy, hắn liền càng phát bình tĩnh. Quỷ vực. Đang lúc Tôn Nhân Trung muốn rời khỏi thời điểm, trong lúc bất chợt, chung quanh hắn hết thảy phát sinh biến hóa. Hắn giật nảy mình. Đột nhiên nghĩ đến vị dị đem tận thế. Không, không phải đâu. Tôn Nhân Trung lập tức muốn khóc tâm muốn chết đều có, hắn cũng còn chưa kịp đi làm việc, liền bị bắt vào quỷ dị đem tận thế bên trong. Hắn có chút sợ hãi đánh giá bốn phía, lại phát hiện mình tại một tòa trong đại trạch viện mặt, bốn phía sương mù như ẩn như hiện. Trên bầu trời, một vòng tàn nguyệt có hạn chiếu sáng đại trạch viện quang minh. Một trận âm phong thổi qua, lạnh đến hắn toàn thân run lên, nhịn không được hai tay ôm chặt lấy tự thân. Nhưng nơi này trừ hắn, lại không thấy đến những người khác ảnh. Hắn có chút mê mang nhìn qua bốn phía, cho ăn, có người có đây không? Tôn Nhân Trung có chút sợ sệt, chỉ có thể thấp giọng hô hoán, hy vọng có thể tìm tới bơi chung đùa giỡn đồng bạn. Người không cần tìm. Lúc này, một đạo ưu mỹ, dễ nghe thanh âm tại Tôn Nhân Trung bên tai bên cạnh vang lên. Tôn Nhân Trung nao nao, hắn ngẩng đầu lên, có chút mở mịt nhìn qua bốn phía. Cuối cùng, hắn phát hiện Quỷ Tân Nương tồn tại. Nàng không biết khi nào xuất hiện tại dưới một cây đại thụ cạnh bàn đá, đang ngồi ở nơi đó thưởng thức trà, một bộ rất nhàn nhã bộ dáng. Hắn tối nuốt nước miếng một cái. Mặc dù vẹn vẹn nhìn thấy Quỷ Tân Nương mặt bên, hắn cũng đã tim đập thình thịch. Chỉ là không biết vì sao, có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi cũng là nơi này người chơi sao? Tôn Nhân Trung đột nhiên cảm thấy nơi này không có những người khác cũng rất tốt. Hắc hắc, cái này cô nam quả nữ cùng một chỗ xông xáo quỷ dị lên tận thế. Hắn đột nhiên có một loại số đào hoa cảm giác. Nhưng mà Quỷ Tân Nương thân ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Trên người nàng sần sám biến mất không thấy gì nữa, hóa thành áo cưới màu đỏ. Má ơi, cái này một cái biến hóa, đem Tôn Nhân Trung dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ngã nhào trên đất. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Nhân Trung giỗi ra tay run rẩy, chỉ vào Quỷ Tân Nương. Hì hì. Quỷ Tân Nương tiếng cười tại bốn phía thăm thẳm vang lên, nghe không được nàng rõ ràng vị trí, lại trực kích tâm linh, cho hắn một loại cảm giác khủng bố. Nghe nói, ngươi di tình biệt luyến, từ bỏ lão bà của mình, còn dự định cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, như hại mình lão bà. Ta không có. Tôn Nhân Trung sắc mặt đại biến, nhưng lại lập tức kịp phản ứng, phản bác. Có đúng không? Quỷ Tân Nương thân ảnh biến mất ở trước mặt của hắn, lại đột ngột xuất hiện tại Tôn Nhân Trung sau lưng. Vậy ta làm sao thấy được nữa nha? Tôn Nhân Trung bị Quỷ Tân Nương đột nhiên biến mất, giật nảy mình, chính quay người mở mịt nhìn xem bốn phía. Đột nhiên, hắn nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, tranh thủ thời gian xoay người lại. Ngươi Tôn Nhân Trung vừa nói, một bên vội vàng từ trên mặt đất bò lên, tránh ra thật xa Quỷ Tân Nương. Đi, đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi. Quỷ Tân Nương sâu kín nhìn qua Tôn Nhân Trung, duỗi ra nàng cặp kia mảnh khảnh tay, cũng lộ ra đen như mực móng tay đen. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lóe ra sâu kín hàn mang, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Tôn Nhân Trung tối nuốt nước miếng một cái, cái kia, tỉnh táo, ngài mặc dù sẽ không ăn ta, nhưng ta không nghi ngờ ngài biết giết ta. Hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, cũng nhận ra trước mắt quỷ dị chính là Quỷ Tân Nương. Quỷ này Tân Nương đáng sợ, hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Dù sao, Quỷ Tân Nương là quỷ dị bên trong, ít có cực đẹp quỷ dị, cũng là hắn ngưỡng mộ trong lòng quỷ dị. Nhưng này cũng chỉ là ý dâm của hắn. Chân chính nhìn thấy thời điểm, đều nhanh đem hắn sợ tè ra quần. Kỳ hỉ, vậy ngươi ngoan ngoãn đem hết thảy nói hết ra đi, đưa ngươi cùng ngươi cái kia tiểu tam biết, còn có kế hoạch sát hại Lý Hiểu Vân hết thảy, đều nói cho ta biết. Có lẽ, ta sẽ cho ngươi một cái tự thú cơ hội, dạng này, ngươi không bị chết. Nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi, cũng không có người sẽ vì ngươi báo thù. Tôn Nhân Trung lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình nghe lầm. Cái này quỷ dị là tình huống như thế nào? Vì sao là Lý Hiểu Vân sự tình? Có thể chưa đại hắn suy nghĩ nhiều như vậy, Quỷ Tân Nương thanh âm lại một lần vang lên. Cho ngươi 10 giây cân nhắc, 10 giây đằng sau, ta ngầm thừa nhận ngươi không bằng dao, ta sẽ trước hết để cho ngươi sống không bằng chết, lại đem ngươi thiên đào bạc quả. Quỷ Tân Nương hứng hờ nói, còn thỉnh thoảng loay hoay ngón tay của nàng, trên thân nó phát ra khủng bố quỷ khí, bao phủ đến Tôn Nhân Trung trên thân, mang đến cho hắn áp lực lớn. Chương 1516 chân tướng phía sau, chương 1516 chân tướng phía sau, ta nói. Tôn Nhân Trung lúc này sắc mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Thậm chí, ngay cả Quỷ Tân Nương đếm ngược đều không cần nói ra, hắn liền đã dự định bàn giao hết thảy. Rất tốt, vậy liền nói đi. Quỷ Tân Nương gặp hắn như thế thất thời, cũng mười phần hài lòng. Tốt bất đắc dĩ, hắn đem hết thảy đều nói rồi đi ra, đương nhiên, trong đó thật giả, cũng chỉ có hắn cùng cái kia tiểu tam biết. Tôn Nhân Trung đem hết thảy đều thoái thác cho Lâm Uyển Nhi, cũng đem Lâm Uyển Nhi nói đến tâm ngoan thủ lạt hạng người, hắn không dám không nghe, không phải vậy hắn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Tân Nương tò mò nghe hắn nói xong đây hết thảy, thế mới biết đây hết thảy tiền căn hậu quả. Ngươi cũng là cha nam một cái, nữ nhân của ngươi đợi ngươi tốt như vậy, ngươi lại cùng tiểu tam hợp mưu, muốn giết nàng. Nếu không có nàng tốt số, chỉ sợ âm mưu của các ngươi là được. Bất quá, ngươi nói tính chân thực còn cần nghiên cứu thêm cứu, ta sẽ đi tìm cái kia Lâm Uyển Nhi, nếu như các ngươi ở giữa nói có sai lầm, ta không để ý lại đến tiễn ngươi một đoạn đường. Ô, Tôn Nhân Trung dọa đến tranh thủ thời gian nói bổ sung, ta nói đều không khác mấy, ta thừa nhận, ở trong đó có chút khoa trương thành phần. Nhưng mục đích ta làm như vậy, là nàng không có khả năng sinh, cho nên Quỷ Tân Nương lại cười, ngươi chưa bao giờ hoài nghi, không có khả năng sinh chính là ngươi chính mình sao? Không có khả năng. Tôn Nhân Trung trực tiếp bác bỏ, ta nhất định có thể sinh, ta còn muốn cho ta lưu ra nối dõi tông đường, không có khả năng sinh chỉ có thể là nàng. A, có đúng không? Quỷ Tân Nương lại trào phúng địa đạo, vậy những thứ này năm qua, ngươi cùng bao nhiêu nữ nhân lăn ga giường? Cuối cùng, sinh sao? Quỷ Tân Nương lời nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang giống như, tại Tôn Nhân Trung trong đầu nổ vang, đem hắn nổ sức sở, ngẩn người tại nguyên chỗ, thật lâu không nói chuyện. Không có khả năng. Cuối cùng, Tôn Nhân Trung hay là không thừa nhận, hắn cảm thấy mình thân thể không có bất kỳ cái gì vấn đề, không có khả năng sinh không được hài tử. Quỷ Tân Nương khinh thường vung tay lên, một phần kiểm tra đơn bay xuống tại Tôn Nhân Trung trước mặt. Tôn Nhân Trung không tự chủ được vươn tay, tiếp tới. Khi hắn xem xét báo cáo đằng sau, cả người đại não rông đứng máy một dạng, thật lâu không thể kịp phản ứng. Thế nào lại là ta? Ta không tin. Ngươi không tin không có việc gì, sau khi trở về, chính mình nhiều chạy hướng ra bệnh viện xem xét một chút chẳng phải sẽ biết. Quỷ Tân Nương khinh bỉ nhìn xem hắn. Lần này, Tôn Nhân Trung hoàn toàn phá phỏng, ngồi sụp xuống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hiện tại, Tôn Nhân Trung hiểu rõ ra. Nàng vì cái gì không nói với ta? Vì cái gì? Nàng chính là một kẻ ngốc nữ nhân, sợ ngươi không vui, yên lặng thừa nhận ngươi đối với nàng hết thảy bạo lực lạnh. Ta thật sự là xuất sinh. Tôn Nhân Trung nghĩ tới những thứ này năm qua, chính mình làm hết thảy, lập tức cảm thấy mình không bằng heo chó. Ta còn có thể trở về sao? Trong ánh mắt của hắn, mang theo chờ đợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ Tân Nương ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Ta có lỗi với nàng. Tôn Nhân Trung đắng chát cười một tiếng, túi lầu xuống, hắn biết mình căn bản không xứng với Lý Hiểu Vân. Những năm gần đây, hắn thua thiệt nàng nhiều lắm. Tính ngươi có chút lương tâm. Quỷ Tân Nương cười lạnh một tiếng. Tôn Nhân Trung hạ quyết tâm, ta sẽ trở về tự thú, liên quan tới nữ nhân kia hết thảy, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Tôn Nhân Trung cũng là tại tiếp xúc Lâm Uyển Nhi đằng sau, mới có muốn nuốt một mình Lý Hiểu Vân hết thảy ý nghĩ. Nguyên bản, hắn mặc dù có lỗi với Lý Hiểu Vân, nhưng cũng không sẽ cùng nàng ly hôn, lại càng không có mưu hại ý nghĩ của nàng. Dù sao, hắn hết sức rõ ràng, hắn chính là một người ăn bám. Đều đã mấy chục tuổi, nếu là rời Lý Hiểu Vân, hắn còn có cái gì? Hết lần này tới lần khác, Lâm Uyển Nhi xuất hiện. Nàng thật sự là quá hiểu tâm tư của nam nhân, đem hắn nắm đến xích sao, thậm chí để hắn bị ma quỷ ám ảnh, cơ hồ hết thảy đều nghe theo nàng. Về sau, càng bởi vì nàng, có mưu hại Lý Hiểu Vân ý nghĩ. Hiện tại, hồi tưởng lại đây hết thảy, hắn hận. Nếu để cho ta sớm đi biết trận tướng, liền sẽ không dạng này. Tôn Nhân Trung nếu là biết là tự thân vấn đề, khẳng định sẽ tích cực đi trị liệu thân thể của mình, cũng sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Nhưng hắn không trách Lý Hiểu Vân. Dù sao, Tôn Nhân Trung 10 phần thích sĩ diện, nếu là biết chuyện này, chỉ sợ hai người thời gian càng thêm không dễ chịu. Nếu để cho ta biết trận tướng, ha ha, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào đi. Tôn Nhân Trung ngơ ngơ ngắc ngác, hắn không biết lúc nào lại lần nữa về tới Quảng Phúc Tiểu Lâu trong bao gian. Chờ phân phó hiện thời điểm, hắn đứng lên, có chút đờ đẫn rời đi Quảng Phúc Tiểu Lâu, tiến đến phụ cận cục cảnh sát tự thú. Mà đổi thành một bên, Quỷ Tân Nương từ bên này biết được hết thảy đằng sau, tìm được Lâm Uyển Nhi. Nguyên lai là quỷ dị. Bây giờ, Quỷ Tân Nương đã có được quận vương cấp thực lực, thấy được Lâm Uyển Nhi thời điểm, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chân thân. Thật sự là một đầu tam vĩ hồ ly tinh. Mà lại, nàng ở chỗ này còn phát hiện mặt khác quỷ dị khí tức. Không nghĩ tới nơi này còn có mấy cái quỷ dị. Quỷ Tân Nương nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, nếu là quỷ dị, vậy trước tiên nói cho Lý Hiểu Vân đi. Quỷ Tân Nương cũng không có động thủ diệt sát những này quỷ dị, mà là dự định đem Tôn Nhân Trung sự tình trước nói cho Lý Hiểu Vân. Về phần nơi này, nàng dự định hồi báo cho Lý Thái Hành lại làm xử lý. Quỷ Tân Nương về đến nhà. Chủ nhân, sự tình tra ra. Đúng vậy, chủ nhân. Mấy cái kia chuyện quỷ dị, ta sẽ nói cho Tiêu Thương Long. Chủ nhân thật sự là lợi hại. Quỷ Tân Nương 10 phần sùng bái. Lý Thái Hành đều không ra khỏi cửa, liền đã biết hết thảy. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, chủ nhân có phải hay không sự tình gì đều biết. Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, có thể nhiều cùng Lý Hiểu Vân giao lưu. Tốt, đa tạ chủ nhân. Quỷ Tân Nương mặc dù là quỷ dị, nhưng nội tâm bản tính hay là nhân loại, còn nữa gặp Lý Hiểu Vân cũng là người cơ khổ, lại như thế chuyên tình, như vậy khó gặp rượu nữ tử, tự nhiên bị Quỷ Tân Nương để mắt tới. Lý Thái Hành lắc đầu. Trong tay của hắn xuất hiện một bộ điện thoại, phía trên tự động thâu nhập một đoạn văn tự, lựa chọn Tiêu Thương Long dãy số, liền phát đi qua. Tiêu Thương Long cùng mặt khác tứ hổ lúc này ngay tại hướng quốc chủ hồi báo bổ thiên kế hoạch sự tình. Nói như vậy, nếu không có vị tiền bối kia, lần này bổ thiên kế hoạch thất bại. Đúng vậy. Về phần cái kia Đông Doanh nỉ giả sự tình, yên tâm, ta sẽ cho người đi thương lượng, lần này bọn hắn sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Nghĩ đến Đông Doanh nỉ giả sự tình, quốc chủ nội tâm không gì sánh được nổi nóng. Nhưng cũng may, nội bộ bọn họ không có phản đồ, lần này Đông Doanh nỉ giả kế hoạch hoàn toàn là trùng hợp. Bọn hắn nếu không có vừa lúc thi hành bổ thiên kế hoạch, khẳng định sẽ để Đông Doanh nỉ giả thành công phá hư long mạch. Đến lúc đó, quỷ dị thông đạo chỉ sợ sẽ xuất hiện mấy đầu, xuất hiện càng nhiều quỷ dị hiện lên ở các nơi. Đến lúc đó, toàn bộ quốc gia sẽ lâm vào vô cùng vô tận tai nạn bên trong. Tốt, quốc chủ, ngũ hổ mục đích tới nơi này đã đạt thành. Quốc chủ lúc đầu muốn mở tiệc chiêu đãi ngũ hổ, nhưng Tiêu Thương Long đột nhiên nhận được Lý Thái Hành tin tức, dẫn đến chỉ có thể lần tiếp theo lại nói. Ngũ hổ rời đi về sau, quốc chủ ánh mắt nhìn chăm chú địa đồ, xem ra không cần thiết đối với một ít quốc gia giữ lại thủ đoạn, không phải vậy, một ít quốc gia cũng có chút không phân rõ đại tiểu vương. Sau đó, quốc chủ đánh một trong đó bộ điện thoại. Chương 1517 nửa đường gia nhập, chương 1517 nửa đường gia nhập Lao Tiêu à, mấy cái kia quỷ dị nếu là tiền bối lời nhắn đủ, vậy chúng ta tự nhiên muốn đi xử lý. Lưu Chính Hùng xoa xoa tay, hơi có chút lấy lòng nhìn xem Tiêu Thương Long. Hắc, liền chỉ là mấy cái quỷ dị, giao cho ta là được rồi, lại nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, liền các ngươi, có thể làm sao? Tiêu Thương Long có chút không nói nhìn trước mắt Lưu Chính Hùng, Triệu Khôn Lưng, Dương Sương Vận, Triệu Phi Hổ. Mấy người này thực lực, bay ở nhân loại khối này, xác thực đủ cường đại, liền ngay cả hắn cũng không phải bọn hắn đối thủ. Nhưng đặt ở quỷ dị phương diện, cũng có chút chuyên nghiệp không đối đầu. Hắc, thiếu xem thường người. Triệu Phi Hổ lọt vào xem thường, có chút khó chịu trừng mắt Tiêu Thương Long. Chính là, Triệu Khôn Hưng cũng thở phì phò nói ra. Gặp bọn họ mấy người đều muốn đi, Tiêu Thương Long cái nào không biết mục đích của bọn hắn. Ai, được, ta biết mục đích của các ngươi. Lao Tiêu, ngươi liền nói, có làm hay không? Tứ Hổ trừng mắt Tiêu Thương Long, có chút không cao hứng. Xe này phí. Tiêu Thương Long đột nhiên sâu kín mở miệng. Chúng ta ra. Mặt khác Tứ Hổ trăm miệng một lời nói ra. Tiền ăn. Chúng ta ra. Phí ăn ở chúng ta ra. Còn có, Lao Tiêu, ngươi đừng được voi đòi tiên. Lưu Chính Hùng mặt mũi tràn đầy không vui, trừng mắt Tiêu Thương Long. Tiêu Thương Long ho nhẹ một tiếng, các ngươi cũng biết, ta là nghèo nhất. Được, ngươi cũng chính là tại chúng ta mấy cái trong mắt, là nghèo nhất mà thôi, đặt ở toàn bộ Long Quốc, ngươi còn không phải một cái ước vạn phù ông. Triệu Khôn Hưng lường hắn một cái. Chính là, tiểu khí ba lạc, thật không biết ngươi giữ lại những số tiền kia có tác dụng cái gì. Có thể sinh con A. Triệu Phi Hổ cũng có chút tức giận bất bình. Này, các ngươi không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý. Tiêu Thương Long làm ra một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Mẹ ngươi, toàn phủ trên dưới liền ngươi cùng đồ đệ của ngươi, chúng ta còn con cháu đầy đàn đâu, đều không có giống như ngươi khóc than. Triệu Phi Hổ chỉ vào Tiêu Thương Long, chính là mắng một trận. Đem Tiêu Thương Long chỉnh hết sức xấu hổ, nhưng cũng may hắn ra mặt dày, không quan tâm những này. Chính là, Triệu Khôn Hưng cũng là một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Tốt à, vậy ta cũng không nhiều lời, các ngươi muốn đến thì đến đi, nhưng xảy ra chuyện gì, liền không liên quan gì đến ta. Tiêu Thương Long biết, không có khả năng được voi đòi tiền nữa, không phải vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Không có vấn đề. Gặp Tiêu Thương Long đồng ý, bọn hắn cũng 10 phần cao hứng. Sau đó, Tiêu Thương Long để bọn hắn đặt trước vé máy bay, chuẩn bị nhanh chóng tiến về Y Địa Thành. Y Địa Thành. Khi bọn hắn đến thời điểm, đã đi tới ban đêm. Đèn hoa mới lên, màn đêm chậm rãi kéo ra, thành thị hình dáng bị sáng chói lửa đèn phát họa. Trên đường phố ngựa xe như nước, từng đạo đèn xe xen lẫn thành lưu động quang hà, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này mạnh mẽ sinh cơ cùng vô tận phồn hoa. Hạ Cơ đằng sau, bọn hắn trước tiên đi khách sạn và ở bọn hắn vốn là muốn bái phòng Lý Thái Hành, nhưng nghĩ tới Lý Thái Hành tính tình, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đi gặp Lý Thái Hành giao nhiệm vụ. Bọn hắn liền tại Y Thị Thành một nhà xa hoa khách sạn, tạm thời ở lại. Một bên khác, Quỷ Tân Nương đem Tôn Nhân Trung lời nhắn nhủ hết thảy đều nói cho Lý Hiểu Vân. Đương nhiên, che giấu Lâm Uyển Nhi là chuyện quỷ dị. Lý Hiểu Vân tại biết hết thảy chân tướng đằng sau, nhưng trong lòng đã sớm mười phần bình tĩnh. Nàng đã nghĩ rất rõ ràng, nếu lưu không được nam nhân này, vậy liền tạm đi đi. Nhưng là, hắn làm ra hết thảy, nàng cũng sẽ để hắn trả giá đắt. Thế nhưng là, xem ở hắn cuối cùng lựa chọn tự thú phân thượng, nàng cũng không có dự định truy cứu thêm nữa. Chỉ coi về sau đều là người xa lạ. Lý Hiểu Vân cũng dự định một lần nữa vượt qua cuộc sống bình thường, lại thêm hiện tại có Quỷ Tân Nương, các nàng lại là hàng xóm, cũng là sẽ không lại nhàm chán như vậy. 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 Lý Thái Hành ngược lại không ưa thích đám đồ chơi này, đối với quỷ tân nương ra ngoài cũng không có hạn chế. Khó được một cái chết rất nhiều năm quỷ dị, đột nhiên có nhân loại vui đùa chi tâm, hắn cũng không có bày ra chủ nhân giá đỡ đi ép quỷ tân nương. Điều này cũng làm cho quỷ tân nương mười phần cảm động. Tại Lý Hiểu Vân cùng quỷ tân nương ra ngoài thời điểm, Lý Thái Hành đặc biệt gia nhập vào quỷ dị đêm tận thế bên trong. Vài ngày chưa đi đến trò chơi, Lý Thái Hành tiến nhập trong đó một trò chơi bên trong. Tiến vào thời điểm trò chơi đã bắt đầu, hắn thuộc về nửa đường gia nhập. Mà lúc này tất cả người sống sót đều đã chạy trốn tới một chỗ trong giáo đường. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này là tránh né kẻ giết chóc truy sát, cũng nghĩ biện pháp đem kẻ giết chóc phản sát mới có thể kết thúc trò chơi. Kẻ giết chóc thân cao 2 thước rưỡi, đầu đội mặt nạ sắt, toàn thân bao vây lấy một tầng có gai thiết giáp, cầm trong tay 2 thanh đại sát heo đao, chuyên môn săn giết hết thể người sống sót. Chúng ta trốn ở chỗ này cũng không an toàn đi. Một tên người mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn nữ tử trẻ tuổi mười phần sợ nhìn xem bốn phía. Nàng gọi Chu Tình, là hiện tại còn sót lại mấy vị một trong số những người còn sống sót. Tại bên cạnh nàng là một tên mặc áo chén trắng hán, trong tay của hắn nắm chặt một cây gậy bóng chày, phía trên còn dính lấy một chút vết máu. Hắn đồng dạng tràn ngập ánh mắt cảnh giác, đánh giá bốn phía. Mọi người không cần sợ, chỉ cần chúng ta nơi này đầy đủ kiên cố, hắn khẳng định vào không được. Vừa mới ta cũng nhìn qua, giáo đường cửa lớn mười phần kiên cố, coi như hắn thanh kia đao mổ heo, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy phá vỡ cửa lớn. Tráng hắn gọi Vương Sơn. Vương Sơn hiện tại đã là trong những người này người lãnh đạo, không có cách nào, hắn là duy nhất cường tráng nhất. Mà tại Vương Sơn bên người còn có mặt khác 2 cái, một nữ một nam. Nữ chính là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, gọi Tôn Ngải Linh, sắc mặt của nàng tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vết bẩn cũng không lo được đi thanh lý, sợi tóc cũng tán loạn mà khoác lên vẩy vào trước mắt của nàng. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ an toàn? Tôn Ngải Linh tâm nhào nhào trực nhảy, cái kia sợ hãi thần sắc viết đầy cả khuôn mặt. Ứng, có lẽ vậy. Một tên khác thanh niên gầy yếu, hắn gọi Triệu Minh Lượng. Hắn tối nuốt nước miếng một cái, cặp kia thật nhỏ con mắt không tự chủ được quét mắt bốn phía. Bọn hắn một nhóm có 10 mấy người, đến bây giờ khả năng cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn. Những người khác hoặc là đã thất lạc, hoặc là đã chết. Cụ nát giáo đường bên ngoài, sắc trời là một mảnh lờ mờ, không nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Mà bên trong cũng chỉ có thưa thất ánh nến chiếu sáng, cung cấp lấy có hạn quang minh. Bọn hắn liền trốn ở dưới quang minh, liền sợ cái kia kẻ giết chóc đột nhiên xuất hiện, làm bọn hắn một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Ta muốn, chúng ta hẳn tạm thời không sao. Vương Sơn nói ra. Vì cái gì? Tôn Ngải Linh hỏi. Nơi này đều bị phong tỏa, bên ngoài là vào không được. Vương Sơn đánh ra bốn phía, mặc kệ là cửa hay là cửa sổ, lúc này đều là khóa kín trạng thái. Vậy hắn có thể hay không từ địa phương khác tiến đến? Chu Tình có chút bận tâm. Sẽ không, giáo đường này liền lớn như vậy không gian, ngay cả cửa sau đều không có, trừ cửa sổ cùng cửa lớn, đã không có mặt khác cửa ra vào. Vương Sơn hiển nhiên đã kiểm tra qua, không có giống 3 người khác một dạng bối rối, ngược lại là mười phần bình tĩnh. Hắn cũng không muốn chết. Không phải vậy, người nhà của mình làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào, hắn đều được nghĩ biện pháp sống sót. Tại lúc này, giáo đường cửa lớn đột nhiên bị gõ vang, cũng truyền đến một thanh âm, bên trong mở cửa nhanh, để cho ta đi vào. Chương 1518 đánh giết kẻ giết chóc. Chương 1518 đánh giết kẻ giết chóc. Thanh âm một đột nhiên tại bên ngoài đại môn vang lên, dọa là bọn hắn đều lập tức cảnh giác. Ai? Vương Sơn cảnh giác đạo. Bọn hắn đều có chút sợ sệt, thậm chí có chút không hiểu đấu, không biết chuyện gì xảy ra. Ta cũng là người sống sót. Nguyên lai, ở bên ngoài gõ cửa chính là Lý Thái Hành. Lại là mặt khác người sống sót. Triệu Minh Lượng hơi kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Tôn Ngải Linh nhìn về phía Vương Sơn, chúng ta muốn không để hắn tiến đến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Sơn nhìn về phía 3 người. Để hắn vào đi, chúng ta thêm 1 người, nhiều 1 phần bảo hộ. Tôn Ngải Linh nói ra. Đối với Triệu Minh Lượng cũng tranh thủ thời gian gật gật đầu. Sẽ có hay không có lừa dối? Chu Tình lại có chút lo lắng. Có bấy. Vương Sơn có chút không hiểu, nhìn về phía Chu Tình, lời này của ngươi là có ý gì? 2 người khác ánh mắt cũng nhìn phía nàng. Là như vậy, ta lo lắng, người sống sót kia có phải hay không là kẻ giết chóc? Không có khả năng. Vương Sơn lắc đầu, cái kia kẻ giết chóc căn bản sẽ không nói chuyện, mà lại, hắn hiển nhiên cũng không phải là cái gì quỷ dị. Vậy nhưng nói không chừng. Chu Tình có chút không muốn mạo hiểm. Đi, chúng ta xem trước một chút liền biết. Vương Sơn cảm thấy, muốn biết rõ ràng đối phương có phải hay không kẻ giết chóc, hết sức đơn giản. Bởi vì giáo đường trên cửa chính, liền có một cái quan sát cửa sổ nhỏ, bọn hắn có thể thông qua nó, đến quan sát tình huống bên ngoài. Đối với, bọn hắn tranh thủ thời gian đi tới cạnh cửa, xuyên thấu qua quan sát miệng, tự nhiên thấy được ở bên ngoài Lý Thái Hành. Gặp Lý Thái Hành thân cao cùng hình thể cùng kẻ giết chóc không hợp nhau, hơn nữa còn là tay không tấc sắt bộ dáng, lập tức cũng thở dài một hơi. Xem ra, hắn không phải cái gì kẻ giết chóc. Vương Sơn nói ra. Ân. Một hồi này, Chu Tình cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao, trước đó, bọn hắn cũng đã gặp kẻ giết chóc. Bọn hắn đem Lý Thái Hành thả tiền đến. Sau đó, lại quan sát một chút tình huống bên ngoài. Thấy không có bất kỳ dị thường, bọn hắn nhanh lên đem giáo đường cửa đóng lại. A. Chính đóng lại giáo đường cửa lớn lúc, bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đạo thanh âm này là ở phía xa, nhưng khoảng cách giáo đường tựa hồ cũng không xa. Có biến. Bọn hắn còn đến không kịp cùng Lý Thái Hành giao lưu, liền nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, lập tức đều có chút khẩn trương. Là kẻ giết chóc. Chu Tình có chút sợ đạo. Nhất định là. Triệu Minh Lượng nói ra. Chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu để cho nó phát hiện chúng ta cũng phải xong đời. Vương Sơn nói nhỏ một tiếng. Sau đó, nhìn về phía Lý Thái Hành, hỏi, huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Lý Thái Hành. Bọn hắn đều không có gặp qua Lý Thái Hành, coi là Lý Thái Hành là mặt khác người sống sót, thuận tiện kỳ địa cùng hắn thám thính lên tình huống, thuận tiện cũng lẫn nhau hiểu rõ một chút. Ân, Lý huynh đệ, tình huống bên ngoài thế nào? Vương Sơn hỏi. Tình huống có chút không ổn, cái kia kẻ giết chóc đã giết không ít người. Lý Thái Hành đem thần thức của mình thăm dò tình huống, nói cho bên trong mấy người. Hiện tại, hắn cần trợ giúp mấy người này còn sống xuống dưới, ít nhất cũng phải sống sót một người. Cái gì? Nghe chút lời này, bọn hắn đều có chút khẩn trương lên, nếu là phía ngoài những người sống sót kia đều chết sạch, cái kia rất nhanh liền đến phiên chính bọn hắn. Bọn hắn có thể không khẩn trương sao được? Làm sao ngươi biết? Triệu Minh Lượng nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta đi theo kẻ giết chóc, trốn ở sau lưng của hắn. Lý Thái Hành lời nói, để bọn hắn dị thường chấn kinh. Bọn hắn càng là bất khả tư nghị nhìn qua Lý Thái Hành. Cái này, huynh đệ, ngươi không khỏi cũng quá hung manh đi. Triệu Minh Lượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ba người khác thần sắc cũng giống vậy, cũng bị chấn kinh đến không nhẹ. Đúng vậy a. Tôn Ngải Linh nói đơn giản không thể tin được. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Lý Thái Hành đang khoác lác. Lý Thái Hành tự nhiên không có đi theo kẻ giết chóc, chẳng qua là đối với mình tồn tại, tìm một cái lấy cớ mà thôi. Các ngươi không tin cũng không có việc gì, tóm lại, ta có biện pháp giết chết tên này kẻ giết chóc. Thật. Nghe chút lời này, bọn hắn lập tức đều tới tinh thần. Đúng vậy, các ngươi chớ nhìn hắn phòng ngự nhìn mười phần đúng chỗ, nhưng hắn kỳ thật cũng có một cái rất rõ ràng nhược điểm. Ở nơi nào? Cổ của hắn phía sau, nơi đó có một khối địa phương là trần trụi đi ra, chỉ cần chúng ta có thể đánh trúng nơi đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là, hắn quá cao, chúng ta làm sao đánh trúng nhược điểm của hắn? Chu Tình có chút mờ mịt. Đúng vậy a, đó căn bản làm không được. Tôn Ngải Linh nghĩ đến kẻ giết chóc chừng hai thước rơi thân cao, bọn hắn căn bản là đã kích không đến. Cho nên, chúng ta cần một cái bẫy. Sở Phong lánh tính nói. Vương Sơn khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, vậy chúng ta phải làm thế nào làm? Bẫy dập lời nói. Lý Thái Hành quan sát đến giáo đường mặt khác nơi hẻo lánh, đột nhiên hắn phát hiện giáo đường đỉnh chóp treo to lớn đèn treo. Lý Thái Hành vươn tay nói ra, chúng ta có thể lợi dụng cái này đèn treo, đem nó dây thừng làm lòng mũi, đợi đến kẻ giết chóc bị cửa ra vào bẫy dập hấp dẫn lúc, chúng ta từ mặt bên kéo động dây thừng, để đèn treo nện xuống đến, nói không chừng có thể trực tiếp đập trúng cổ của hắn. Vương Sơn nhìn xem đèn treo, lại nhìn một chút cửa ra vào bố trí, gật đầu đồng ý, đó là cái ý kiến hay. Bất quá chúng ta đắp kế coi là tốt góc độ cùng cường độ, bảo đảm một kích phải trúng. Ừ, Triệu Minh Lượng nhãn tình sáng lên, vội vàng phụ họa, đối với mà lại có thể tại ghế dài ở giữa cột lên một chút dây thừng, dạng này có thể làm cho kẻ giết chóc hành động bị ngăn trở. Đám người lập tức hành động, bọn hắn phí sức đem nặng nghề ghế dài từng tấm đem đến cửa ra vào, dựa theo kế hoạch xếp. Tôn Ngải Linh cùng Chu Tình thì phụ trách tìm đến dây thừng tiến hành buộc chặt. Chu Tình có chút lo âu nói, thế nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể khiến giết chóc người ngoan ngoãn đứng tại đèn treo chính phía dưới đâu? Lúc này, Triệu Minh Lượng linh cơ khẽ động, ta nhớ được giáo đường phía sau có cái chuông nhỏ lâu, chúng ta có thể phái một người đến đó hấp dẫn kẻ giết chóc, sau đó từ gác chuông thông đạo cấp tốc chạy về giáo đường, đem giết lục giả dẫn tới bây dập bên này. Đám người sau khi thương nghị, quyết định do thân thủ nhanh nhẹn Triệu Minh Lượng đi chấp hành dẫn quái nhiệm vụ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Minh Lượng hít sâu một hơi, hướng phía giáo đường phía sau gác chuông chạy tới. Hắn đứng tại trên gác chuông, dùng sức gõ chuông lớn, tiếng chuông tại yên tĩnh trong hoàn cảnh truyền đi rất xa. Chỉ chốc lát sau, nơi xa một bóng người cao to chậm rãi hướng phía giáo đường đi tới, chính là cái kia làm cho người sợ hãi kẻ giết chóc. Kẻ giết chóc tới, nó tới. Triệu Minh Lượng không dám dừng lại, cấp tốc dọc theo gác chuông thông đạo chạy về giáo đường. Kẻ giết chóc bị tiếng chuông hấp dẫn, bước dài nhập giáo đường, lập tức bị cửa ra vào xếp ghế dài ngăn lại. Nó tức giận giãy giụa lấy, phát ra trận trận gào thét. Cùng lúc đó, Vương Sơn, Lý Thái Hành cùng Tôn Ngải Linh ở một bên nắm chắc đèn treo dây thừng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kẻ giết chóc vị trí. Làm giết chóc người dãy rủa lấy đi vào đèn treo chính phía dưới lúc, Vương Sơn hô to một tiếng, kéo. Ba người đồng thời dùng sức, dây thừng bị bỗng nhiên kéo động, to lớn đèn treo mang theo hô hô tiếng gió đánh tới hướng kẻ giết chóc. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, đèn treo chuẩn xác không sai lầm đập trúng kẻ giết chóc cổ. Kẻ giết chóc phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở băng ngã xuống đất. Đám người khẩn trương nhìn chằm chằm trên đất kẻ giết chóc, hồi lâu cũng không dám động đậy. thằng đến xác định nó đã không còn bất luận động tĩnh gì, mới thở dài một hơi. Triệu Minh Lượng từ chỗ ẩn thân đi tới, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vui sướng, chúng ta làm được, thật làm được. Chu Tình kích động đến hốc mắt phím hồng, may mắn mà có mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, còn có Lý Minh đệ mấu chốt kế sách. Đám người vây tại một chỗ, nhảy cơn hoan hô, chúc mừng trận này gian nan thắng lợi. Có thể Lý Thái Hành nhưng không có giống như bọn hắn quái hoạt, bởi vì đây là một trận bị dị đêm tận thế, chân chính tai nạn vừa mới bắt đầu. Chương 1519 thần bí giáo đường, chương 1519 thần bí giáo đường quá tốt rồi, chúng ta đã giết chết nó. Tôn Ngải Linh nhìn qua chết đi kẻ giết chóc, ngồi trên mặt đất bên trên, miệng lớn thở hổn hển. Vương Sơn cũng hắc hắc cười, đuốt một cái mồ hôi trên trán cùng huyết thanh. Cuối cùng, cả người giống đã mất đi tất cả khí lực, một thanh ngồi tại một cái trên ghế. Triệu Minh Lượng cùng Chu Tình cũng lộ ra nụ cười vui mừng, chỉ có Lý Thái Hành nhìn lướt qua kẻ giết chóc thi thể, lại nhìn phía bên ngoài. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này kẻ giết chóc cũng không phải là quỷ dị? Lý Thái Hành thâm thẳm nói ra. Cái gì? Đám người nghe được Lý Thái Hành lời nói, không khỏi đều khẩn trương lên. Ca, đừng dọa ta hả? Triệu Minh Lượng có chút sợ đạo. Chu Tình chỉ vào kẻ giết chóc, lại nhìn một chút Lý Thái Hành, trong lúc bất chợt cứ thế ngay tại chỗ. Xác thực. Chu Tình ngẩn ngơ. Cái này kẻ giết chóc là thực thể, mà lại không có chút nào quỷ khí, tất cả quỷ dị đều là có được quỷ khí. Nhưng cái này kẻ giết chóc hiển nhiên không có. Có thể nó không phải quỷ dị lời nói, tại sao lại động? Tôn Ngải Linh hiển nhiên không chịu tiếp nhận sự thật này, bởi vì bản thân nó chính là vật sống. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói. A mấy người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể nào. Nó làm sao có thể là sống? Nếu như là sống, nó vì sao không nói lời nào? Tôn Ngải Linh không thể tin nói ra. Ta muốn, nó không nói được nói. Chu Tình nhìn qua kẻ giết chóc bị cố định mặt, liền ngay cả miệng của hắn cũng bị mặt nạ cố định trụ. Cái kia, vậy chân chính quỷ dị. Vương Sơn cũng bị dọa đến đứng lên, cảnh giác bốn phía. Hiện tại, chúng ta giết nó, rất nhanh liền có chân chính quỷ dị xuất hiện. Lý Thái Hành mỉm cười nói. A. Bọn hắn chính kinh ngạc tại Lý Thái Hành trấn định, đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên. Chúc mừng các ngươi đánh chết kẻ giết chóc, hiện tại các ngươi đã hoàn thành trước mắt trò chơi, sắp chuyển tống vào một đạo tiếp cửa ải. Cái gì? Mấy người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn coi là xử lý nó liền có thể rời đi, kết quả thật đúng là để Lý Thái Hành nói chúng. Cái này kẻ giết chóc căn bản không phải quỷ dị, mà chân chính quỷ dị, bọn hắn còn không có xử lý, còn phải tiếp tục trò chơi. Không, cái này sao có thể? Tôn Ngải Linh không thể nào tiếp thu được, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình có thể về nhà, có thể nhìn thấy chính mình đáng yêu bảo, nhưng là hiện tại đây hết thảy đều phá toái. Ba người khác cũng đều một dạng thần sắc, đều có chút khó mà tiếp nhận. Không có gì không có khả năng, sự thật chính là như vậy. Chu Tình mặt mũi tràn đầy cười thảm. Ô, vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Ngải Linh che đậy mặt mà khóc. Lúc này, trước mắt của bọn hắn một đạo bạch quang hiện lên, sau đó, bọn hắn đều xuất hiện tại một tòa trong giáo đường. Giáo đường này, cùng bọn hắn trước đó đợi giáo đường mở dạng, chỉ bất quá, bọn hắn đợi thời điểm, rách nát khắp trốn bộ dáng. Hiện tại giáo đường mười phần sáng tỏ, đồng thời, tại giáo đường trên ghế ngồi đầy tín đồ. Mà ở phía trên giảng đạo trên đàn, còn đứng lấy một tên mục sư, chỉ là hiện tại đây hết thảy đều phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng mở dạng, trừ những trò chơi này người chơi, tất cả đều là đứng im trạng thái. Cái này lúc này, bọn hắn phát hiện, bên cạnh mình còn nhiều thêm mấy cái người xa lạ. Bọn hắn cũng là may mắn còn sống sót mặt khác trò chơi người chơi. Là các ngươi giết kẻ giết chóc sao? Một người nhìn phía Vương Sơn mấy người, đặc biệt là Vương Sơn trên tay gậy bóng chảy bên trên mặt còn dính có vết máu. Đúng vậy, Vương Sơn nói ra. Vậy nơi này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không nên rời đi nơi này sao? Người kia tiếp tục mê mang mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Vương Sơn lắc đầu, mà là nhìn về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành không để ý đến hắn, mà là ánh mắt quét mắt trong giáo đường hết thảy. Cái này đáng chết trò chơi làm sao còn không có rời khỏi, chúng ta đây là bị làm đến lấy ở đâu? Một người khác gấp gáp nói. Giáo đường. Chu Tình mặt lộ đắng chát cười một tiếng. Chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác quỷ dị, lại có một người có chút sợ đạo? Không sai. Chu Tình gật gật đầu. Lập tức, những người kia đều cảm thấy một trận sợ hãi thật sâu. Vì cái gì? Rõ ràng đã nói xong, kẻ giết chóc giết chết đằng sau, liền kết thúc, vì sao sẽ còn xuất hiện tại loại địa phương quỷ quái này? Một người khác có chút hỗn loạn, mười phần làm không rõ ràng. Vương Sơn lẩm bẩm nói, rất rõ ràng, chúng ta bị trò chơi cho lừa gạt. Vương Sơn nhìn thoáng qua một mực tại thuốc thít Tôn Ngải Linh, trấn an nàng một chút. Tôn Ngải Linh thuận thế áp vào hắn rộng lớn trong lòng ngực, khóc, cái này khiến Vương Sơn có chút trở tay không kịp, rũa ra tay, nhất thời không biết nên để ở nơi đâu. Cỏ, mẹ nó, ác như vậy sao? Còn có để cho người sống hay không? Lại có một người tức miệng mắng to. Liền trước mặt cái kia kẻ giết chóc, đều đủ giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, lại tới một trận. Đi, chớ ồn ào, chúng ta mau nhìn xem trong giáo đường tình huống đi. Lý Thái Hành nói ra. Thanh âm của hắn đánh thức còn tại ồn ào đám người, cũng liền tại lúc này, bọn hắn phát hiện nơi này biến hóa. Tại tòa này trang nghiêm túc mục Tây Phương giáo trong nội đường, cao lớn trên mái vòm, tinh mỹ bích họa miêu tả lấy thánh kinh bên trong cố sự. Tại nhu hòa màu sắc rực rỡ pha lê xuyên thấu vào tia sáng chiếu rọi, tản ra thần bí mà khí tức thần thánh. Mục sư thân mang một bộ trường bào màu đen, chỗ cổ áo trắng loãng sức mang đặc biệt bắt mắt. Ánh mắt của hắn kiên định, đứng đang giảng đạo đằng sau. Hắn thần sắc trang trọng mà hòa ái, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài tín đồ thành tín bọn họ. Mục sư nhẹ nhàng lật ra bảy ở giảng đạo trên đàn quyển kia nặng nề thánh kinh, trang sách lật qua lật lại ở giữa, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn háng giọng một cái, dùng thuần hậu mà giàu có từ tính thanh âm bắt đầu giảng thuật thánh kinh giáo nghĩa. Thanh âm kia quanh quẩn tại giáo đường mỗi một hẻo lánh, như là hồng trung giống như trầm ổn hữu lực, lại như gió xuân giống như ấm áp lòng người. Thật yêu các minh đệ tỷ muội, hôm nay để cho chúng ta cùng nhau đi vào thánh kinh trí tuệ bên trong, hắn ngữ điệu khi thì sục sôi, phản phất tại truyền đạt thượng đế uy nghiêm cùng lực lượng, khi thì thư giãn, giống như là tại an ủi các tín đồ mệt mỏi tâm linh. Các tín đồ hoặc ngồi hoặc quỳ, hết sức chăm chú lắng nghe. Các lão nhân có chút nheo mắt lại, mang trên mặt trải qua tuế nguyệt lắng động sau yên tĩnh cùng thành kính, người trẻ tuổi thì ánh mắt sáng tỏ, tràn đầy đối với tín ngưỡng khát vọng cùng thăm dò. Bọn nhỏ khéo leo giúp vào phụ mẫu bên cạnh, mặc dù không hoàn toàn lý giải thâm ý trong đó, nhưng cũng bị cái này trang trọng không khí lây, an tĩnh lắng nghe. Trong giáo đường tràn ngập một loại thần thánh mà tường hòa không khí, tất cả mọi người đắm chìm tại mục sư giảng thuật thánh kinh trong chuyện xưa, phản phất tại cùng thượng đế tiến hành một trận tâm linh đối thoại. Ở phía này nho nhỏ trong trời đất, tín ngưỡng lực lượng như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng lấy mỗi người linh hồn. Liền ngay cả những trò chơi này các người chơi cũng không khỏi đến nghe đến mê mẩn, chỉ có Lý Thái Hành lãnh đạm nhìn xem cái này hết thảy trước mắt biểu diễn. Không lâu sau đó, mục sư kể xong đạo, tất cả mọi người tan đi, chỉ để lại bọn hắn những người này ngơ ngác đứng tại chỗ. Mục sư hướng phía bọn hắn đi tới. Người tốt, người xa lạ, các ngươi cũng không phải là người nơi này, không biết các ngươi đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Vừa mới kinh nghĩa, các ngươi lại nghe hiểu bao nhiêu? Đối mặt mục sư hỏi thăm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chương 1520 mục sư trừng phạt, chương 1520 mục sư trừng phạt. Lý Thái Hành biết đây là phát động kịch bản, liền quyết định bởi tại bọn hắn trả lời thế nào. Nhưng mục sư thanh âm cũng làm cho bọn hắn phản ứng lại. Em gái ngươi, mau nói cho ta biết, làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này, chớ cùng lao tử kéo chút có không có. Một tên táo bạo hán tử đột nhiên xông lên, gấp rắt lấy mục sư cổ áo, mười phần phẫn nộ hướng lấy hắn gào thét. A, thiên sinh, bình tĩnh một chút. Nguyện chủ chúc phúc ngài. Mục sư không có chút nào bối rối, một tay ôm thánh kinh, một tay ở trước ngực vẽ mười. Những người khác cũng bị hắn cử chỉ giật nảy mình. Ta cút mẹ mày đi. Táo bạo hán tử một quyền đánh qua, bay một tiếng vang trầm, lập tức đem mục sư mặt cho đánh sai lệch, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Lao tử nhất không tin tưởng thượng đế, chớ cùng lao tử kéo những này có không có. Táo bạo hán tử nổi giận mắng. Lý Thái Hành nghe chút, lắc đầu. Xem ra hai nạn bắt đầu. Hiển nhiên những này người chơi cũng không có hảo hảo ứng đối mục sư, mà là khai thác cực đoan hành vi, đã chọc giận tới mục sư. Nếu không, bọn hắn còn có sống đi xuống cơ hội. Táo bạo hán tử một cái nắm đấm, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh vào địa ngục hình thức. Đốt. Bởi vì các ngươi không có hảo hảo trả lời mục sư vấn đề, chọc giận tới mục sư, hiện tại mục sư đối với các ngươi phát ra thần chi thẩm phán. Sau đó, các ngươi đem đối mặt tất cả các tín đồ vây giết. Nghe được đột ngột vang lên thanh âm, cái kia táo bạo hán tử cùng những người khác tất cả đều ngây dại. Nhìn lại tên kia bị táo bạo hán tử gấp rắt lấy mục sư, thân thể của hắn bắt đầu hư hóa, mà bốn phía hết thảy cũng bắt đầu nhanh chóng biến chất, phản phất thời gian trong nháy mắt đi qua mấy chục, trên trăm năm. Cả giáo đường cũng khôi phục rách nát khắp trốn cảnh tượng. Biến hóa này để bọn hắn đều có chút trở tay không kịp. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía nam tử táo bạo hán tử trong tay, nơi nào còn có mục sư bóng dáng. Mà cái kia hư hóa mục sư đã trở lại giảng đạo trên đàn, cũng sắc mặt nghiêm túc địa đạo, bất kính chủ, không tuân theo chủ, là đối với chủ khinh nhẫn, chỉ có lấy cái chết tạ ơn. Mục sư sau khi nói xong, hư hóa thân ảnh biến mất. Bọn hắn đều giật mình, chuyển chính thức đều tức giận nhìn xem táo bạo hán tử. Đáng giận, ngươi tên hỗn đản, cái này đều tại ngươi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một người chỉ trích mà đối với táo bạo hán tử nói ra. Ta. Táo bạo hán tử lúc này mới ý thức được chính mình gây họa. Nhưng là, hắn lúc đó cũng là áp lực bộc phát, bất đắc dĩ mà vì đó. Đi, hiện tại cái lộn cũng vô ích, nhiệm vụ đã bắt đầu, chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót. Lý Thái Hành nhắc nhở. Bọn hắn đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Mau rời đi nơi này. Một người nói ra. Bọn hắn vội vàng đi đến giáo đường bên ngoài, lại phát hiện bên ngoài là một tòa phương Tây thời trung cổ thôn trấn, để bọn hắn trong nháy mắt, phảng phất đưa thân vào bị thời gian vứt bỏ hoàng vu chi địa. Trên mặt đất, con đường chật hẹp lại lầy lội không chịu nổi, nước bẩn cùng rác rưởi lăn lộn tích, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi. Thôi quá, bọn hắn nhíu mày. Hai bên đường phố, phòng ốc cũ nát đến lung lay sắp đổ, nhà gỗ tấm ván gỗ mục nát chóc ra, thạch ốc vách tường vết nước tung hành, ngói nóc nhà thất linh bắt lạc, không ít địa phương sụp đổ. Bầu trời ánh trăng chiếu xuống trên thị trấn, phản phất cho toàn bộ tiểu trấn đều phủ thêm màu bạc tố xa. Trong trấn còn nổi lơ lửng một chút thân ảnh hư ảo, nhìn qua chính là từng đạo linh hồn, quỷ ảnh. Chỉ thấy chúng nó đều là quần áo tả tơi, thân xác mỏi mệt, nhưng lại phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, thỉnh thoảng phát ra một trận như là giống như ác ma nói nhỏ. Phen này cảnh tượng, đem đang chuẩn bị muốn rời khỏi giáo đường đám người dọa trở về. Bọn hắn tranh thủ thời gian đóng lại giáo đường cửa lớn. Gặp quỷ, cũng không phải sao? Bên ngoài những quỷ kia, hẳn là sẽ không buông tha chúng ta đi. Đều có thể thấy được, khẳng định. Bọn hắn đều có chút chán nản, thấy lại hướng trong giáo đường tình huống. Liền ngay cả giáo đường cũng tận lộ ra đổi bại hình thái, giáo đường cái bàn, sơn chóc từng mảng, nội bộ minh họa cũng rút đi quan trạch, hiển thị rõ hơi bại. Trên tế đàn thập tự giá lệnh ra xoay, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, trên nến che kín cho bụi, mạng nhện bao trùm ở phía trên, đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt qua đời. Trên mặt đất, bọn hắn dẫm đạp phía dưới, ấn ra từng cái rõ ràng dấu chân. Đều tại ngươi một người nhìn phía táo bạo hán tử, tràn đầy tức giận. Ta táo bạo hán tử tự biết đối lý, cũng không dám nói thêm gì nữa. Ta cái gì, ta đánh chết ngươi tên hỗn đản. Người kia đang chuẩn bị muốn xông lên đi đánh táo bạo hắn tử, lại bị hai người khác đều ngăn lại.
"Tốt, không nên như vậy, chúng ta hay là nghĩ biện pháp, làm như thế nào giết chết phía ngoài quỷ hồn đi, không phải vậy, đợi chút nữa chết chính là chúng ta." Lý Thái Hành nhắc nhở. Hắn luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn chỉ dẫn. Vương Sơn mấy người nhìn về phía Lý Thái Hành ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Bọn hắn không giống mấy cái kia người sống sót, bọn hắn đều là tại Lý Thái Hành chỉ huy phía dưới, xử lý kẻ giết chóc. Hiện tại, bọn hắn càng thêm tin tưởng Lý Thái Hành. "Huynh đệ, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?" Vương Sơn nhìn về phía Lý Thái Hành. Những người khác cũng bị hắn hấp dẫn. "Tìm kiếm pháp khí, trong này có nhiều thứ, có thể đối phó những quỷ hồn kia, có mặc dù không có khả năng đánh giết quỷ hồn, cũng có thể tránh né bọn chúng." Lý Thái Hành thoại âm rơi xuống, một người không kịp chờ đợi nói thật.
"Ân,
cái kia, vậy chúng ta mau tìm tìm." Bọn hắn tranh thủ thời gian phân tán ra đến, tìm kiếm trong này bảo bối. Lý Thái Hành đối với Vương Sơn mấy người chỉ một chút giảng đạo đàn phương hướng, bọn hắn ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian bỏ tới. Vương Sơn lấy được một bản bị bụi bặm cùng tơ nhện bao trùm thánh kinh, đưa nó phía trên cho bụi vô tới. Triệu Minh Lượng thấy được lung lay sắp đổ thập tự giá, kéo tới một tấm chân cao băng ghế, đưa nó đánh hạ. Kim loại kia thập tự giá rơi trên mặt đất, Triệu Minh Lượng vừa mới muốn nhặt lên, lại bị Tôn Ngải Linh bật mất. Triệu Minh Lượng đang muốn tức giận, nhưng thấy được nàng cầu khẩn bộ dáng, không khỏi thở dài một cái, vừa nhìn về phía địa phương khác. Chu Tình đang giảng đạo trên đàn, tìm một vòng, cũng không tìm được mặt khác hữu dụng địa phương, đột nhiên phát hiện trên mặt đất một cây quả trượng. Đây là cái gì? Nàng nhặt được đi lên, nghĩ đến Lý Thái Hành, liền muốn hỏi một chút Lý Thái Hành. Lý Thái Hành lúc này cũng tới đến giảng đạo đàn, nhìn thấy quả trượng, cũng thấy được nàng ánh mắt hỏi thăm. "Đồ vật bảo mệnh, cầm chắc." Lý Thái Hành thấp giọng nói ra. Nghe Lý Thái Hành tiểu nói này, nàng lập tức ánh mắt sáng lên, ôm thật chặt quả trượng, phảng phất là chí bảo gì, không bỏ được đưa nó cho vứt bỏ.
Cái kia, đại ca, cái này hữu dụng không?"
Lúc này Triệu Minh Lượng cầm một ngọn nến, có chút bất đắc dĩ nói. Nơi này những vật khác, hắn cũng không tìm tới dùng tốt.
"Ân."
Gặp Lý Thái Hành gật gật đầu, Triệu Minh Lượng thở dài một hơi.
"Huynh đệ, các ngươi tựa hồ biết cái gì?"
Lúc này, những người khác cũng kịp phản ứng, nhìn thấy Lý Thái Hành mấy người cùng một chỗ, lại nghĩ tới bọn hắn trước đó giết chết kẻ giết chóc, liền hỏi. Mấy người khác cũng tranh thủ thời gian xông lên, ánh mắt càng là nhìn chằm chằm trên tay bọn họ đồ vật.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Vương Sơn một tay ôm thánh kinh, một tay nắm chặt gậy bóng chảy, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái. Chương 1521 đạo cụ đặc thù, chương 1521 đạo cụ đặc thù, âm trầm trong giáo đường, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi.
"Huynh đệ, chúng ta thật không có ý đồ xấu khác, liền muốn biết các ngươi tìm tới đám đồ chơi này, đến cùng là tình huống gì?"
Một người nam nhân nhìn thấy Vương Sơn như lâm đại địch giống như cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, vội vàng lên tiếng giải thích. Lý Thái Hành chậm rãi đi đến Vương Sơn trước mặt, ra hiệu hắn chớ khẩn trương. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia chưa cầm tới đồ vật người, cao giọng đạo: "Mọi người ngẫm lại, tại giáo đường này bên trong, thứ gì có thể trấn trụ tà túy, khắc chế quỷ quái? Chúng ta chính là nghĩ như vậy, cho nên các ngươi nếu là muốn học chúng ta, cũng đều tranh thủ thời gian tìm một chút đi, đừng lãng phí thời gian nữa." Đám người nghe nói, như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao tại giáo đường các ngõ ngách lục lọi lên. Trong lúc nhất thời, tiếng bước chân, vật phẩm xê dịch âm thanh đan vào một chỗ. Một trận bận rộn đằng sau, có người rốt cục có thu hoạch. "Ta tìm được một chuỗi thập tự giá dây chuyền." Một nữ nhân tại dưới mặt ghế ngạc nhiên hô. Nàng giơ lên cao cao trong tay dây chuyền, kim loại kia quang trạch tại mở tối tia sáng bên trong, lóe lên một cái. Những người khác thấy thế, càng lo lắng, động tác cũng càng thêm bối rối.
"Đây là cái gì?"
"Một cái mục điêu."
"Cái đồ chơi này có thể hữu dụng không?"
Một người tại nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, phát hiện một cái tạo hình quái dị pho tượng kia ngũ quan bặm mẻo, phảng phất mang theo một loại nào đó quỷ dị thân sắc.
"Ta tìm tới một quyển sách."
"Cái này sẽ không phải là thánh kinh đi?" Một người khác trên ghế phát hiện một bản cổ xưa sách, nhưng khi hắn thấy rõ nội dung phía trên lúc, khóe miệng không khỏi hung hăng co lại, "Mẹ nó, chính là bản phổ thông tạp chí." Người này mặt mũi tràn đầy mất hứng, tiện tay đem tạp chí quăng ra, lại tiếp tục đầu nhập tìm kiếm bên trong. Mà may mắn mà có Lý Thái Hành cái này một cú họng, lực chú ý của chúng nhân từ Vương Sơn mấy người trên thân rời đi.
"Ta ơn a."
Vương Sơn mấy người tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lý Thái Hành.
"Đúng rồi, Lý huynh đệ, ngươi thế nào không tìm đâu?"
Vương Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Thái Hành mỉm cười, trong tay đã xuất hiện một chuỗi thập tự giá dây chuyền kia mới tinh đến tỏa sáng.
"Cái này lúc nào tìm tới?"
Tôn Ngải Linh tò mò hỏi.
"Sớm tại trò chơi bắt đầu trước, ta liền đem tới tay."
Lý Thái Hành bình tĩnh nói.
"À, chẳng trách đám người mới chợt hiểu ra, khó trách Lý Thái Hành đối với mấy cái này như vậy rõ ràng.
Cái kia Lý huynh đệ, chúng ta sau đó nên làm sao xử lý?"
Vương Sơn một mặt mong đợi hỏi.
"Hiện tại cầm tới đạo cụ, xem như có một chút ưu thế. Chúng ta trước tập hợp một chỗ, nghiên cứu một chút những này đạo cụ đều có cái gì dùng."
Lý Thái Hành cũng không có biểu hiện ra một bộ không gì không biết dáng vẻ, dù sao tại cái này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, nếu là biết quá nhiều, sẽ chỉ khiến người hoài nghi.
"Nói như vậy, chúng ta sau đó liền phải tay dựa bên trong những này đạo cụ, đi diệt đi những quỷ hồn kia."
Có còn nhỏ tâm cẩn thận mà hỏi thăm.
"Không sai."
Lý Thái Hành gật gật đầu.
Bọn hắn nhận được nhiệm vụ là muốn tiêu diệt tất cả quỷ hồn.
Cuối cùng, còn muốn diệt trừ cuối cùng mục sư quỷ hồn, dạng này mới tính thông quan.
Có thể người mục sư này quỷ hồn cực kỳ giàu hạn, chỉ có đem trong trấn tất cả quỷ hồn đều tiêu diệt sạch sẽ, nó mới có thể hiện thân.
Mà lại, những quỷ hồn kia cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ chủ động phát động công kích.
Đến lúc đó, trong tay đạo cụ liền thành bọn hắn bảo mệnh mấu chốt.
Lý Thái Hành trong lòng rõ ràng, trong giáo đường đạo cụ số lượng có hạn, không có khả năng người người đều có. Mà lại, những này đạo cụ cũng không phải từng cái đều có thể phát huy được tác dụng. Chiến đấu kế tiếp, không chỉ có muốn nhìn đạo cụ tác dụng, càng phải xem thủ đoạn của chính mình cùng vật khí. Trận đọ sức này, hoặc là người chơi thành công tiêu diệt tất cả quỷ hồn, còn sống rời đi, hoặc là chính là quỷ hồn đem tất cả người chơi thôn vệ, nơi này sẽ thành bọn hắn nơi tăng thân. Đám người vây tụ cùng một chỗ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trong tay đạo cụ. Lý Thái Hành cùng một nữ tử trong tay thập tự giá dây chuyền, tại đối mặt quỷ hồn lúc, có thể phóng xuất ra cường đại tịnh hóa chi lực, đối với quỷ hồn tạo thành chí mạng tổn thương. Cầm một điêu nam tử, thì là cao mày. Hắn ngắm nghĩa trong tay cái kia tạo hình kỳ lạ một điêu. Một điêu mặt ngoài khắp đầy đường vân kỳ quái, những đường vân kia phảng phất tại ẩn ẩn lưu động, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết một điêu này nên như thế nào sử dụng. Cái đồ chơi này đến cùng thế nào dùng a? Không phải là cái vô dụng bài trí đi, nam tử nhịn không được phàn nàn nói. Vương Sơn Thánh Kinh, Tôn Ngải Linh thập tự giá, đều có được cường đại lực sát thương. Triệu Minh Lượng giá cầm đến, có thể hình thành vòng phòng hộ, bảo vệ bọn hắn. Chu Tình Quái Trượng lại có tác dụng đặc biệt. Ô ô. Lúc này, giáo đường nô ra nhưng nổi lên một trận cuồng phong, tiếng rít như quỷ khóc sói tru giống như truyền vào trong thai mọi người. Cửa sổ kiếng bị thổi làm loảng xoảng rung động, phản phất có thứ gì ở bên ngoài liều mạng va chạm, muốn xông vào đến. Trong lòng mọi người siết chặt, không tự chủ được sát lại càng gần chút. Tình huống như thế nào? Một người khẩn trương nói ra. Tựa như là quỷ hồn, bọn chúng phát giác được chúng ta tại giáo đường bên trong. Một người khác nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ quỷ hồn, nói ra. Đúng lúc này, trong góc đột nhiên truyền đến một trận âm trầm cười nhẹ, thanh âm băng lãnh thấu xương, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Tiết kiệt kiệt. Đám người hoảng sợ nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân tản ra quang mang u lục quỷ hồn, chậm rãi nổi lên. Mặt mũi của nó vặn mèo, hai mắt trống rỗng vô thần, trong miệng không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen. Mà vị trí của nó, đúng lúc là tại một nữ tử sau lưng. Coi chừng. Triệu Minh Lượng kinh hô một tiếng, đốt lên ra cầm đến, tạo thành một đạo bình chướng, đem mọi người bảo vệ. Dùng người dây chuyển đối phó nó. Lý Thái Hành nhắc nhở. Nữ tử kia nghe đến lời này, phản xạ có điều kiện, cấp tốc giơ lên trong tay thập tự giá dây chuyền. Trong chốc lát, trên dây chuyền quang mang đại thịnh, quỷ hồn kia thấy thế, phát ra một tiếng bén nhọn lệ khiếu, đột nhiên phóng tới giá cắm đến bình chướng. Bành! Bình chướng bị va chạm đến run nhẹ nhẹ, quang mang cũng lấp lóe không yên. Mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái đồ chơi này không chống được bao lâu. Triệu Minh Lượng cắn răng nói ra. Mà cái kia cầm thập tự giá dây chuyền nữ nhân, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng vô ý thức đem dây chuyền cầm thật chặt. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này, lại có từng đạo quỷ hồn xuất hiện, nhưng chúng nó tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bọn chúng không giống cái thứ nhất quỷ hồn mở dạng, mù quáng mà trùng kích bình chướng, mà là tại chung quanh xoay quanh, phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng thê. Đúng lúc này, giáo đường nóc nhà truyền đến một trận sàn sạt âm thanh, phảng phất có vô số con chuột ở phía trên bò sát. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên nóc nhà xuất hiện từng cái bóng dáng màu đen. Những bóng dáng kia cũng dần dần hội tụ thành từng cái quỷ hồn bộ dáng, trong mắt của bọn nó lóe ra hung quang, đang chuẩn bị hướng đám người phát động công kích. Không tốt, chúng ta đây là bị bao vây. Vương Sơn biến sắc, hắn biết, lần này nguy cơ xa so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Không đợi đám người làm ra phản ứng, những quỷ hồn kia tựa như mưa rơi từ nóc nhà rơi xuống, hướng về bình chướng đánh tới. Trong lúc nhất thời, giá cắm đến bình chướng thừa nhận áp lực lớn, ánh nến cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Lý ca, ta giá cắm đến muốn không chịu được nổi. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Tôn Ngải Linh hô, trong thanh âm của nàng mang theo một tia tuyệt vọng. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Vương Sơn bên cạnh một tên nam tử, đột nhiên cao hứng hô, ta giống như biết một điều này cách dùng. Chỉ gặp hắn đem một điêu nặng nề mà đập xuống đất, một điêu trong nháy mắt vỡ ra, từ bên trong tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này hóa thành một đạo màu vàng bình chướng, cùng ánh nến bình chướng dung hợp lại cùng nhau, thành công chặn lại các quỷ hồn vòng thứ nhất công kích. Các quỷ hồn tựa hồ bị chọc giận, bọn chúng phát ra càng thêm tiếng kêu chói tai, lần nữa khởi xướng công kích. Ô ô. Nhưng lần này, thế công của bọn nó càng thêm mãnh liệt, nến không bình chướng cùng bình chướng màu vàng, tại đông đảo tại song trọng trùng kích vào lung lay sắp đổ. Chương 1522 tiêu diệt quỷ hồn, chương 1522 tiêu diệt quỷ hồn, mọi người chịu đựng, chúng ta nhất định có thể chịu nổi, nam tử la lớn, thanh âm của hắn tại giáo đường bên trong quân quẩn, cho đám người rót vào một tia lòng tin. Nhưng mà, quỷ hồn số lượng thực sự quá nhiều, đám người lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Thời gian dần qua, ánh đến màn hình cùng bình chướng màu vàng bắt đầu xuất hiện vết nước, mắt thấy là phải phá toái. Chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Có người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Có thánh kinh, thập tự giá, có thể lấy ra, nhắm ngay những quỷ hồn này. Lý Thái Hành nhìn không sai biệt lắm, vội vàng nói: "A a." Lúc này, Vương Sơn, Tôn Ngải Linh, nữ tử kia, còn có Lý Thái Hành, đều dùng ra riêng phần mình nhặt được đạo cụ. A. Tại đa trọng đạo cụ điệp ra phía dưới, hiệu quả kinh người. Những quỷ hồn kia bị quang mang chạm đến, phát ra thống khổ kêu thảm, nhao nhao tiêu tán. Trên nóc nhà còn lại quỷ hồn thấy thế, tựa hồ có chút e ngại, bọn chúng quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, sau đó không cam lòng rời đi. Đám người thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Lý huynh đệ, ngươi vừa rồi chiêu kia quá lợi hại. Vương Sơn thở hổn hển nói ra. Đúng vậy a, nếu không phải Lý huynh đệ, chúng ta lần này coi như nguy hiểm. Những người khác cũng nao nao phụ họa. Các ngươi đừng buông lỏng cảnh giác, đây chỉ là tạm thời đánh lui bọn chúng, kế tiếp còn sẽ có cường đại hơn quỷ hồn xuất hiện. Lý Thái Hành nhắc nhở. Đúng vậy, chúng ta đến tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, nghiên cứu một chút làm sao tốt hơn lợi dụng những này đạo cụ. Đám người gật gật đầu, bắt đầu chỉnh lý trạng thái của mình. Đúng lúc này, giáo đường cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ càng thêm khí tức âm xâm đập vào mặt. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, cũng nhìn về phía giáo đường cửa lớn. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu đen quỷ hồn xuất hiện tại cửa ra vào, thân ảnh của nó như ẩn như hiện, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cái này, đây chính là mục sư quỷ hồn sao? Vương Sơn run rẩy nhìn qua Lý Thái Hành, hỏi. Lý Thái Hành lắc đầu, không phải, đây chỉ là một tiểu đầu mục, thực lực cũng không thể khinh thường. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, dựa theo vừa rồi thảo luận phương pháp, cùng một chỗ đối phó nó. Đám người đứng dậy, cầm thật chặt trong tay đạo cụ, trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Ô, cái kia trường bào màu đen quỷ hồn phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hướng về đám người lao đến. Theo cái kia trường bào màu đen quỷ hồn tới gần, trên người nó tán phát khí tức âm trầm càng nồng đậm, phảng phất một tầng băng lãnh sương mù, cấp tốc tràn ngập tại cả giáo trong đường. Đám người chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, răng nhịn không được nói đến đánh nhau. Đều bình tĩnh một chút. Lý Thái Hành nói ra, nghe ta chỉ huy, chờ nó tới gần, tất cả đạo cụ đều lộ ra đến. Tốt. Có Lý Thái Hành chỉ huy, bọn hắn cũng bình tĩnh lại. Vừa dứt lời, cầm thập tự giá dây chuyền nữ nhân cùng Lý Thái Hành đồng thời giơ lên dây chuyền, hai đạo quang mang đan vào một chỗ, hình thành từng mảnh giết chóc quang mang, đón lấy quỷ hồn kia. Quỷ hồn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đụng vào tường ánh sáng, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Ô, tường ánh sáng tại va chạm bên dưới kịch liệt lắc lư, nữ nhân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cánh tay đều có chút run lên, kém chút trong tay thập tự giá dây chuyền liền muốn rời khỏi tay. Xem ta. Cùng lúc đó, cầm một điêu nam tử nhắm ngay thời cơ, đem một điêu giơ lên cao cao. Trên một điêu hồng quang sáng lên, trở nên không gì sánh được lóa mắt. Nam tử đống nhiên đem một điêu hướng phía quỷ hồn mặt bên ném đi, một điêu trên không trùng phi tốc xoay tròn, mang theo một đạo hồng quang, như là một viên như đạn pháo bắn về phía quỷ hồn. Quỷ hồn phát giác được mặt bên công kích, thân hình hơi nghiêng, ý đồ tránh né. Nhưng mà một điêu tựa hồ khóa chặt khí tức của nó, trên không trung cải biến phương hướng, vẫn như cũ hướng phía quỷ hồn bay đi. Quỷ hồn không tránh kịp, bị một điêu đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Trên người nó trường bào màu đen bị hồng quang thiêu đốt ra một cái độc lớn, lộ ra bên trong như ẩn như hiện bản béo thân thể. Mọi người khác thấy thế, nhao nhao phát động trong tay đạo cụ. Có người đem một bản tản ra ánh sáng nhạt thư tịch ném về không trung, thư tịch tự động lật ra, trên trang sách bắn ra từng đạo phù văn màu vàng, hướng phía quỷ hồn bay đi. Còn có người đốt lên một chi tản ra kỳ dị mùi hương ngọn nến sương mù trên không trung hình thành một cái hộ thuẫn, bảo hộ lấy đám người khỏi bị quỷ hồn khả năng phản kích. Quỷ hồn bị một loạt này công kích chọc giận, nó giang hai cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm: muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi đi. Trong nháy mắt, trong giáo đường nhiệt độ chợt hạ xuống, bốn phía trên vách tường bắt đầu hiện ra từng tấm thống khổ người vặn vẹo mặt. Những người kia mặt phát ra thê lương tiếng kêu, phản phất tại là quỷ hồn trợ uy. Không tốt, nó đang triệu hoán giúp đỡ. Lý Thái Hành nhắc nhở. Hắn biết, nhất định phải nhanh giải quyết quỷ hồn này, bằng không đợi càng nhiều quỷ hồn chạy đến, bọn hắn sẽ lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Lý Thái Hành tập trung toàn bộ tinh thần, đem lực lượng của mình liên tục không ngừng rót vào thập tự giá trong dây chuyền. Dây chuyền quang mang đại thịnh, trong quang mang ẩn ẩn xuất hiện một cái thiên sứ hư ảnh, thiên sứ cầm trong tay trường kiếm, hướng phía quỷ hồn đâm tới. Quỷ hồn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó không còn bận tâm mặt khác, toàn lực phóng tới Lý Thái Hành, ý đồ ở thiên sứ hư ảnh công kích đến nó trước đó, trước giải quyết hết Lý Thái Hành cái này uy hiếp lớn nhất. Ngay tại quỷ hồn sắp đụng vào tường ánh sáng trong nháy mắt, cầm một điêu nam tử lần nữa phát lực. Hắn cắn nát ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ tại trên một điêu phát ra một trận mãnh liệt chấn động, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, dung nhập thiên sứ hư ảnh bên trong. Thiên sứ hư ảnh đạt được lực lượng gia trì, trở nên càng thêm ngưng thực, trường kiếm trong tay lóng lánh ánh sáng chói mắt. Nó đột nhiên vung lên kiếm, một đạo kiếm khí hướng phía quỷ hồn chém tới. A! Quỷ hồn không tránh kịp, bị kiếm khí đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa, hóa thành một trận khói đen tiêu tán trên không trung. Theo quỷ hồn tiêu tán, trên vách tường mặt người cũng dần dần biến mất, trong giáo đường nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Đám người lần nữa thở dài một hơi, nhưng bọn hắn biết, chân chính khiêu chiến, mục sư quỷ hồn còn chưa xuất hiện. Trải qua trận chiến đấu này, đám người thể lực cùng tinh thần đều tiêu hao rất lớn, nhưng bọn hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Lý Thái Hành nói ra, mọi người nhất định phải bảo trì cảnh giác, mục sư quỷ hồn lúc nào cũng có thể xuất hiện, chúng ta nhất định phải nhanh khôi phục trạng thái, chế định càng hoàn thiện kế hoạch tác chiến. Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, đám người lần nữa thảo luận lên đối phó mục sư quỷ hồn sách lược. Bọn hắn căn cứ trước đó trong chiến đấu đối với đạo cụ hiểu rõ, chế định một bộ kỹ càng kế hoạch. Mỗi người đều minh xác nhiệm vụ của mình cùng chức trách, chỉ chờ mục sư quỷ hồn xuất hiện, liền triển khai sau cùng quyết chiến. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mục sư quỷ hồn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Đám người thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng, không dám có chút buông lỏng. Trong giáo đường an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Đột nhiên, giáo đường tiếng chuông không hề có điểm báo trước vang lên. Đương 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 cái kia trầm muộn tiếng chuông tại yên tĩnh trong giáo đường quanh quẩn, mỗi một âm thanh đều phản phất đập vào lòng của mọi người bên trên. Tới. Lý Thái Hành đứng dậy, nắm chặt trong tay thập tự giá dây chuyền. Những người khác cũng nhao nhao cầm lấy đạo cụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo tiếng chuông vang lên, giáo đường cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám từ ngoài cửa tràn vào. Một bóng người cao to xuất hiện tại cửa ra vào, chính là mục sư quỷ hồn. Nó mặc một bộ cũ nát mục sư bào, đầu đội một đỉnh cái mũ màu đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng ma, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra u quang con mắt. Mục sư quỷ hồn chậm rãi đi vào giáo đường, mỗi đi một bước, mặt đất đều phảng phất run rẩy một chút. Trên người của nó tản ra một cỗ cường đại uy áp, để đám người cơ hồ không thở nổi. Mọi người đừng sợ, dựa theo kế hoạch hành động. Vương Sơn hô, dẫn đầu cầm lên thánh kinh. Mọi người khác cũng nhao nhao cầm ra bên trong đạo cụ, một bộ muốn liều mạng tiết tấu. Nhưng mà, mục sư quỷ hồn phát ra hừ lạnh một tiếng, nó giơ tay lên, một tia chớp màu đen theo nó đầu ngón tay bắn ra, hướng phía đám người bộ tới. Chương 1523 Ngũ Hổ Bái Sư, chương 1523 Ngũ Hổ Bái Sư. Vương Sơn đội vàng chỉ huy đám người tránh né, tia chớp màu đen đánh trúng mặt đất, trong nháy mắt nổ tung một cái hố to. Thừa dịp mục sư quỷ hồn công kích khoảng cách, cầm một điêu nam tử phóng tới mục sư quỷ hồn, đem một điêu hướng phía nó ném đi. Mục sư quỷ hồn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một điêu liền bị đẩy lùi ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường. A, ta một điêu không có tác dụng, khả năng lực lượng của nó quá cường đại. Vương Sơn hô, hắn biết nhất định phải tìm tới mục sư quỷ hồn nút điểm mới có thể có phần thắng. Đúng lúc này, mục sư quỷ hồn lần nữa phát động công kích, trong miệng nó nói lẩm bẩm, trong giáo đường cái bàn bắt đầu kịch liệt lắc lư, sau đó nhao nhao hướng phía đám người bay tới. Mau tránh ra! Vương Sơn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian kêu lên. Đám người tránh trái tránh phải, tránh né lấy cái bàn công kích. Và anh, giang giác, bay tới cái bàn, hay là đem một số người đập trúng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một số người ngã trên mặt đất rú thảm lấy. Lý huynh đệ, chúng ta nên làm cái gì? Vương Sơn hô, tới gần nó, tập trung công kích. Lý Thái Hành hô, đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn cũng không chiếu cố được bị đặt ở trên mặt đất người, tiếp nhận trong tay người đạo cụ, đi theo Lý Thái Hành cùng Vương Sơn vọt tới. Chịu chết đi! Mục sư quỷ hồn tựa hồ đã nhận ra đám người ý đồ, nó tăng nhanh công kích tần suất. Từng đạo tia chớp màu đen không ngừng hướng phía đám người bổ tới, trong giáo đường cái bản lại một lần nữa cũng như mưa rơi bay tới. A, ngoa tào! Bọn hắn một bên bị đỡ nhờ ngã trên đất trên mặt, một bên xông đi lên. Tiếp nhận đi! Một chút bị đánh bại người, đem đạo của chính mình cố ném cho mặt khác xông người. Ngay tại lúc này, Lý Thái Hành nhìn thấy mục sư quỷ hồn con mắt lấp lóe, hô to một tiếng. Đám người cấp tốc tập trung tất cả đạo cụ lực lượng hướng phía mục sư quỷ hồn nâng đi. Lập tức, các loại quang mang từ những này đạo cụ bên trong bắn ra, bao phủ đến mục sư quỷ hồn bên trên. A, mục sư quỷ hồn phát giác được nguy hiểm, ý đồ tránh né, nhưng đã quá muộn. Các loại quang mang cùng lực lượng đánh trúng vào thân thể của nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhanh, không cần lui, tiếp tục để lên đi. Lý Thái Hành giơ thập tự giá dây chuyền, trên dây chuyền quang mang hóa thành một đạo to lớn của sáng, hướng phía mục sư quỷ hồn bỏ tới. Mọi người khác cũng nhao nhao đuổi theo, đem trong tay mình đạo cụ tới gần mục sư quỷ hồn. Càng phát ra tới gần, uy lực lại càng lớn. A, không không. Mục sư quỷ hồn tại những này đạo cụ công kích đến, thân thể dần dần tiêu tán. Không, ta không cam tâm. Nó phát ra một trận không cam lòng gầm thét, theo cuối cùng một tia khói đen tiêu tán, hoàn toàn biến mất tại trong giáo đường. Theo mục sư quỷ hồn biến mất, trong giáo đường hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Đám người ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Bọn hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng tất cả quỷ hồn. Chúng ta làm được. Tôn Ngải Linh kích động nói ra. Đúng vậy a, may mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực. Lý Thái Hành trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Đám người nghỉ ngơi một hồi, sau đó chậm rãi đi ra giáo đường. Khi bọn hắn bước ra giáo đường một khắc này, ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, để bọn hắn cảm nhận được đã lâu ấm áp cùng an toàn. Trận này kinh khủng trò chơi, rốt cục hạ màn. Lý Thái Hành cũng thối lui ra khỏi trò chơi, về phần lấy được ban thưởng đều bị hắn không nhìn. Đến hắn cảnh giới này, những phần thưởng này đối với hắn mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Bất quá, vẫn là không có cái gì cảm ngộ, đoán chừng lại là một lần trống không trò chơi thể nghiệm đi. Lý Thái Hành lắc đầu. Hắn về tới chỗ ở, Quỷ Tân Nương tại sát vách bồi tiếp Lý Hiểu Vân. Tiêu Thương Long bọn hắn đã trấn áp những cái kia quỷ dị, cũng tiêu diệt bọn chúng. Lúc này, Ngũ Hổ cũng tới bái phòng Lý Thái Hành. Nhìn thấy bọn hắn đến, Lý Thái Hành cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Quỷ Tân Nương cũng bởi vì bọn họ đến, tranh thủ thời gian tới tiếp đãi. Ngũ Hổ lần này tới mục đích, mười phần thống nhất, đó chính là muốn bái Lý Thái Hành vi sư. Cho nên, bọn hắn đang cùng Lý Thái Hành hàn huyên một hồi đằng sau, mấy người nhìn nhau, cuối cùng, do Tiêu Thương Long dẫn đầu, năm người đứng tại Lý Thái Hành trước mặt, quỳ xuống, nói tiền bối, chúng ta muốn bái ngài vi sư. Có thể. Lý Thái Hành đối bọn hắn tới mục đích, tự nhiên hết sức rõ ràng, hắn cũng nghĩ thu mấy cái đồ đệ, đến lúc đó tốt giúp hắn xử lý một ít chuyện. Mà Ngũ Hổ là trừ quốc chủ bên ngoài, tại toàn bộ Long Quốc có sức ảnh hưởng nhất. Mà lại, sau đó, nhằm vào Đông Doanh kế hoạch cũng bắt đầu, hắn cần cái này Ngũ Hổ mạnh lên, nếu không, quốc chủ đối phó Đông Doanh khẳng định đến thiệt thòi lớn. Liền ngay cả Ngũ Hổ đi qua, cũng cuối cùng rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Hắn cũng không muốn đến lúc đó được mời đi qua. Cho nên, lần này, bọn hắn hàn huyên hồi lâu, Lý Thái Hành cũng không có đuổi bọn hắn đi. A, Ngũ Hổ hiển nhiên đều không có nghĩ đến, bái sư sẽ như thế thuận lợi. Lập tức, có một loại cảm giác đang nằm mơ. Cái này, như vậy liền thành. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Nguyên bản, bọn hắn đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, sau đó, bọn hắn xuất ra các loại chỗ tốt, thậm chí kiên trì quỳ lạy tại Lý Thái Hành cửa nhà, lấy đó thành ý không có cách nào, bọn hắn đã không cách nào lại tiến một bước, mà bây giờ trong ngoài nước tình thế, càng phát nghiêm trọng. Ngũ Hổ chỉ có Tiêu Thương Long một rồng, đối với quỷ dị có được chu sát chi lực. Lần này, bọn hắn cùng Tiêu Thương Long cùng một chỗ đối phó những cái kia quỷ dị, trừ Tiêu Thương Long, bốn vị khác đều thành vương hữu. Cái này khiến bọn hắn không gì sánh được thất vọng cùng xấu hổ. Điều này cũng làm cho bọn họ nghĩ tới rồi Lý Thái Hành, càng có hơn bái sư suy nghĩ. Mấy người hợp lại kế, liền quyết định vô luận như thế nào, đều được bái sư. Không chỉ có là vì chính bọn hắn, càng là vì toàn bộ quốc gia tương lai. Từ khi bổ thiên kế hoạch sau khi thành công, khiến cho trong nước quỷ dị ít đi không ít, nhưng cũng thúc đẩy Long Quốc trở thành càng nhiều quốc gia quỷ dị công địch. Đối mặt ngày càng nghiêm trọng thế cục, bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn mới cùng chuẩn bị. Mà bái Lý Thái Hành vi sư, chính là ngũ hổ hy vọng. Chủ nhân đều đã đồng ý, các ngươi còn không tranh thủ thời gian đi bái sư chi lễ. Quỷ Tân Nương có chút bất mãn địa đạo. Kỳ thật, nàng đều có chút hâm mộ cái này nằm cái lao ra này, nhưng nàng cũng không hiểu, không biết vì sao chủ nhân muốn thu cái này nằm cái lao ra hỏa. A, đà tạ sư tôn. Ngũ hổ kích động dập đầu ba cái. Kém chút liền đem sàn nhà cho đập phá, trêu đến phía dưới chủ phòng chửi ầm lên, nói mặt trên người nhiễu dân. Tốt, đứng lên đi. Lý Thái Hành dự định trước cho mấy tên này một chút chuyển hóa, để bọn hắn có được đối chiến lực lượng vì dị. Tạ sư tôn. Ngũ hổ đứng lên. Ân, ta mang các ngươi đi bên ngoài đi. Lý Thái Hành đứng lên, tâm niệm vừa động, bao quát ngũ hổ, vị tân nương cùng một chỗ, toàn bộ tiêu tán mất trong phòng. Lại một lần nữa mở hai mắt ra, bọn hắn phát hiện tại một mảnh khoáng đạt trên đất trống, bốn phía một mảnh vùng quê, không nhìn thấy những người khác vết tích. Ngay ở chỗ này, ta sẽ đem các ngươi năm người thực lực tiến hóa chuyển hóa, để cho các ngươi có được lực lượng cường đại hơn, có thể ứng đối tiếp xuống phiền phức. Lý Thái Hành nói, cũng đánh giá ngũ hổ thần sắc. Chương 1524 nguyên tố thân thể, chương 1524 nguyên tố thân thể, hết thảy nghe theo sư tôn phân phó. Ngũ hổ chỉnh tề đồng đạo, giọng nói như trung đồng, thanh âm kia phảng phất mang theo quyết nhiên trung thành, tại trên chốn vùng quê này quanh quẩn ra. Lý Thái Hành khẽ bước cảm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, năm mai sắc thái khác nhau, có ánh sáng long lanh đang lượn, trong nháy mắt hiện ở lòng bàn tay. Đan dược lưu chuyển ánh sáng nhu hòa, tựa như năm viên sáng chói tinh thần. Hắn nhẹ nhàng nâng vung tay lên, cái kia năm mai đan dược tựa như linh động chim bay, hướng phía ngũ hổ ung dung bay đi. Ngũ hổ đều trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt thần kỳ một màn, ánh mắt càng theo đan dược mà động, nhất thời vậy mà quên đi ngôn ngữ, đưa chúng nó nuốt vào. Lý Thái Hành thanh âm đột nhiên vang lên, đem ngũ hổ cho tỉnh lại. Là, sư tôn. Ngũ hổ cùng kêu lên đáp lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào trước mắt lơ lửng trên đan dược. Cặp mắt của bọn hắn trừng đến căng tròn, tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Đan dược này không chỉ có thể không có chút nào dựa vào lơ lửng giữa không trung, mà lại cái kia từ trong đan dược phát ra kỳ dị đan hương, từng kia từng sợi, quanh quẩn tại chóp mũi, phản phất có được hồn siêu phách lạc ma lực. Đám người chỉ cảm thấy hương khí kia như là một chén tuần hậu rượu ngon, thuận xoang mũi chậm rãi chạy xuôi đến toàn thân, làm bọn hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên, say say nhưng say mê cảm giác. Một bên Quỷ Tân Nương thấy cảnh này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Nàng có chút cắn môi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là chủ nhân cũng ban thưởng ta chút bảo bối liền tốt. Nhưng mà, nàng cũng bèn bèn chỉ là dám ở trong lòng như vậy ngẫm lại thôi. Nơi nào có lá gan thật đi mở miệng đòi hỏi. Vũ Hổ riêng phần mình tiếp nhận trước mắt lơ lửng đan dược, hai mắt nhìn nhau một cái, từ đối phương trong mắt thấy được kiên định giống vậy. Bọn hắn đối với Lý Thái Hành năng lực, sớm đã vui lòng phục tùng, vô luận là cái kia kinh thiên động địa bổ thiên kế hoạch, hay là trước mắt đủ loại này không thể tưởng tượng thần kỳ cảnh tượng, đều chứng minh Lý Thái Hành tuyệt không phải hạng người bình thường. Trong lòng bọn họ, coi như đem Lý Thái Hành vi tôn xưng là thần linh, tựa hồ cũng không chút nào quá phận. Ngay sau đó, Vũ Hổ không chút do dự đem đan dược để vào trong miệng, ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ấm áp khí lưu. Thuận huyết hầu thẳng sâu xuống. Trong chốc lát, bọn hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, nhao nhao lâm vào một loại tựa như ảo mộng cảnh giới kỳ diệu bên trong. Sau đó, ngũ hổ giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không tự chủ được khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay tự nhiên rủ xuống đặt ở trên đầu gối, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh khí tức, tiến nhập ngồi xuống trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, bốn phía năng lượng thiên địa phản phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, như là trăm sông đổ về một biển bình thường, liên tục không ngừng hướng lấy bọn hắn thân thể tụ đến. Những năng lượng kia như là linh động tinh linh, vây quanh ngũ hổ thân thể xoay quanh bay múa, sau đó chậm rãi dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Quỷ Tân Nương mắt thấy cái này thần kỳ đến cực điểm một màn, đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, nàng cảm thấy dị thường. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, lặng yên không một tiếng động đi vào Lý Thái Hành bên người, khẽ không người, nhẹ nhàng nói ra, "Chủ nhân." Thanh âm êm dịu đến như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ. "Không có việc gì, tính nhìn xem liền có thể." Lý Thái Hành thần sắc bình tĩnh, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào ngũ hổ trên thân, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. "Tốt, chủ nhân." Quỷ Tân Nương khéo léo đáp, sau đó cùng Lý Thái Hành cùng nhau lặng lặng nhìn chăm chú lên ngũ hổ. Chỉ gặp ngũ hổ trên thân chính phát sinh kỳ diệu mà biến hóa kinh người. Đông hổ lưu chính hùng trên thân thể dần dần bao phủ lên một tầng kim quang chói mắt. Kim quang kia như là thực chất bình thường, lấp lánh lấp lóe, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng thần thánh áo giáp. Đây chính là ẩn chứa lực lượng cường đại kim nguyên tố chi lực ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển, rèn luyện hắn gân cốt. Nam hổ Triệu Khôn Hương thể nội tàn mát ra lấp lánh lục mang, cái kia lục mang như là trong ngày xuân nhất tươi non mầm non, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Lục mang quanh quẩn tại hắn quanh thân, tựa như một đầu linh động dây lụa màu xanh lá, nhẹ nhàng vũ động. Đây chính là đại biểu cho sinh mệnh cùng sinh cơ một nguyên tố chi lực, chính lặng yên tư dưỡng thân thể của hắn. Tây hổ dương xương vận bốn phía, chậm rãi dâng lên từng đợt mở mị sương ngủ. Sương ngủ càng ngày càng đậm, đem hắn thân ảnh bao phủ trong đó, khiến cho hắn trở nên như ẩn như hiện, phản phất đưa thân vào trong tiến cảnh. Nay trận sương ngủ, chính là thủy nguyên tố chi lực thể hiện, nước nhu hòa cùng biến ảo ở trên người hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bắc hổ Triệu Phi hổ trên thân, thì bộc phát ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng giống như quang mang. Quang mang kia cháy hừng hực lấy, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều nhóm lửa. Hỏa diễm hô hô rung động, tản mát ra sóng nhiệt cuộn cuộn, chính là tràn ngập hủy diệt cùng lực lượng hỏa nguyên tố chi lực ở trong cơ thể hắn tùy ý lao nhanh. Phục hổ Tiêu Thương Long nhìn thì lộ ra đặc biệt bình tĩnh, không còn nếu như hắn tứ hổ như vậy mãnh liệt quang mang. Nhưng mà Trên làn da của hắn, phản phất lặng yên bao trùm lên một tầng kiên cố hào quang màu vàng đất. Tầng quang mang này như là dày đặc đại địa, trầm ổn mà kiên nghị, chính là có cường đại lực phòng ngự đích thổ nguyên tố chi lực, chính cường hóa lấy thể phách của hắn. Xem ra rất thành công. Lý Thái Hành nhìn xem bọn hắn chuyển hóa, hết sức hài lòng. Về phần đường xa mà đến phiền phức, thì là một chút phát giác được dị tượng quỷ dị. Lý Thái Hành nhẹ nhàng quát tay, đem những cái kia bởi vì bên này có dị tượng mà bị hấp dẫn tới quỷ dị, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lý Thái Hành hơi hợt, liền diện sát quỷ dị chẳng diện, làm cho quỷ tân nương đôi mắt đẹp càng là lóe ra vẻ hưng phấn. Chủ nhân thật cường đại, đi theo dạng này chủ nhân, quá có cảm giác an toàn. Phải biết, nàng chỉ là cảm giác được quỷ dị tồn tại, liền biết những cái kia quỷ dị, tại phát hiện tình huống nơi này đằng sau, chỉ sợ sẽ không có hảo ý Lý Thái Hành lại làm cho bọn chúng, còn không có biết rõ ràng nơi này tình huống cụ thể, liền tất cả đều bị diệt sát. Loại năng lực này, nàng đều không dám tưởng tượng. Mà đổi thành một bên, Vũ Hổ cũng rốt cục chuyển hóa hoàn thành, thân thể của bọn hắn đều thành nguyên tố thân thể. Đây cũng là Lý Thái Hành dự định ban cho lực lượng của bọn hắn. Nguyên tố thân thể với cái thế giới này bên trên hết thảy đều có được tuyệt đối tác dụng khắc chế. Mặc kệ là phàm tục người hay là những cái kia quỷ dị, đều không thể đào thoát bọn hắn chấn sát. Mà lại, lựa chọn để bọn hắn có được nguyên tố thân thể nguyên nhân, cũng là bởi vì thế giới này không có bao nhiêu linh khí, nhưng nguyên tố chi lực lại hết sức dồi dào. Là phương thế giới này lực lượng bản nguyên. Cho nên, có được nguyên tố thân thể bọn hắn, kể từ đó, bọn hắn liền có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Ngũ Hổ giờ phút này cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, đối với Lý Thái Hành càng là mười phần sùng bái. Bọn hắn đứng lên, cùng một chỗ hướng phía Lý Thái Hành thi lễ. Đa tạ sư tôn tái tạo tri ân. Bọn hắn mười phần kích động. Đi, các ngươi lúc này mặc dù đã có được nguyên tố chi lực, nhưng chưa thuần thục khống chế lực lượng. Lý Thái Hành lại đánh ra năm đạo thần niệm, chui vào năm người trong óc, cũng nói sau đó, ta đưa các ngươi đi hảo hảo bế quan tu luyện một đoạn thời gian, sau khi xuất quan, không cần tìm đến bản tôn. Quốc chủ cũng sẽ tìm các ngươi đi gặp quốc chủ liền có thể. Là, sư tôn. Vũ Hổ đối với Lý Thái Hành lời nói gì nghe lấy. Lý Thái Hành cũng không lãng phí thời gian, vung tay lên, Vũ Hổ biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đã tiến nhập một chỗ tu luyện trong không gian. Chỗ này tu luyện không gian là Lý Thái Hành căn cứ tình huống của bọn hắn, sáng tạo ra không gian thứ nguyên. Ở bên trong thời gian tu luyện tốc độ chạy không hề giống nhau, nhưng lúc đi ra, vừa vặn sẽ là quốc chủ tìm bọn hắn thời điểm. Chúng ta trở về. Lý Thái Hành nói xong, mang theo quỷ tân lương, biến mất tại nguyên chỗ.